Chương 1. Sư tỷ cho gọi chương 1, sư tỷ cho gọi phong tiếng chuông vang lên. Hồi lâu, có két một tiếng, đại môn mở ra. Một cái xấu xí nữ nhân đi ra. Nó gương mặt cứng ngắc, thấy được bay ở giữa không trung âm điệp, đầu ngón tay nắm được nó, mang theo đi vào. Vương Bình nằm lì ở trên giường, đầu đè ép bản đạo thư. Xấu xí nữ nhân đi tới trước mặt. "Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân." Vương Bình chịu không nổi bò dậy, nghiêng đầu xem không ngừng phát ra ma âm xấu xí nữ nhân. Khống chế thanh âm âm ốc chưa đủ tốt, hồn châu cấp bậc quá thấp, linh trí có vấn đề, làn da dùng bong bóng, cá cũng phế vật, thoạt nhìn rùng gió. Đây là hắn luyện chế thứ 7 người hình con rối, bản muốn luyện chế thành sư tỷ như vậy sặc sỡ bộ dáng, đáng tiếc tài liệu không thuận lợi. Câm miệng. Hắn hơi không kiên nhẫn. Xấu xí nữ nhân lập tức ngậm miệng. Vương Bình hướng âm điệp đánh ra đạo pháp quyết. Ầm. Âm điệp bạo liệt, một cái có chút khàn khàn, thanh âm quyến rũ từ bên trong truyền ra. "Tiểu sư đệ, rời giường làm việc rồi. Sáng mai nhiệm vụ đại sảnh, sư tỷ chờ ngươi nha." Thứ đáng chết Ôn Du. Dư Mạn Hoa, có thể hay không nói chuyện đàng hoàng? Vương Bình gãi đầu một cái, trong đầu hiện ra sư tỷ sặc sỡ bộ dáng. Ngày thứ 2 thật sớm, Vương Bình liền canh giữ ở nhiệm vụ đại sảnh. Cho dù lần này sư tỷ không có mời, cũng là muốn đến xem một chút Tây Hoa Tông không nuôi người rảnh rỗi, cuộc sống thực tại không vượt qua nổi. "Sư tỷ, nơi này." Hắn nên đón, hướng đi vào cửa sư tỷ Dư Mạn Hoa ngoắc tỏ ý hai tên dung nhan diễm diễm nữ tu nhìn hướng bên này. Bên trái sặc sỡ quyến rũ nữ tu đối bên cạnh có chút trong trẻo lạnh lùng, thân hình cao giáo nữ tu dị thai mấy câu, sau đó cùng nhau đi tới. "Tiểu sư đệ, sớm như vậy, trước kia cùng sư tỷ ta làm nhiệm vụ nhưng không phải như vậy. Chẳng lẽ hôm nay bởi vì thu sư muội ở?" Dư Mạn Hoa giống như trước đây thích trêu chọc mình tiểu sư đệ, hoàn toàn không để ý bên cạnh vẻ mặt mất tự nhiên Thu Huyền Dung. Lời này không được tốt trở về, nói không phải, để cho Thu Huyền Dung mất mặt, nói là sư tỷ trong lòng không thoải mái. Vương Bình dứt khoát mắc cỡ đỏ mặt cười ngây ngô, ở một bên trang chim cút. "Vương sư đệ cảnh giới là luyện khí kỳ tầng 7 đi. Chuyến này nhiệm vụ vẫn có nguy hiểm tương đối." Thu Huyền Dung đột ngột nói. Đối mặt nghi ngờ, người trong cuộc Vương Bình không tiện nói gì, nhìn về phía sư tỷ. Sư tỷ Dư Mạn Hoa không có phụ lòng mong đợi. "Thu sư muội yên tâm, tiểu sư đệ ở phủ văn cấm chế một đường thiên phú siêu tuyệt. Cảnh giới là thấp chút, bất quá chỉ cần chúng ta không đi chỗ đó loại hiểm địa, có ta nhìn sẽ không có chuyện gì." Sư tỷ cái này lời nói thật nói, Vương Bình cũng cảm giác đến đỏ mặt. Thu Huyền Dung nửa tin nửa ngờ, đối vị này Vương sư đệ nàng cũng không hiểu rõ. "Huyền Dung sư muội." Đang lúc này, một tên nam tu hướng bên này đi tới. Đây là Tuyền Cơ Phong Dương Bằng cử sư mình. Dương sư minh cũng am hiểu cấm chế chi đạo, đã từng leo lên qua Thiên Cơ Tháp tầng thứ 7, lần này cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Thu Huyền Dung giới thiệu người đâu cho Dư Mạn Hoa cùng Vương Bình nhận biết. Dư Mạn Hoa hơi kinh hãi. Thiên Cơ Tháp là thiên cơ môn một tòa tháp cao. Tháp cao 81 tầng, mỗi một tầng cũng bố trí cơ quan cấm trận, hoan nên thiên hạ anh tài trèo lên tháp. Nghe nói bao gồm thiên cơ môn ở bên trong, luyện khí kỳ tu sĩ cao nhất cho đến qua tầng thứ 9. Vị này Dương sư minh có thể lên đến tầng thứ 7, đủ để chứng minh ở cấm chế trận pháp phương diện có siêu cường thực lực. Thu Huyền Hoa còn biết cái bí mật. 3 năm trước đây bản tông có vị luyện khí kỳ đệ tử leo lên qua tầng thứ 8, đáng tiếc không biết là vị kia đồng môn, nếu không lần này tất nhiên muốn mời hắn tới trước. Nàng không biết là, vị kia sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái xem nàng. Không sai người nọ chính là Vương Bình. 3 năm trước đây hắn làm nhiệm vụ đi ngang qua thiên cơ môn, leo lên qua tầng thứ 8, từ đó học được không ít thứ, được ích lợi không nhỏ. Bây giờ nên có thể leo lên tầng thứ 9 đi. Thiên cơ môn ở tầng thứ 9 thả một bộ cơ quan khôi lỗi thú, Vương Bình đang suy nghĩ cái gì thời điểm lặng lẽ meo meo đi đưa nó mang về. Lúc này kia Dương sư Minh nói, "Huyền Dung, Lăng Vân Phong dư sư tả đại danh Dương Mộ sớm có nghe thấy, vị này là..." "Đây là bản Phong Vương Bình sư đệ, giống vậy tinh tu cấm chế phụ trận, dư sư tả nói hắn tiên phú không tệ." Thu Huyền Dung thuận tiện đem Vương Bình giới thiệu một chút. "Nguyên lai là Vương sư đệ. Luyện khí kỳ tầng 7 cũng không yếu gan góc không sai, ta ở cảnh giới này lúc cũng không dám tiếp loại nhiệm vụ này. Bất quá yên tâm, có ta ở đây, không hiểu có thể hỏi ta, khác không dám nói, phù văn cấm trận phương diện Dương Mộ hay là có biết một hai." Dương Bằng cử lời này liền có chút tức giận người. Thu Huyền Dung khẽ nhíu mày, đang định hòa giải, lại nghe Dư Mạn Hoa cười lạnh. "Nhà ta tiểu sư đệ có ta nhìn, cũng không nhọc đến phiền Dương sư đệ. Thu sư muội hay là nói một chút nhiệm vụ lần này đi, đại gia thời gian cũng rất quý quý." Dư Mạn Hoa rất không khách khí, bao che ý rõ ràng, một chút mặt mũi cũng không cho Dương Bằng cử. Bất quá Vương Bình thích, thật muốn trốn sư tỷ ấm áp lại vĩ ngạn lòng dạ rộng lớn trong đi, thật tốt cảm thụ đoàn kia đoàn. Khẩn thiết yêu mến tim. Thu Huyền Dung thấy chàng diện lúng túng, lập tức tiếp lời. "Vậy ta liền nói đơn giản nói nhiệm vụ lần này đi. Nhiệm vụ lần này là chữa đinh nhiệm vụ là tứ đại tuyệt địa chi nhất Man Hoang Trùng Cốc vòng ngoài một chỗ mật địa. Mục tiêu là thu hồi 10 cái linh xà quả, tông môn tưởng thưởng 1000 điểm công hiến. Nếu Vương sư đệ tinh thông phủ văn cấm chế, vậy liền mời sư đệ phụ trợ Dương sư minh phá vỡ chỗ kia cấm chế cùng tìm đường tắt. Ta cùng dư sư tả chủ yếu phụ trách đại gia an toàn, điểm công hiến dựa theo xuất lực tình huống phân phối, chém giết linh trùng yêu thú hoặc là những thứ khác vật tư và máy móc đại gia thương lượng phần. Nguyên tắc là làm nhiều có nhiều, bất quá hết thảy làm việc phải để ta tới quyết định, trừ phi ba người các ngươi tất cả đều phản đối." Nàng thái độ rất kiên định. Man Hoang Trùng Cốc là Nam Hoang một chỗ tuyệt địa, đã tồn tại vài vạn năm, ở hai đầu dãy núi giữa, trùng điệp hơn ngàn dặm. Lần này cần đi mật địa ở phía bắc xa xôi, trình độ nguy hiểm hơi thấp. Ba người không có ý kiến, làm nhiệm vụ phát khởi người tổ chức Thu Huyền Dung chuyện đương nhiên trở thành lần hành động này người nói chuyện. Mấy người đạt thành nhất trí, liền do Thu Huyền Dung tại nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ, hẹn xong lên đường thời gian sau mỗi người trở về chuẩn bị. Sau 7 ngày, Mãng Hoang Trùng Cốc vòng ngoài phía bắc một chỗ rừng rậm trước. Vương Bình ba người ở một bên xem Dương Bằng Cử phá phía trước cấm chế. Trên đường Dương Bằng Cử không ít khoe khoang ban đầu ở Thiên Cơ môn trèo lên tháp sự tích. Vương Bình lại có chút nghi hoặc. Liên cái nhìn này nhìn hiểu cấm chế, leo lên Thiên Cơ tháp tầng thứ 7 thiên tài thế nào dây dưa lâu như vậy. Chương 2. Đường tắt chương 02, đường tắt rừng rậm trước, Dương Bằng Cử cảm thấy tiêu sái tay máy trong tay la bàn, nhìn bên trái một chút, bên phải ngó ngó, qua lại giày vò đường này, khó khăn lắm mới tìm được giải trừ cấm chế phương vị. Hắn thu hồi la bàn, hướng chỗ kia tiết điểm đánh ra đạo pháp quyết, linh quang chợt hiện, bạo liệt ra chói mắt bừng sáng, tiếp lên trước mặt hư không hiện ra cái lồng ánh sáng màu xanh nước biển, dập dờn mấy cái sau phá tan. Dương Bằng Cử đắc ý quay đầu nhìn về phía ba người, chỉ kém không có ở trên mặt viết lên thật tốt khen ta bốn chữ lớn. Thu Huyền Dung thấy cấm chế phá vỡ, trong lòng vẻ dầu dĩ giải trừ, Dương sư huynh đối nhân xử thế không được, trong tay hay là thực sự có vận. Chúng ta vào đi thôi. Có điều mọi người cẩn thận, bên trong khắp nơi có dấu linh xà, bị nó cắn một cái, cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Nàng vừa đi vừa dặn dò, cái này lời hơn nửa là nhắc nhở Vương Bình, mấy người bọn họ đều có cương khí hộ thân, Vương Bình cảnh giới không đủ, còn không cách nào đem chân khí phóng ra ngoài tạo thành cương khí hộ thể. Thế nhưng là lời vừa mới dứt, chỉ thấy Vương Bình lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra màu vàng bột vung ở trên người. Sau đó đưa cho Dư Mạn Hoa, ta luyện chế bột lưu mình, sư tỷ phải dùng sao? Hữu dụng không? Bình thường bột lưu mình đối linh xà là vô hiệu. Không biết, cái này vẫn là lần đầu tiên dùng liệt. Vậy quên đi, ta nhìn không nhiều, ngươi giữ lại bản thân dùng đi. Vương Bình không nói thêm gì, đem bình sứ thu vào trong túi lượng đồ. Trong lòng hắn sư tỷ là người trong nhà, những người khác cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Dư Mạn Hoa mặc dù không có dùng, gặp hắn hành động như vậy lại rất cao hứng, nói, theo sát, bên trong rất nguy hiểm. Bốn người tiến vào bên trong, chỉ chốc lát vầng sáng chớp động, vị trí cũ lần nữa ngưng kết ra một con cháo, Dương Bằng Cử chẳng qua là tạm thời mở ra cấm chế mà thôi. Vương Bình lần đầu tiên tới, chưa từng thấy qua nhiều như vậy muỗi, so với bên ngoài nhiều không chỉ gấp 10 lần, có dày đặc sợ hai chứng sợ không sẽ ngay tại chỗ qua đời, bất quá những thứ này muỗi cũng ẩn nút hắn, lúc trước vùng ở trên người đặc chế bột lưu mình có tác dụng. Ba người khác thì không coi bọn nó, tu sĩ đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 cơ bản đạt tới rét nóng bất xâm, muỗi không gần mức. Dư Mạn Hoa liếc nhìn hắn, thấy vô sự lại tiếp tục hướng phía trước. Bốn người đi ước chừng một khắc đồng hồ, đi tới một chỗ rộng rãi khu vực, ở trước mặt bọn họ có ba cái vòng sáng, giống như là ba đạo cánh cổng ánh sáng. Thu Huyền Dung đối Dương Bằng Cử nói, đây là đạo thứ hai cửa khẩu, ba cái vòng sáng thông hướng phương hướng khác nhau, trong đó chỉ có một chỗ là sinh môn, những thứ khác hai nơi dù không phải từ địa, nhưng muốn từ bên trong đi ra cũng không dễ dàng. Phiền phái sư Minh lựa chọn một cái chính xác đường tắt. Yên tâm, cái này không làm khó được ta. Dương Bằng Cử gây hấn nhìn về phía Vương Bình, chế nhạo nói, bất quá đoạn đường này đều là ta ở pha cấm, Vương sư đệ còn không có xuất thủ qua. Nếu không mời Vương sư đệ thử một chút, không phải quay đầu tông môn tưởng thưởng chiến công cũng không tốt phân phối. Ở đẹp người trước mặt biểu hiện, đương nhiên phải kéo cái đệm chân tới đạp, mới có thể thể hiện ra năng lực không phải. Lời này có lý, Dư Mạn Hoa đảo không tiện nói gì, sư đệ bản lãnh nàng biết, ngày xưa đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cấm chế phương diện cũng giao cho Vương Bình phụ trách, chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Mà dù sao nàng đối cấm chế phương diện nhận biết có hạn, không rõ ràng lắm Vương Bình mạnh bao nhiêu, Dương Bằng Cử leo lên qua danh tiếng lừng lây tiên cơ tháp tầng 7, thực lực không thể nghi ngờ, vì vậy nhìn về phía Vương Bình, các loại hắn tự lựa chọn. Đi bên trái cái này cánh cổng ánh sáng đi. Vương Bình quét mắt liền chỉ hướng bên trái nhất vòng sáng. Cử động của hắn liền Dư Mạn Hoa cũng không nhìn nổi lúc trước Dương Bằng Cử phá cấm lúc dùng hồi lâu công phu, người liếc mắt nhìn liền có thể tìm được đường đường, có phải hay không quá trò đùa. Cho dù tín nhiệm Vương Bình, cũng biết nơi này cấm chế không lúc trước làm nhiệm vụ lúc có thể so sánh, không biết bao nhiêu tu sĩ bởi vì sơ sẩy thất thủ ở bên trong, cho đến chết cũng không thể đi ra. Vương sư đệ ngươi là nghiêm túc sao? Thu Huyền Dung trực tiếp phát ra nghi vấn. Ừm. Vương Bình có chút hối hận, sơ sẩy đây có phải hay không là quá nhanh một chút. Bất quá thật không có phức tạp hơn nha. Thu Huyền Dung thấy ánh mắt của hắn né tránh, có chút chần chừ, vì vậy chuyển hướng Dương Bằng Cử. Dương sư Minh cho là đâu? Nàng lời này biểu lộ ra đối Vương Bình không tín nhiệm, Dư Mạn Hoa cao mày không nói. Dương Bằng Cử nói, không biết, ta phải cẩn thận tính qua mới được. Vậy chúng ta sẽ chờ Dương sư Minh tính qua sau lại nói thế nào? Thu Huyền Dung trưng cầu Dư Mạn Hoa ý kiến về phần Vương Bình. Vương Bình là ai? Như vậy không chịu trách nhiệm người có cần phải lại để ý sao? Dư Mạn Hoa còn có thể làm sao, không phải là không muốn giúp đỡ nói chuyện, thực tại không lời nào để nói a. Vương Bình im lặng không lên tiếng. Các ngươi thích thế nào dạng liền thế nào đi. Hắn cũng không có gì theo đuổi, tới đây mục đích đúng là cọ cọ tông môn tưởng thưởng. Húng chi dọc theo đường đi còn có hai đẹp đi theo, đã mắt mắt, lại hiểu được kiếm, cái này không lỗ rồi. Bên kia, Dương Bằng Cử thấy Thu Huyền Dung giúp đỡ chính mình, tao chọc tức 10 phần lấy ra tinh đấu la bàn, bắt đầu tận tình biểu diễn. Vương Bình thấy người này hoa hoẹ hoa sói tay máy đường này, cuối cùng lựa chọn dựa vào bên phải vòng sáng, hoàn toàn không nói. Liền nghe Dương Bằng Cử nói, xem ra ta cùng Vương sư đệ cách nhìn có chút bất đồng. Ta nên thất tinh thuật chất toán, tinh đấu la bàn định vị. Không biết Vương sư đệ dùng nhà nào phương pháp có thể hay không nói cùng đại gia nghe một chút. Thu Huyền Dung mắt lộ ra dị thải, nguyên lai sư minh học chính là Nam Cực lão nhân mật pháp thất tinh thuật, khó trách có thể leo lên thiên cơ tháp tầng thứ 7. Nam Cực lão nhân là Nam Hoang một tên cực kỳ nổi tiếng tán tu tiền bối, tinh thông phụ văn đạo pháp, nghe nói leo lên qua thiên cơ tháp thứ 49 tầng, thành danh bí pháp chính là thất tinh thuật. Dương Bằng Cử tiêu kỳ nói, trưởng bối trong nhà cùng Nam Cực tiền bối giao tình mật định, cái này mới học được chút gia lông, không đáng giá nhắc tới. Trong lời nói lộ ra tin tức cũng không bình thường. Nam Cực lão nhân là kim đan tán tu, có thể cùng hắn cùng vai phải lửa sao lại đơn giản, Dương Bằng cử thỏa thỏa con em thế gia không thể nghi ngờ. Lúc này Thu Huyền Dung chuyển hướng Vương Bình, dù chưa ngôn ngữ, Vương Bình cũng biết đang chờ hắn trả lời. Dư Mạn Hoa hung hăng trừng Vương Bình một cái. Tiểu tử này lười nhác, lúc này cũng là nghe nói đang tìm người mua chịu mượn tư lương, vì vậy nhân tiện hắn tới cọ điểm cống hiến điểm, đường chết đói ở đó ngóc ngách địa phương cũng không có người biết, làm sao có thể học được cái gì cao thâm bí pháp. Dương Bằng cử nghiền ngẫm xem Vương Bình, trong mắt ý vị không rõ. Ta ra cửa nhìn hoàng lịch, nói bên trái là các vị. Vương Bình càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu nhanh thấp đến trong đũng quần đi. Nhìn hoàng lịch, bên trái là các vị. Thu Huyền Dung nhìn về phía Dư Mạn Hoa, tốt tựa như nói, sư tỷ, đây chính là ngươi nói thiên phú siêu tuyệt. Dư Mạn Hoa trong nháy mắt thẹn thùng đỏ mặt, hung tợn hướng Vương Bình đạo, đi sang một bên, thật là tức chết ta rồi. Vương Bình ngoan ngoãn trốn nàng phía sau, lúc này tuyệt đối đừng nói nhiều, sư tỷ sẽ cuồng bạo. Dương Bằng cử rất là ngoài ý muốn mà liếc nhìn hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vậy mà lạ thường không có trông trọng. Như vậy chúng ta liền theo Dương sư huynh xác định vị trí vào đi thôi. Thu Huyền Dung làm ra quyết định. Dư Mạn Hoa dĩ nhiên sẽ không phản đối. Vương Bình đi theo sư tỷ phía sau bước vào vòng sáng, hắn không biết con đường này thông hướng nào, nhưng tuyệt sẽ không là chính xác phương hướng. Chương 3. Biến hóa chương 3, biến hóa vòng sáng ra, muôn tiếng nghìn hồng, mùi thơm sông và mũi, bốn người tiến vào một vùng biến hóa. Đại gia đừng để cho trước mắt hết thảy cho mê hoặc đây bất quá là ảo giác. Dương Bằng cử đang khi nói chuyện vô tình hay cố ý liếc nhìn Vương Bình, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, nhếch miệng lên, lấy ra tinh đấu la bàn, lại bắt đầu biểu diễn. Đại khái qua thời gian một nén nhang, hắn thu hồi la bàn, cho mỗi người một mặt lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ màu sắc khác nhau, phía trên phân biệt in đông nam tây bắc bốn chữ. Ta mới vừa tra xét đông nam tây bắc bốn cái phương vị là trận nhãn, chúng ta các hướng một chỗ, ở cách nơi này trăm bước vị trí đem đối ứng lá cờ cắm xuống, liền có thể phá vỡ nguyên cấm. Vương sư đệ có ý kiến gì không? Hắn nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình lắc đầu liên tục, trốn sư tỷ phía sau. Hai vị kia rồi. Dương Bằng cử lại hỏi hai nữ. Thu Huyền Dung nói, liền theo Dương sư huynh nói làm đi. Mấy người không chần chờ, chọn phương hướng đi tới. Phía nam. Dương Bằng cử đùa bỡn trong tay lá cờ nhỏ, đám ba người không có vào biển hoa sau ném qua một bên, ta mị cười một tiếng, hướng Thu Huyền Dung vị trí mà đi. Mặt tây. Vương Bình ngắm nghĩa trong tay lá cờ nhỏ, đối Dương Bằng cử càng thêm xem không hiểu. Chỗ này là ảo cấm không sai, nhưng tiện tay trung tiểu cờ không có quan hệ gì. Hơn nữa cái gọi là phá cấm phương pháp cũng không đúng, đừng nói đi ra trăm bước, chính là một ngàn bước cũng không tìm được trận nhãn. Vậy vị này Tuyền Cơ Phong sư huynh mục đích là cái gì? Mặt đông. Dư Mạn Hoa dựa theo yêu cầu đi tới bên ngoài trăm bước cắm xuống lá cờ nhỏ, không có cảm giác có thay đổi gì, cũng không dám lộn xộn, sợ ảnh hưởng Dương Bằng cử phá cấm. Phía bắc, Thu Huyền Dung cũng giống vậy ấn yêu cầu đến bên ngoài trăm bước, nàng ngồi xuống đem lá cờ cắm vào trong đất. Nhưng ngay khi cắm vào đi vào một sát na kia, đột nhiên xảy ra dị biến. Từ dưới đất phun ra đại cổ màu hồng khói mù, trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ ở bên trong. Thu Huyền Dung không có chút nào phòng bị, đợi đến nghĩ ngăn cản xâm nhập thể nội khói mù lúc, phát hiện chân khí không cách nào ngưng tụ, còn chưa đứng lên, liền tê liệt ngã xuống đất. Nàng mơ hồ nghe đến tiếng bước chân, miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, mơ hồ thấy được trước mặt đứng thân ảnh. Dương Bằng cử nhìn trên mặt đất còn đang rẽ rủa khổ sở Thu Huyền Dung, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý Huyền Dung. Ngươi chớ có trách ta, ai cho ngươi lại nhiều lần cự tuyệt tâm ý của ta? Các ngươi thu gia cùng chúng ta Dương gia môn đang hộ đối, hai ta ở chung một chỗ, tất nhiên để cho hai nhà ở tông nội thanh thế tăng mạnh, vì sao ngươi liền không rõ? Ngươi thích giả thanh cao, một ngón tay cũng không để cho ta đụng, ngươi cho là cõi đời này cũng chỉ có ngươi một người phụ nữ? Hắn càng nói biểu hiện trên mặt càng là dữ tợn, một cước giẫm ở Thu Huyền Dung trên lưng, đưa nàng cho đạp ở dưới chân. Ta Dương Bằng cử không có được nữ nhân, người khác cũng mơ tưởng được. Hắn lại đem sủi lơ nữ nhân cho lật lộn lại, giẫm ở kia mềm mại địa phương, qua lại trả đạn. Nữ người khỏe mắt có nước mắt, khỏe miệng tràn ra máu. Nàng sinh ra liền muôn người chú ý, đời này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy làm đụng. Sẽ khóc, đợi sẽ còn có được ngươi khóc. Ngươi không phải thanh cao sao? Để cho bổn công tử đưa ngươi lột sạch, nhìn ngươi còn thế nào thanh cao. Dương Bằng cử thu hồi con kia tội ác bàn chân, đứng ở trước mặt nữ nhân, thay nàng đem khỏe mắt nước mắt xóa đi, đang định tiến một bước lúc. Ai? Khu khu, cái đó ta có phải hay không tới không phải lúc nha. Dương Bằng cử cả kinh tại chỗ bắn lên, chỉ thấy ngoài mười trượng Vương Bình phi thường cục xúc đứng ở nơi đó. Hắn thế nào đến nơi này? Theo đạo lý bọn họ rời đi tại chỗ, cấm chế liền bắt đầu phát động, trừ nắm giữ trận kỳ bản thân, không thể nào có người đi tìm tới. Dương Bằng cử từ lúc mới bắt đầu trong khiếp sợ từ từ bình phục, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ta phí hết tâm tư bày này cục, không nghĩ tới Huyền Dung sẽ mời một tên hiểu phù văn cấm chế tiểu sư đệ tham dự. Ta không thể làm gì khác hơn là từ vừa mới bắt đầu liền thử dò xét ngươi hư thực, không thể để cho ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Vương Bình gặp hắn thẳng thắn, cũng không lại giả vờ ngây ngốc. Cho nên đơn giản cấm chế ngươi lại cứ làm cho hoa dạng trồng chất, chính là nhìn ta có hay không có thể nhìn ra. Dương Bằng cử khoát khoát tay. Không, cấm chế tuyệt không đơn giản, dĩ nhiên cũng không có phức tạp đến phải dùng thất tinh thuật cùng tinh đấu la bàn. Ngươi nói đơn giản, có thể là phù văn cấm chế một đạo so với ta hiếu thắng. Để cho ta đoán một chút nhìn. 3 năm trước đây leo lên Thiên Cơ Tháp tầng 8 bản tông luyện khí kỳ tu sĩ có phải hay không là ngươi? Vương Bình thở dài, con em thế gia thật là không có tầm thường, chỉ một hồi đối phương liền đem hắn ngọn nguồn cho nhảy ra đến rồi. Nam dưới đất Thu Huyền Dung mặc dù không thấy rõ, lại đem hai người đối thoại nghe rõ. Nguyên lai mình một mực chê bai Vương sư đệ chính là leo lên Thiên Cơ Tháp tầng 8 vị kia luyện khí kỳ đồng môn. Trong lúc nhất thời xấu hổ khó làm, bản thân lúc trước ở này trước mặt nên giống như thằng hề đi. Ngươi sau đó một cái tìm đến chính xác đường tắt, ta vốn tưởng rằng nhìn lầm rồi, lại không nghĩ rằng bị ngươi mấy câu nói lừa gạt qua, đây là ta lớn nhất sai lầm. Bất quá ta lúc ấy còn có nghi ngờ, cho đến ngươi không có kiên trì lựa chọn của mình dựa theo ta chọn con đường tiến vào nơi này, mới yên tâm không ít. Vương Bình khinh thường nói, không phải là lại hoa hoẹ hoa sói làm trở về. Dương Bằng Cử cười lạnh, không nghĩ tới ngươi liền ra mặt cũng không muốn, trực tiếp trốn nữ nhân phía sau cái mông. Ngươi nếu tính toán ra vẻ đáng thương vì sao không giả vờ tiếp? Vương Bình bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn nha. Nhìn mắt trên đất Thu Huyền Dung, thế nhưng là ngươi cũng làm được loại trình độ này, ta cùng sư tỷ ngươi có thể bỏ qua cho. Dương Bằng Cử lạnh lùng nói, ngươi ngược lại nghĩ đến thông suốt. Vốn là định dùng xong nàng đi ngay tìm Dư Mạn Hoa, từng cái một đến, cuối cùng mới là ngươi, ngươi nếu vội vã nhảy ra, như vậy ta chỉ có thể. Lời còn chưa dứt, mấy đạo lạnh mang từ trong tay hắn bắn ra. Giữa hai người chỉ có xa 10 trượng, lạnh mang trong nháy mắt đến Vương Bình trước mặt. Chỉ thấy hắn tư thế bất nhã hướng một bên lăn đi, lạnh mang từ đỉnh đầu bay qua, đánh ở phía sau trên một cây đại thụ, lưu lại mấy cái hắc động. Dương Bằng Cử sau đó tới, một trưởng vỗ ra, phong tiếng sấm vang lên, vô tận cương phong đem Vương Bình bao phủ ở bên trong. Hắn muốn tránh, thân thể lại giống như là hãm ở trong vũ bùn, không cách nào nhúc đích. Nhưng trong mắt của hắn không có khủng hoảng. Đây nhất định không bình thường. Dương Bằng Cử đang nghi ngờ, mặt bên một đạo ác liệt cực kỳ lực lượng trong nháy mắt phá vỡ hắn tầng ngoài cương khí. Hắn giống như rách nát vậy bay ra ngoài, rơi vào ngoài 10 trượng. Vương Bình từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất nói, sư tỷ, ngươi mới vừa rồi chậm một chút, sau này liền không có tiểu sư đệ. Yên tâm, sư tỷ có chừng mực. Dư Mạn Hoa từ trong hư không hiện thân, ánh mắt lạnh lùng xem đối diện Dương Bằng Cử. Nàng liên nút ở bên cạnh, lúc trước lời tự nhiên cũng nghe được, không trách ra tay không chút lưu tình. Không ngờ bên ngươi. Dương Bằng Cử nổ ra một búng máu, khó khăn bỏ dậy. Rất tốt, nên là che giấu phù đi. Không hổ là Nhạc Khê Dư gia, liền bực này phù lục cũng chịu cho một tên luyện khí kỳ con em. Còn có Vương sư đệ, Phồn Hoa tựa như gấm huyễn cấm cũng không phải là hàng thông thường, ngươi lại có thể ở ngắn như vậy thời gian đưa nàng tìm được, còn mang đi qua, ta nghĩ không bội phục cũng không được. Bất quá các ngươi hôm nay đều phải chết. Đều phải chết. Hắn cười gần ném ra một trương ngân phù, nó vừa xuất hiện lập tức để cho Dư Mạn Hoa cùng Vương Bình sắc mặt đại biến. Chương 4. Bạc phù chương 4, bạc phù là trung cấp phù lục, phân thượng trung hạ tam phẩm, đối ứng trúc cơ trung học sau 3 cái cảnh giới. Cái này trương ngân phù vừa xuất hiện, hai người cũng cảm giác được lớn lao áp lực, phản phất bị tông nội những thứ kia trúc cơ tiền bối nhìn chăm chú vào, cả người không được tự nhiên. Là trung phẩm bạc phù. Dư Mạn Hoa vừa nói vừa ném ra mặt Tiểu Thuẫn, pháp quyết thật nhanh đánh ở phía trên, Tiểu Thuẫn long long tiếng vang, trên không trung nhanh chóng trở nên lớn, cho đến đem hai người hộ ở bên trong. Cái này vẫn chưa xong. Nàng lại lấy ra một cây kiếm khí, đưa ngang trước người, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này bạc phù hóa thành đạo hỏa tuyến, đến phụ cận đột nhiên vỡ toang, một đoàn đỏ thấm ngọn lửa phiên giang đảo hải vậy cuốn tới, bộc phát ra có thể so với trúc cơ trung kỳ mới có uy thế. Nó không chỉ là trung phẩm bạc phù, hay là chính giữa lực tàn phá mạnh nhất hắc viêm phù. Tần Tuấn ngăn cản một cái, liền vỡ ra. Gần như đồng thời Dư Mạn Hoa mang theo Vương Bình nhảy lên thật cao, bước lên kiếm khí nhanh chóng lui về phía sau, cũng từng bước kéo cao. Nhưng là trung cấp phù lục cùng cấp thấp phù lục phân biệt là ở người trước kích thích sau có thể khống chế, người sau không được. Chỉ thấy hắc viêm nhanh chóng chuyển động, giống như điều đỏ thấm rắn khổng lồ đuổi sát theo, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Vương Bình biết đây là bản thân liên lụy sư tỷ, một mình nàng lời nói hoàn toàn có thể bỏ chạy. Đừng buông tay. Dư Mạn Hoa thấy ôm ở eo hết lòng tay ra lớn tiếng á nói. Sư tỷ, eo của ngươi thật là mềm a. Vương Bình cười một trường đẩy ra Dư Mạn Hoa, tế ra phi kiếm, hướng một hướng khác phóng tới. Dư Mạn Hoa một thanh không có bắt lại, ngược lại bị đẩy hướng xa hơn, biết quay đầu đã chậm, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Dương Bằng Cử gần như không nghĩ nhiều, khống chế hắc viêm ngoặt hướng Vương Bình. Dư Mạn Hoa tốc độ quá nhanh, nghĩ đuổi theo kịp rất khó. Chỉ có luyện khí kỳ tầng 7 cảnh giới Vương Bình thì không phải vậy, tuyệt không cách nào chạy thoát. Húng chi trong hai người hắn đối Vương Bình hận ý sâu hơn, nếu không phải người này, sẽ không biến thành bây giờ cục diện. Dư Mạn Hoa vẽ ra trên không trung đường vòng cung, hướng Dương Bằng Cử phong tới. Nàng muốn giết hắn. Bên kia, không có Dư Mạn Hoa cương khí bảo vệ, Vương Bình sau lưng xiêm áo hóa thành cho bụi, có thể ngửi được mùi khét, lại không cảm giác được đau. Vương Bình bây giờ đầu óc dị thường tỉnh táo dựa theo lúc trước trên không trung quan sát được tình hình, khống chế hắc viêm Dương Bằng Cử nên không thấy được hắn. Hắn bị hắc viêm ngăn trở, đối phương chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có người bay về phía trước. Đến lúc rồi. Số 7 xuất hiện ở trên phi kiếm, hắn thì xuống phía dưới nhảy xuống. Quả nhiên hắc viêm tiếp tục hướng phía trước, không để ý đến hắn. Liên tại sắp rơi xuống đất thời khắc, bầu trời bộc phát ra nổ. Hắn biết đó là số 7 bị nhiệt độ cao hong nổ, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng có thể vì vậy nhặt về cái mạng cũng xem là tốt. Đầu óc là đồ tốt ta. Hắn có chút đắc ý, nhưng là đắc ý không bao lâu, một đạo màu làm tinh quang từ bầu trời hắc viêm trong bắn vụt tới, rất bất hạnh từ hắn sau lưng bắn vào đi vào. Cùng lúc đó, Dư Mạn Hoa vọt tới Dương Bằng Cử đỉnh đầu, thân hình thoát một cái, kiếm lấy tới trong tay, sau đó chém xuống một kiếm sọ đầu của hắn. Dương Bằng Cử bản thân lấy phủ văn cấm chế sở trường, luận sát phạt kém xa cùng giai Dư Mạn Hoa. Húng chi lúc trước bị Dư Mạn Hoa đánh lén thương nặng, vô lực chống lên cương khí hộ thể, bị một kiếm chém giết cũng sẽ không kỳ quái. Nàng thở dốc một hơi, quay đầu nhìn về phía Vương Bình vị trí, vừa đúng thấy hắn từ giữa không trung rơi xuống đất. Không kịp nghĩ lúc trước tiếng bạo liệt là chuyện gì xảy ra, lập tức chạy như bay hướng Vương Bình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Bình mơ hồ nghe được có người đang kêu gọi bản thân, nhưng cũng không cách nào mở mắt. Hắn đã biết rõ bắn vào trong cơ thể vật là cái gì, là số 7 nòng cốt bộ kiện khôi tinh. Khôi lỗi năng lượng bắt nguồn từ khôi tinh, số 7 trong cơ thể khôi tinh ở hắc viêm dung luyện hạ hóa thành dịch thái theo mảnh vụn bắn ra đến, vừa bắn vào trong cơ thể hắn. Tinh dịch bên trên còn lôi cuốn hắc viêm, sau khi tiến vào trong nháy mắt dung nhập vào hắn máu thịt bên trong, trải qua một phen không thể biết biến hóa, lúc này thân thể của hắn đã cùng trước kia bất đồng. Về phần bất đồng nơi nào, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định chuyện gì xảy ra. Lại một lát sau, hắn cuối cùng từ trói buộc trong mở mắt. Người đã tỉnh. Một cái trong trẻo lạnh lùng trong mang theo điểm âm thanh kích động truyền tới. Thu sư tả, sư tỷ đâu? Thu Huyền Dung trong lòng không thoải mái, đều là Lăng Vân Phong người, quản nàng gọi Thu sư tả, quản Dư Mạn Hoa lại sừng sư tỷ, cái này thân sơ không nên quá rõ ràng. Nàng nhưng không nghĩ, Vương Bình một mực như vậy, bình thường vì sao không có để ở trong lòng? Ta không biết, khi tỉnh lại liền chỉ thấy được ngươi. Nàng có chút ngượng ngùng, không biết Vương Bình trước nghe được bao nhiêu. Vương Bình chống đỡ khởi thân thể, sau lưng cảm giác mát mẻ một mảnh, biết là Thu Huyền Dung cho hắn đắp thuốc, giọng điệu cũng liền nhu hòa rất nhiều. Sư tỷ, ta bất tỉnh trải qua bao lâu? Thu Huyền Dung gặp hắn xưng bản thân sư tỷ, trong lòng kia không vui tan thành mấy khói. Hơn nữa lần này nếu không phải Vương Bình kịp thời xuất hiện, bản thân khó tránh khỏi lại được Dương Bằng cử vũ nụ, trên mặt khó được lộ ra nở nụ cười nói, nơi này không biết ngày giờ, đoán chừng có một ngày một đêm đi. Ảo cảnh theo thời gian sẽ tự đi biến hóa, nói vậy Dư sư tả bị vây ở nơi nào đó. Lâu như vậy, phải vội vàng đem người tìm ra, không phải nàng sẽ chọc tức bạo. Vương Bình vừa nói vừa từ dưới đất đứng lên, lại thấy Thu Huyền Dung mắc cỡ đỏ mặt chuyển hướng một bên, lúc này mới phát hiện xiêm áo trên người rách rách dưới dưới, căn bản không đủ để che đậy thân thể. Ha ha, ta đi trước đổi thân xiêm áo. Vương Bình mặt mo hơi đỏ, che cái mông, thật nhanh chạy trốn tới một gốc cây sau đi. Lại nói Dư Mạn Hoa, nàng chạy như điên hướng Vương Bình, thế nhưng là trước mắt hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, sau đó hình ảnh biến đổi, bốn phía lần nữa trở thành vùng biển hoa. Dương Bằng cử mặc dù bỏ mình, phồn hoa như gấm cấm trận lại không phá vỡ, đúng vào lúc này ảo cảnh bắt đầu biến hóa. Dư Mạn Hoa choáng váng, không biết Vương Bình thế nào, gấp đến độ một bữa bạo lực thu phát, kết quả mệt mỏi tê liệt cũng không tìm được đường ra. Vương Bình tìm được nàng lúc, nàng tựa vào một bụi hoa thụ bên trên, hai mắt trống rỗng, bộ dáng kia có nhiều thê lương liền nhiều thê lương. Tiểu tử thối, không có chết không sớm một chút tới, có phải hay không nữa ra? Nàng phải chả có một chút sức lực, liền không phải chỉ là trong miệng nói một chút. Ha ha, sư tỷ đừng nóng giận, tức chết thân thể sau này liền không người thương sư đệ. Đến, uống nước miếng, hàng hàng lửa. Vương Bình cười hì hì đi qua, đem bình nước cho nàng. Ai u, thế nào, sư tỷ eo có mềm hay không a? Dư Mạn Hoa một thanh bóp lấy cái ông của hắn thịt, cười ha hà nói. Đau, buông tay, buông tay. Vương Bình phát ra heo gọi. Ừ, lần này liền tha ngươi, nhìn ngươi sau này còn nói lưu nói vừa không. Dư Mạn Hoa buông tay nhận lấy bình nước, manh rót vài hớp, cảm giác cả người thoải mái. Sư tỷ, tên kia đâu? Vương Bình không thấy Dư Mạn Hoa chém giết Dương Bằng cử một màn, hỏi. Chết rồi, chết rồi. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Dư Mạn Hoa nhìn về phía hắn. Thu sư muội đâu? Nàng có tốt, ta đến tìm sư tỷ, thuận tiện nhìn một chút chuyện này xử lý như thế nào. Báo lên tông môn thế nào? Dư Mạn Hoa thử thăm dò. Vương Bình từ nàng mang nghi hỏi trong giọng nói, nhìn ra mình sư tỷ bề ngoài ngay thẳng, kỳ thực nội tâm nhắn nhủi. Chương 5. Đối sách cùng linh xà chương 05, đối sách cùng linh xà. Vương Bình cân nhắc xuống sau nói, chuyện này nếu bình thường báo lên, Dương gia sẽ công nhận sao? Ba người chúng ta cũng có thể làm chứng, chẳng lẽ còn có thể đổi trắng thay đen? Dư Mạn Hoa nói, vấn đề là ba người chúng ta chuyện gì không có, Dương Bằng cử nhưng đã chết, không có chứng cứ à? Vậy làm sao bây giờ? Dư Mạn Hoa biết Vương Bình nói không sai, thay cái lập trường, bọn họ Dư gia cũng sẽ không công nhận. Chỉ có thể làm hắn thất thủ ở trong cốc, ta nghĩ Thu sư tả cũng không muốn nói tới lúc trước chuyện. Dư Mạn Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này là trước mắt lựa chọn tốt nhất, người là nàng giết, giống vậy không nghĩ bại lộ chuyện này. Hai người lại nhận việc kiện chi tiết thương nghị thỏa đáng, Vương Bình đưa nàng thấy Thu Huyền Dung, giữa các nàng dễ dàng hơn câu thông. Mình thì đi tìm Dương Bằng cử thi thể. Chuyện này nhất định phải xử lý sạch sẽ, Dương Bằng cử tất cả mọi thứ cũng không thể lưu lại. Hắn rất nhanh tìm được Dương Bằng cử không đầu thi thể, trước đem thứ ở trên thân toàn bộ móc ra, tư nhân đồ dùng cùng thi thể ném tới cùng nhau, hữu dụng để ở một bên. Vật còn không ít ta. Linh tinh 135 quả, kiếm khí một hớp. Hát thiết tấm thuẫn tròn một mặt, một quyển thư tay, mấy bình đan dược, mấy cái trợ kỳ, cùng với tinh đấu la bàn. Trong đó có giá trị nhất đương nhiên là tinh đấu la bàn, nhưng vật này quá gai mắt, không chừng Dương gia ở phía trên lưu lại cái gì tiêu chí, không thể lộ ra ngoài, không phải một khi phát hiện, bọn họ thương nghị giải thích liền chân đứng không vững. Linh tinh cùng đan dược không thành vấn đề, có thể lưu lại. Vương Bình lấy sau cùng lên kia bản thư tay, cười nói, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Thư tay trong ghi lại Nam Cực lão nhân đối thất tinh thuật càng ngộ, đối với hắn mà nói so lúc trước tất cả mọi thứ đều có giá trị. Các loại hắn xử lý sạch sẽ khi trở về, hai nữ đã đạt thành nhận thức chung. Dương Bằng cử đã chết, Thu Huyền Dung biết nói ra chân tướng không lích lợi gì, cũng không muốn thấy được Thu Dương hai nhà vì thế đại động can qua, như vậy đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Vương Bình Vương án không phải tốt nhất, lại là trước mắt không nhiều lựa chọn. Dư sư tạ, Vương sư đệ, lúc này nếu không phải là các ngươi, ta ở nơi này cảm ơn sư tỷ cùng sư đệ. Thu Huyền Dung hướng hai người không người thi lễ. Nàng bây giờ nghĩ lên cũng cảm thấy sợ, nếu như không phải hai người kịp thời chạy tới, Dương Bằng cử liền phải khoe, vì vậy một tiếng này cảm kích xuất phát từ chân tâm. Chúng ta đều là Lăng Vân Phong người, sư muội không cần đa lễ. Dư Mạn Hoa đỡ dậy nàng, nhìn về phía Vương Bình cười nói, nếu thật muốn cảm ơn, liền cảm ơn Vương sư đệ được rồi, hắn lúc ấy thế nhưng là thúc giục ta thúc giục gấp.
ta nào có.
Vương Bình không nói. Thu Huyền Dung gương mặt từng đỏ, hờn dỗi, sư đệ thế nhưng là lừa gạt cho chúng ta thật là khổ. Nguyên lai 3 năm trước đây ở Thiên Cơ môn leo lên Thiên Cơ tháp tầng thứ 8 đồng môn là sư đệ. Băng Mỹ Nhân đột nhiên lộ ra tiểu nữ nhi tư thế để cho Vương Bình nhất thời không cách nào thích ứng. Tiểu sư đệ, ngươi còn ẩn giấu cái gì, chúng ta không biết những năm này làm sư tỷ là người ngu sao? Dư Mạn Hoa cũng gia nhập trinh phạt hàng ngũ. Sư tỷ có biết gần đây 50 năm chúng ta Tây Hoa Tông mất tích hoặc tử vong bao nhiêu luyện khí kỳ đệ tử? Dư Mạn Hoa nghe vậy thu hồi nụ cười lắc đầu một cái. Thu Huyền Dung giống vậy đối với vấn đề này cảm thấy kỳ quái. Sư tỷ không phải muốn biết ta tại sao phải che trước giấu sau sao? Không tính Dương Bằng Cử, Tây Hoa Tông gần 50 năm tổng cộng có 378 tên luyện khí kỳ đệ tử tung tích không rõ, tử vong 169 người. Trong đó 9 phần không có thân thế bối cảnh, bọn họ còn có một cái đặc điểm, vậy thì đều là nhất thời cùng giai nổi bật. Hai nữ nghe được cái này đã biết Vương Bình vì sao ngủ đông. Ha ha, thế đạo này chính là như vậy. Nói thật, lần này sau khi trở về, hai vị sư tỷ có gia tộc che chở, sẽ không có vấn đề lớn. Về phần ta sao? Hai nữ nhìn về phía hắn, là nhất định phải chịu đựng Dương gia lửa giận. Tiểu sư đệ, sư tỷ đến lúc đó tuyệt đối đừng nhúng tay. Không là tiểu đệ sợ liên lụy các ngươi, mà là các ngươi nếu là nhúng tay, ta sẽ thảm hại hơn. Đạo lý rất đơn giản, Dương gia sẽ cân nhắc hai nữ sau lưng gia tộc có chỗ cố kỵ. Vương Bình không có bối cảnh, bắt hắn tiết lửa là nhất định. Bất kể Dương Bằng Cử sống hay chết, đều sẽ như thế làm. Hai nữ không nhúng tay vào, đối một cái bình thường luyện khí kỳ đệ tử, Dương gia phát tiết hạ cũng liền xong chuyện. Nhúng tay sự thái tuyệt đối thăng cấp, Vương Bình cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui. Lời này nhất định phải cùng hai nữ nói rõ ràng, không phải đến lúc đó không nói chính xác các nàng lòng tốt làm chuyện xấu. Chuyện nói rõ ba người bắt đầu theo kế hoạch làm việc. Bọn họ lần nữa trở lại vòng sáng bên ngoài, sau đó lựa chọn chính xác đường tắt tiến vào, đập vào mi mắt là một cái dòng suối. Đó là cây dâu tây. Thu Huyền Dung chỉ hướng dòng suối hai bên trong bụi cỏ nhiều đóa trái cây màu đỏ. Linh xà ẩn hiện địa phương sẽ có cây dâu tây, nói vậy sẽ không sai. Dư Mạn Hoa nói tiến lên mấy bước, tay phải cầm kiếm vỏ ở trong bụi cỏ lựa ra một cái quanh thân đỏ thâm xen nhau, dài đầu ba sừng rắn. Nó ở trên vỏ kiếm quấn quanh, nhìn qua cũng không sợ. Cẩn thận. Vương Bình nhắc nhở âm thanh chưa rơi, đầu kia trước còn một bộ thờ ơ thân rắn thể chợt bắn ra. Thế nhưng là Dư Mạn Hoa kiếm quang nhanh hơn, bay trên không trung rắn bị chém thành hai khúc rơi ở trước mặt nàng. Có thấy không, đây bất quá là điều bình thường linh xà, nó đều biết trước tê dại chúng ta, sau đó thừa dịp chúng ta buông lỏng lúc quả quyết ra tay. Dư Mạn Hoa một kiếm cắm ở đầu rắn bên trên tiếp tục nói, rắn cho dù bị chém đứt vài đoạn, đầu rắn vẫn gồm có công kích tính, nhất định phải giống ta dạng này mới được. Vương Bình cùng Thu Huyền Dung đều là gật đầu thụ giáo, biết nàng nói là rắn, thực tế chỉ là người. Một câu nói, diệt cỏ tận gốc, nửa điểm nhân từ không được. Đi thôi, căn cứ tài liệu đi lại, kia linh xà quả nên đang ở dòng suối thượng du. Dư Mạn Hoa dẫn đầu về phía trước, Vương Bình theo ở phía sau, Thu Huyền Dung cuối cùng áp trận. Trên đường ba người gặp phải không ít linh xà đánh lén, coi là hữu kinh vô hiểm, ngày sắp đen lúc cuối cùng đã tới thượng du. Bất quá bọn họ không dám đi về phía trước, bởi vì một cái cao vài trượng linh xà xuất hiện ở cách đó không xa dưới cây lớn. Ở bên cạnh nó là vách đá, trên vách đá có mấy bụi thực vật, phía trên lấm tấm dài không ít màu đỏ tương quả, đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này linh xà quả. Chúng ta kéo con rắn kia, ngươi phụ trách hái linh xà quả. Dư Mạn Hoa rút ra trường kiếm và Thu Huyền Dung một trái một phải hướng kia đại xà mà đi. Vương Bình gật đầu lén lút hướng vách đá. Kia đại xà đã nhận ra được bọn họ, đầu rắn thật cao nâng lên, làm ra tấn công tư thế. Dư Mạn Hoa cùng Thu Huyền Dung không dám kinh thường, đầu này linh xà đến gần cấp 2, thực lực gần như sánh bằng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, các nàng hai đánh một cũng không có nắm chặt. Hai bên chiến đấu rất nhanh khai hỏa, quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu này đến gần cấp 2 linh xà mạnh mẽ vô cùng, kiếm khí căn bản không gây thương tổn được nó. Mà đại xà mỗi một lần công kích, cũng làm cho các nàng cánh tay đau nhức, hổ khẩu tê dại. Nếu không phải là có cương khí hộ thể, sớm bị chấn bể cả người xương cốt. Mạnh như vậy, tiểu tử thúi, nhanh, lão nương nhưng không chống nổi bao lâu. Dư Mạn Hoa cắn răng, một mình gánh chịu hơn phân nửa công kích, Thu Huyền Dung chỉ có thể phối hợp nàng ở bên cạnh quấy rầy. Chương 6. Thiên Phú chương 06, Thiên Phú Vương Bình lúc này đang từ bên kia lượn quanh hướng vách đá. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không dám khống chế phi kiếm, kia sẽ đưa tới tổn tại càng cường đại hơn. Vì vậy tốc độ mau không nổi. Cũng may đặc chế bột lưu hình đối bình thường rắn giết vẫn hữu dụng, trải qua một phen buôn ba sau rốt cuộc đến gần chỗ kia vách đá. Thế nhưng là may mắn cũng chấm dứt. Một cái thô to như thùng nước đại xà theo dõi hắn. Nó có dài 7-8 trượng, đỏ thâm xen nhau vậy ở dưới ánh tà dương phát ra u lanh ánh sáng, đặc biệt là hai cái quả đấm lớn mắt rắn nhìn trong ánh mắt của hắn lộ ra khát máu ý theo nó tản ra khí tức nhìn cũng đã hoàn thành một lộ xác, thực lực đại trí cùng luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ sắp xỉ, Vương Bình cảnh giới thấp 2 tầng, trên lệch không nhỏ. Bất quá bây giờ bị để mắt tới, trừ đối cứng, cũng không có biện pháp nào khác. Hắn nâng kiếm chậm rãi về phía trước, linh xà thân thể cũng theo đó đi lại. Hai bên cũng rất cẩn thận, mỗi một bước cũng nhìn chằm chằm động tác của đối phương. Một cỗ tanh gió đập vào mặt, linh xà xuất trước phát động, từ trong miệng phun ra đại cổ độc vụ, phụ cận có cây chạm vào đều khô, độc tính có thể thấy được chút ít. Vương Bình lắc đến một bên, một kiếm đâm vào trên người của nó. Linh xà bị đau vẫy đuôi hoành rút ra, lần này vừa nhanh vừa mạnh, vụ nổ không khí tiếng vang lên, bị dọa sợ đến Vương Bình nhảy ra ngoài ba trượng. Bên cạnh một cây ôm hết to đại thụ bị đuôi rắn đánh gãy. Hắn không có cương khí hộ thể, nếu như bị vật này cho quét một cái, không chết cũng tàn phế. Ngươi lợi hại, ta sợ ngươi rồi. Vương Bình không chút do dự, nghiêng đầu liền hướng vách đá phương hướng chạy như điên. Linh xà bị đâm một kiếm, bị thua thiệt, thế nào chịu bỏ qua cho hắn, dãy rủa thân rắn, không ngừng theo sát. Ở trong núi rừng loài người làm sao có thể chạy thắng loài rắn, mấy cái liền vượt qua bên trên. Vương Bình xuất thân bình thường, ở tông nội cũng không có cái gì địa vị, ít đến đáng thương một chút vật tư và máy móc trừ bảo đảm thường ngày tu luyện, còn lại toàn dùng để luyện chế khôi lỗi. Vì vậy trên người duy nhất đáng tiền chính là trong tay cái này cây phi kiếm, ngoài ra không có thứ gì có thể dùng. Cái này rất lúng túng, cứng đôi cứng không được, chạy, không chạy nổi, chuyến này nhiệm vụ cọ quá không chân mịn. Vương Bình không nghĩ nhiều, bất kể có hay không sẽ đưa tới lớn hơn ra hỏa, nhảy lên phi kiếm, tính toán ngự kiếm thoát khỏi nơi đây. 3. Phi kiếm mới lao ra 20 trượng, Vương Bình liền bị thứ gì quét bay ra ngoài. Trong tầm mắt thiên địa ở lộn, phi kiếm đã chẳng biết đi đâu, tiêu căng như vậy đi xuống sẽ chết đi. Hắn nghĩ khống chế được thân thể, thế nhưng là cả người đau đớn, chân khí trong cơ thể khắp nơi tán loạn, liền một đầu ngón tay cũng không động đậy. Giờ khắc này vô số ý niệm tới dồn dập, có hậu hối hận, có không thôi, có sợ hãi. Nhớ tới ngoài ý muốn biết được người mang linh căn có thể tu hành lưu hành một thời phân đến ngay đêm đó mất ngủ chính mình. Nhớ tới thí luyện trước đài liều mạng kiên trì, chỉ vì lưu lại chính mình. Ngày xưa từng màn thoáng hiện, đều là trong trí nhớ khó quên nhất một khắc kia. Những lời thề ước còn rõ ràng trước mắt. Không, ta vẫn không thể chết. Ta còn có chưa hoàn thành tâm nguyện. Hùng mạnh bản năng sinh tồn để cho toàn thân hắn huyết dịch sôi trào, trong cơ thể giống như bị nhen lửa một đám lửa, ý thức dần dần mơ hồ. Trong mơ hồ phảng phất thấy được trong máu của mình hiện ra điểm điểm tinh quang, theo huyết dịch chảy vào thân thể mỗi một chỗ, chỗ lướt qua tan cảnh nhiều mảnh kinh mạch, khó có thể tin tốc độ đang khôi phục. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Đồng nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, hai tay hướng bốn phía phun ra đại cổ màu lam nhạt tinh kia. Những thứ này tinh kia phát triển hướng bốn phương tám hướng, chỉ cần đụng phải vật lập tức dính lên, hắn giống như là chỉ nhện lớn, treo ở hai ngọn núi giữa. Đây là hắn mới vừa kích phát thiên phú, thiên tinh khôi lỗi tuyến. Đừng xem nó nhỏ như sợi tóc, so với dây thép còn bền bỉ, độ dính cực mạnh. Tương tự tơ nhện, lại càng thêm tùy tâm sử dụng. Nhất khác nhiều chính là có cấm cô sinh vật đặc tính, bị nó dính lên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến nên bộ vị chi giác, trình độ lớn nhỏ quyết định giữa song phương thực lực chênh lệch. Những thứ này đều là không tên cũng biết liền như là biết lấy tay lao động, dùng mắt thấy thế giới, dùng lỗ tai nghe thanh âm đồng dạng một cách tự nhiên. Đây cũng là huyết mạch thiên phú. Trong truyền thuyết yêu thú mới có năng lực, loài người có hay không hắn cũng biết, hiện tại hắn có. Bất quá bây giờ không phải thời điểm hưng phấn, còn có chuyện chờ hắn đi hoàn thành. Hắn nhìn hướng lên phía trên, chợt cười. Thật vừa đúng lúc, hắn chính vị với chỗ kia sinh trưởng linh xà quả dưới vách đá dựng đứng vương. Cũng không biết lúc trước là vật gì quét hắn một cái, không ngờ đem hắn trực tiếp lấy được dưới vách đá dựng đứng vương. Tay phải hắn hướng vách đá phương hướng bắn ra một đạo thiên tinh khôi lỗi tuyến, vững vàng dính ở phía trên, sau đó mượn lực bay lên rơi vào một bụi linh xà cây ăn quả bên. Giờ phút này bên thai có thể nghe được phía trên kịch liệt tiếng đánh nhau, không dám thất lễ, đem phụ cận linh xà quả chọn thành thục toàn bộ hái sạch sẽ, sau đó ở nước định phát ra ba tiếng thét dài, dọc theo vách đá từ bên kia lượn quanh trở về. Hắn đi tới bên dòng suối lúc trời đã đen thủi, hai nữ sớm đến không hết thời sắc không tốt, các nàng vốn là ứng đối đầu kia đến gần cấp 2 linh xà cố gắng hết sức. Ai ngờ lại tới điều một cấp linh xà, Vương Bình hái linh xà quả lúc các nàng đã đang chạy trối chết cũng may kết quả không sai. Vương Bình phỏng đoán sau đó một cấp linh xà có thể chính là mình đụng phải đầu kia. Dư Mạn Hoa hỏi, hái bao nhiêu? Thu Huyền Dung cũng ân cần nhìn về phía hắn. Vương Bình trực tiếp lấy ra trang linh xà quả hộp ngọc, tổng cộng có 3 cái, mỗi một cái cũng trang bị đầy đủ, tổng cộng 18 quả. Hai nữ thấy đại hỉ, chỉ cần nộp lên 10 cái linh xà quả, còn lại còn có 8 cái, ba người mỗi người còn có thể phân 2, 3 cái. Linh xà quả là không sai linh tài, bất kể là luyện đan hay là cầm đi bán đều được. Mua bán linh tinh giá trị so tông nội cho điểm cống hiến cao hơn, bất quá điểm cống hiến tông môn ý nghĩa bất đồng, không có điểm cống hiến là không cách nào ở tông nội đặt chân. Ba người lại tổng cộng một phen, nghỉ dưỡng sức một đêm về sau, ngày thứ 2 trời sáng mới trở về tông môn. Thu Huyền Dung cầm 10 cái linh xà quả đi nhận chức vụ đại sảnh giao nhiệm vụ, cũng báo lên đồng hành thành viên tuyển cơ Phong Dương bằng cử khi tiến vào linh xà mật địa sau mất tích. Đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ mất tích không là đại sự gì, ấn lệ thường chấp pháp đường sẽ đối với ba người tiến hành hỏi ý, sau đó tiến hành xác minh, nếu như không có nghi vấn chuyện này cũng chỉ tới đó thì ngưng. Dương bằng cử không phải đệ tử nòng cốt, hàng năm ngoài ý muốn mất tích đệ tử nhiều tông môn sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực đi thăm dò một tên luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp sinh tử. Hơn nữa tin tức tốt là Dương gia ở chấp pháp đường không có ai, Dư Mạn Hoa chỗ Nhạc Khê Dư gia căn cơ chính là ở chấp pháp đường. Đây cũng là Dư Mạn Hoa ban đầu chém giết Dương bằng cử không chậm trễ chút nào nguyên nhân chủ yếu một trong. Vì vậy ba người ở chấp pháp đường cửa ải này tốt hơn. Dĩ nhiên Dương gia sẽ không vì vậy bỏ qua, giờ phút này Vương Bình Trúc Viên đã tới rồi vị khách không mời mà đến. Chương 7. Bạch Sa Châu dịch giải chương 7. Bạch Sa Châu dịch giải Dương Kế Thận Oai vệ ngồi ở duy nhất một cái ghế trúc bên trên, mặt vô biểu tình, ánh mắt lại dị thường sắc bén. Hắn là Dương bằng cử phụ thân, lần này tới mục đích không cần nói cũng biết. Hắn không tin ba người trước báo lên tình huống. Mình nhi tử mặc dù có không ít tật xấu, phù văn cấm chế phương diện trải qua Nam Sơn lão nhân chỉ điểm, ở đồng bối trong tuyệt đối đem ra được. Huống chi trên người còn có một chương trung cấp trung phẩm bản phù dưới tình huống bình thường tự vệ không ngại. Kỳ bái chính là một trận cấp bậc không cao tông nội nhiệm vụ, ba người khác lông tóc không tổn hao gì, chỉ riêng bằng dơ một người xảy ra vấn đề. Ở tới đây trước, hắn đã gặp thu hơn hai nữ, các nàng cách nói cơ bản nhất trí. Bốn người hoàn thành nhiệm vụ sau bằng dơ nói khó được tới một lần, kiên trì đi đường khác đường nhìn một chút, kết quả sau khi tiến vào liền lại không có đi ra. Mấy người từng thử tìm, trừ một mảnh đốt trọi đất trống, không tìm được bất cứ dấu vết gì. Nghe không có tật xấu, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn nhìn về phía trước mặt thấp thỏm lo sợ tiểu tu sĩ, hy vọng có thể từ này trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Tiền bối, văn bối lúc ấy. Vương Bình đem lưng tốt giải thích thâm tình cũng tốt diễn dịch một lần, nội dung cùng hơn, thu hai nữ sắp xỉ. Hắn không có cảm giác đối phương sẽ tin tưởng, hơn nữa bất kể là thật hay giả, Dương Bằng cử mất tích là sự thật, Dương gia sẽ không có ý kiến. Nhưng nên diễn còn phải diễn thôi, trên mặt nổi thế nào cũng phải có cái giao phó. Dương Kế Thận lặng lặng nghe hắn nói xong, nhàn nhạt nói, Vương Bình sư điện, lời của ngươi nói lao phu tin tưởng là thật bất quá bằng dơ hiện tại không tin tức, mẫu thân hắn ngày đêm tư niệm, lo lắng xuất hiện bất chắc, ta cái này làm cha nhất định phải nhanh đem hắn tìm được mới được. Đúng vậy đúng vậy. Vương Bình gật đầu phụ họa. Nhân gia cha mẹ lo âu nhi tử an nguy, thiên kinh địa nghĩa. Vì vậy có chuyện còn cần sư điện giúp một tay. Dương Kế Thận nói đến đây dừng một chút, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Ngày mai ta tính toán đi linh xà mật địa, còn mời sư điệt dẫn đường, dĩ nhiên ta sẽ không để cho sư điệt một chuyến tay không, chỉ cần sư điệt mang ta đến bằng dơ mất tích địa phương, nguyện ý thanh toán 100 linh tinh làm thù lao. Vương Bình thầm nghĩ, tốt một lớn, mình nếu là ngu nga ngu ngơ đáp ứng, đến bên ngoài, đây còn không phải là dê vào miệng cọp. Dương Kế Thận gặp hắn không nói, sắc mặt lạnh ba phần, thế nào, sư điệt không muốn? Vương Bình thở dài nói, không phải sư điệt không muốn giúp tiền bối, mà là hôm qua đã tiếp theo Bạch Sa Châu nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày nhất định phải chạy tới Bạch Sa Châu, cái này hoàn toàn trái ngược, thực tại không làm gì được. Không đợi Dương Kế Thận mở miệng, tiếp tục nói, cũng không phải không cách nào tử, Dư sư tả cùng Thu sư tả đều ở đây tông nội, các nàng nên mười phần nguyện ý giúp tiền bối. Vương Bình âm thầm lau mồ hôi lạnh, may nhờ cân nhắc đến Dương gia sẽ đến chiêu này, kịp thời làm chuẩn bị, không phải hôm nay thật đúng là không cách nào từ chối. Dương Kế Thận nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại đi ra trúc viên. Vương Bình xem hắn rời đi, biết lao hồ ly sẽ không vì vậy bỏ qua, ở tông nội Dương gia không tiện ra tay, đi Bạch Sa Châu trên đường nhất định sẽ có động tác. Ta cũng chuẩn bị một chút. Đi Bạch Sa Châu cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không căn bản là không có cách cự tuyệt Dương gia yêu cầu. Bạch Sa Châu ở vào Tây Hoa Tông mặt đông, trên cổ Lan Hà là một mảnh cực lớn Sa Châu. Nơi này tiếp ngưỡng Nam Hoang ngoài ra hai đại tu tiên tông môn, Thiên Cơ môn cùng Kiếm Đỉnh Tông. Cổ Lan Hà hai dãy núi lớn giữa trải qua, nếu như không nghĩ đường vòng, hai bên tu sĩ muốn đi Bạch Sa Châu qua. Vì vậy Tây Hoa Tông ở Bạch Sa Châu thiết lập dịch trạm, dùng tới tiếp đãi lui tới tu sĩ. Đây là một cười bồi sống, tốn công vô ích, tông nội có bối cảnh không ai nguyện ý đi. Bạch Sa Châu dịch đứng dịch trường nhiệm vụ lâu dài tuyên bố tại nhiệm vụ đại sảnh, 3 năm qua một mực không ai tiếp. Vương Bình chú ý tới sau lập tức đem nhiệm vụ tiếp không phải thật đúng là không tốt trận lại Dương Kế Thận miệng. Sáng sớm ngày thứ hai, trúc viên lần nữa nên đón khách. Dư Mạn Hoa cùng Thu Huyền Dung song song tới. Ngươi thật phải đi Bạch Sa Châu? Dư Mạn Hoa hỏi lần nữa. Không phải làm sao bây giờ? Nếu như ta không đi Bạch Sa Châu, liền phải bồi Dương Bằng cử nó cha đi linh xá mật điện. Các ngươi cũng phải cẩn thận, Dương Kế Thận thật không đơn giản, gần đoạn thời gian liền không nên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vương Bình liên tục dặn dò, liền sợ các nàng không biết nằm nhẹ. Ngươi hay là chú ý bản thân đi. Ta sẽ mời nhị thuốc cơm thầm che chở ngươi đi Bạch Sa Châu, tiểu sư đệ, cũng đừng chết ở bên ngoài, sư tỷ ta nhưng sẽ thương tâm. Dư Mạn Hoa vậy để cho không khí nhẹ nhõm không ít. Đây hết thể cũng là bởi vì ta đưa tới. Vương sư đệ, sư tỷ năng lực có hạn, đây là một trường trung cấp thượng phẩm bạc phù, ngươi cầm phòng thân. Thu Huyền Dung nói đem một cái túi gấm đưa cho Vương Bình. Trung cấp thượng phẩm bạc phù. Thu sư muội, ngươi không là trộm trong nhà kho báu đi. Dư Mạn Hoa chợt chợt không dứt. Vương Bình cũng bị kinh động đến. Ban đầu Dương Bằng cử một chương trung cấp trung phẩm hắc viêm phủ sẽ để cho hắn cùng Dư Mạn Hoa suýt nữa bỏ mạng, cái này chương ngân phủ cấp bậc cao hơn, kỳ chân quy trình độ có thể thấy được chút ít. Cũng cứ như vậy ngây người một lúc, hợp với Thu Huyền Dung tay cùng nhau nắm, để cho đối diện Thu Huyền Dung thẹn thùng đỏ mặt. "Này, làm gì? Sư tỷ ta vẫn còn ở liệt." Dư Mạn Hoa không khách khí một cái tát vỗ vào Vương Bình trên mu bàn tay. "A, ngại ngùng." Vương Bình hoảng đội vàng buông tay ra. Thu Huyền Dung cũng đúng lúc buông ra. Túi gấm tử trong bọn họ rơi xuống. Hai người đồng thời đi nhặt, vì vậy lại đụng vào nhau. Dương lấy sư tỷ Dư Mạn Hoa một trận cười to. Vương Bình cảm thụ trong tay Dư Ôn, tâm cùng loạn mấy cái. Thu Huyền Dung hoảng hốt vội nói, "Vương sư đệ, ta còn có việc phải đi trước." Mặt của nàng đã bỏng đến không được, mượn cớ rời đi. Dư Mạn Hoa đợi nàng đi mới dừng cười nói, "Cái này trung cấp thượng phẩm bạc phù nhưng mười phần có được, tiểu sư đệ ngươi phải cẩn thận sử dụng, Thu sư muội phải lấy được như vậy tờ linh phù sợ là phải bỏ ra không nhỏ giá cao, ngươi cũng không nên cô phụ nàng." "Được rồi, ta cũng lấy đi, trên đường cẩn thận, kiếm của ngươi mất đi, cái này đưa ngươi." Dư Mạn Hoa đi tới cửa, hướng về phía sau ném ra một vật. Vương Bình nhận lấy nhìn một cái, là một hớp văn sức xưa cũ kiếm khí, phía trên có khắc bóng trăng hai chữ. Đây là sư tỷ thường dùng hai cây kiếm một trong, một thanh khác gọi đỏ xương. Một tay kiếm, một tay túi gấm. Cảm giác nặng chính trịch, lòng tham ấm áp. Chương 8. Cốt mã chương 08, cốt mã từ Tây Hoa Tông đi ra, Vương Bình liền trực tiếp hướng Bạch Sa Châu phương hướng đi. Lần đi Bạch Sa Châu lộ trình cũng không gần, lấy cước trình của hắn ít nhất cần 7 ngày, vì vậy đi ngang qua chân núi trấn nhỏ lúc mua thất ngựa, như vậy phải nhanh rất nhiều. Sau một ngày, Vương Bình đi tới quân sơn trấn. Tin đồn nơi này trước kia là cái cổ chiến trường, có người nửa đêm trải qua có thể nghe được ngựa chiến tiếng chém giết, vì vậy không ai dám đi đường ban đêm. Con ngựa chạy một ngày, nhân mã đều mệt. Con đường này hắn quen, 3 năm trước đây lúc thi hành nhiệm vụ đi qua một lần. Cũng liền lần đó đi thiên cơ môn trèo lên thiên cơ tháp, thiếu chút nữa đem tầng thứ 9 phần thưởng khôi lỗi thú mang về. Hắn biết không xa xa có khách sạn, điều kiện thích hợp một đêm không có vấn đề. Quân Sơn khách sạn. Khách sạn đèn thật xa là có thể thấy được, tên tiệm chất phát tự nhiên, giống như bên trong bảy biển đồng dạng. Vương Bình xuống ngựa đi vào. Có tiểu nhị đã chào đón giúp một tay dắt ngựa. Quy củ cũ, không có thay đổi gì, Vương Bình mở gian phòng trên ngủ lại. Vừa cảm giác ngủ tới lưng sáng, ngoài người ta dự liệu bình tĩnh. Vương Bình ăn chút gì liền tính tiền rời đi. Thế nhưng là con ngựa chạy ra không tới 10 dặm liền dừng lại, sau đó bắt đầu tiêu chảy, dùng thuốc cũng không được. Vấn đề đến rồi. Điều này hiển nhiên không là trùng hợp. Vương Bình xưa nay không tin trùng hợp, không tiếp tục đi quản kia tê liệt ngã xuống đất ngựa, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái quan đạo, hai bên là núi, rừng cây rậm rạp, thích hợp ẩn nút hành tích. Không có ngựa là rất khó ở quy định thời gian đến Bạch Sa Châu dịch đứng không thể đúng lúc chỉ biết cho Dương gia bằng cớ, ngươi nhất định phải tin tưởng bọn họ có thể thông qua các loại thủ đoạn ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này có hay không tiếp tục. Cho giới ngựa thuốc không tính thật cao minh thủ đoạn, lại rất có hiệu. Về phần khống chế phi kiếm lên đường, đó là người si nói mộng. Ngựa kiếm phi hành rất hao tổn chân khí, chỉ áp dụng khoảng cách ngắn lên đường, trừ phi bước vào trúc cơ kỳ, có dư thừa chân khí chống đỡ. Vì vậy duy nhất biện pháp chính là quay đầu đi trấn trên mua thất ngựa. Nhưng là đối phương sẽ không cân nhắc không tới, có lẽ sẽ có người xuất hiện ngăn trở đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai bên cây cối vang lên ào ào, 7-8 người từ trong đi ra, phân biệt chặn lại hai đầu. Vương Bình thần thức đảo qua, phát hiện đều là chút luyện khí kỳ 3-4 tầng tu sĩ cấp thấp. Từ bọn họ ăn mặc nhìn nên là tán tu, dĩ nhiên không loại bỏ là vì che giấu thân phận, cố ý như vậy ăn mặc. Nột tu sĩ kia, ngoan ngoãn lưu lại trên người vật đáng tiền, chúng ta có thể thả ngươi đi qua. Không phải. Ha ha, đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu một tên tướng mạo thô bị nam tử lên tiếng. Không sai, lưu lại đáng tiền không phải đừng trách chúng ta ra tay. Những người khác rồi rít ầm ĩ, người này nhìn một cái cũng không giống như đứng đắn giặc cướp, họ hét loạn lên không có một chút nghi thức cảm giác. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Gã bị ổi khống chế trang diện, đối với hắn hung hăng nói, tiểu tử, ta nói ngươi có nghe hay không, chúng ta cũng không phải là đùa giỡn với ngươi, sẽ. Phía sau mấy chữ còn không ra khỏi miệng, kiếm quang chớp động. Nguyên ảnh kiếm đã cách hắn chỉ có một thốn khoảng cách. Ta cũng không phải đùa giỡn. Để bọn chúng cút. Gã bị ổi bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Hắn cho là chẳng qua là hù dọa một chút một tên giống như hắn bình thường tán tu, không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Nguyên ảnh kiếm lại gần một phần, đã chống đỡ ở cục xương ở cổ họng bên trên, kiếm phong rạch ra da thịt, dị ra máu. Lan, mau cút, các ngươi không nghe được sao? Gã bị ổi kêu khóc, đầu cũng không dám động, đối phương đây là tới thật nha. Những người khác cái này mới tỉnh táo lại, tứ tán chạy đến hai bên trong rừng. Gã bị ổi cảm giác chống đỡ ở cổ họng bên trên kiếm rời đi, căng thẳng thân thể mới lòng một chút. Tên: Tả Minh Đạo. Xuất thân: Nhạc Khê người. Tông môn: Không có tông môn. Vì sao xuất hiện ở đây? Cẩn thận nói chuyện, lỗi một chữ liền ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái động. Ngày hôm qua có người ra linh tinh để cho ta vào lúc này ngăn trở một cái cưỡi ngựa tới, con ngựa xảy ra vấn đề tiểu tu sĩ. Mới vừa rồi những người kia chuyện gì xảy ra? Bọn nó là ta triệu tập đến chuyện này quá quái lạ, ta sợ xảy ra chuyện, liền tìm một số người tới mạo xưng chẳng diện. Một hỏi một đáp giữa Vương Bình đại khái rõ ràng sự tình mạch lạc. Đoán chừng là Dương gia người làm bỏ tiền không nhiều, lại có thể hữu hiệu lãng phí thời gian của mình. Vương Bình thu hồi nguyện ảnh kiếm nói, nơi nào có ngựa mua? Tả Minh Đạo thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thế nhưng là sợ chết khiếp. Trấn trên có ngựa, nhưng là ngài nếu là trở về nhất định không mua được. Vì sao? Chúng ta lúc tới trấn trên ngựa bị người cũng mua đi. Vương Bình cảm giác có chút đau đầu. Dương gia người nhất định biết âm thầm có người đang bảo vệ hắn, cho nên không hề trực tiếp ra tay, mà là nhằm vào ngựa của hắn dở trò. Theo hắn biết, gần đây trấn ở Quân Sơn lấy đông, lộ trình không xa, ngựa kiếm phi đi qua không là không được, bất quá phải gia tăng. Lập tức không để ý tới nữa Tả Minh Đạo, bước lên nguyệt ảnh kiếm, cấp tốc về phía trước mà đi. Quân Sơn lấy đông là vui Dương trấn. Vương Bình không tiếp chân khí chỉ dùng nửa canh giờ đã đến. Bất chấp nghỉ dưỡng sức, đi trước trong trấn chợ phiên tìm ngựa, vậy mà một con ngựa cũng không có. Đều bị người mua đi, đối phương liền la ngựa cũng chưa thả qua. Mục đích rõ ràng, chính là để ngươi không cách nào đúng lúc đến Bạch Sa Châu. Đây là Dương Nưu, ngươi biết đều không hiểu. Vương Bình bất đắc dĩ trước tìm cái an tĩnh vị trí nghỉ dưỡng sức, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối cục diện trước mắt. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại vẫn không có biện pháp tốt. Dựa theo tình huống bây giờ, dựa vào hai cái chân lên đường, khẳng định không cách nào đến đúng giờ. Mà kế tiếp chấn đoán chừng đối phương cũng đem ngựa cũng mua đi. Đối phương chỉ cần mua nữa mấy lần, như vậy sau này tìm được ngựa cũng không có tác dụng gì, thời gian không đủ, ngựa chạy chết cũng không đến được. Vương Bình đột nhiên nhớ tới cái gì, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Quân Sơn. Các ngươi liền xem như đem phụ cận ngựa cũng mua đi thì đã có sao? Hắn thật nhanh lại chui vào trong núi, tìm âm khí hội tụ đất. Truyền thuyết nơi này là cổ chiến trường, như vậy nhất định sẽ còn để lại ngựa chiến hải cốt, hắn muốn tìm chính là bọn nó. Rất nhanh hắn tìm đến một khối cực âm chi địa. Vô dụng thời gian bao lâu từ bên trong đào ra một đống xương đầu. Có người có miệng, đã hôn tạp đến cùng nhau. Hắn đem xương người lựa đi ra lần nữa chôn xong, sau đó mở ra túi đựng đồ, lấy ra công cụ bắt đầu dọn dẹp còn dư lại xương ngựa. Ba ngoài 10 trượng, có hai người xem hắn làm đây hết thảy. Hai người một đông một tây, với nhau biết đối phương tồn tại, lại đều không nói toạc. Phía đông là tên dâu quay hàm, trong tay còn cầm cái hồ lô rượu, xem Vương Bình sau khi sửa sang xong bính ra một bộ xương ngựa, sau đó dùng cái gì đưa chúng nó câu đối liền, lại ở phía trên khắc lên rậm rạp chẳng trị phù văn trận liệt, thủ pháp thành thạo. Hắn chẳng lẽ tính toán luyện chế một cỗ khôi lỗi ngựa? Ý tưởng này không chỉ có hắn có, phía tây vị kia giống vậy đã nhìn ra. Một lúc lâu sau, Vương Bình cuối cùng đem một khối màu lam tinh thể nhét vào con rối ngựa trong thân thể dự lưu trong lỗ quét thể. Được rồi, để cho ta nhìn ngươi một chút tuyệt bao nhiêu đi. Vương Bình nét miệng lên, một đạo pháp quyết đánh ra. Suy, cao lớn cốt mã không ngờ phát ra một tiếng hít dài. Khu khu. Phía đông đang uống rượu dâu quay hàm bị cái này âm thanh hí cho bị sặc, đầy đỏ mặt lên nói, đây là một nhân tài nha. Hay là đại cô nương thật tinh mắt, trong tộc những lao gia hỏa kia đều là chút mắt mù, tốt như vậy con rể đi đâu đi tìm, nhất định phải làm cái gì đáng hỏi. Phía tây vị kia thì sắc mặt khó coi. Trước phí nhiều ý nghĩ như vậy, bây giờ nhìn lại hoàn toàn uổng phí. Cái này người không thể lưu. Chương 9. Bạch Sa Châu chuyện lạ chương 09, Bạch Sa Châu chuyện lạ. Vương Bình cưỡi cốt mã đi ra, trước cẩn thận từ từ kỵ hành, thấy không có vấn đề, mới dần dần tăng thêm tốc độ. Đây chỉ là cái đơn giản nhất khôi lỗi thú, không có linh trí, cần người khống chế mới có thể hành động, tốc độ cũng không bằng ngựa thật. Nhưng nó không biết mệt mỏi, chỉ cần cung cấp đầy đủ khôi tinh, liền có thể một mực chạy xuống đi. Vương Bình trên người khôi tinh không nhiều, nhưng đối phương không rõ ràng lắm, thấy hắn có cốt mã, cũng sẽ không lại tiếp tục lúc trước kế hoạch. Quả nhiên đến kế tiếp trấn về sau, Vương Bình mua được hai con ngựa, vì vậy thật cao hứng thu hồi cốt mã, lần nữa lên đường. Điều này làm cho âm thầm dòm nó người thiếu chút nữa nổ ra miệng máu bầm. Sau một ngày, Vương Bình đến Bạch Sa Châu. Bạch Sa Châu kỳ thực rất vắng lạnh, dịch trạm thiết lập ở trung gian, là một căn 3 tầng cao lầu gỗ. Bên ngoài có cái đại viện, cũng trống rỗng. Nơi này cách xa người phàm thành trấn, tới đều là tu sĩ. Bạch Sa Châu vị trí đặc thù, nếu như muốn hướng tây, đi bên này cũng không cần vòng qua hai đầu dãy núi lớn. Đi ra ngoài cũng giống vậy. Hướng đông bắc phương hướng đi thông Trịnh Quốc Kiếm đỉnh tông, hướng về phía đông nam hướng đi Hàn Quốc Thiên Cơ môn. Cái gì? Từ hai bên dãy núi đi xuyên qua? Dĩ nhiên ngươi có thể làm như vậy, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi muốn đủ để chống đỡ ngươi trải qua yêu thú tụ tập rừng rậm nguyên thủy. Yêu thú không chỉ có trên đất chạy, cũng có trên bầu trời bay. Huống chi ngươi có thể bay bao xa, 10 vạn dặm núi lớn sẽ dạy ngươi làm người. Nghe nói đã từng có tên Thiên Cơ môn tu sĩ Kim Đan thử từ phía bắc ngự kiếm đi qua. Kết quả sau đó cũng nữa không có xuất hiện qua, suy đoán là gặp được cường đại yêu thú lâm nạn. Sau đó lại không người dám tùy tiện thực hiểm, đang hoàng trải qua Bạch Sa Châu xuất nhập. Vương Bình rất là buồn bực, loại này sung yếu vị trí, thế nào liền cái bóng người cũng không thấy được. Hắn dùng sức vỗ vào cửa gỗ, hồi lâu mới có một cái ông lão từ bên trong đi ra. Ai nha? Vương Bình lấy làm nhiệm vụ bằng chứng đưa tới. Ông lão đưa tay nhận lấy, cẩn thận kiểm tra một phen, đem bằng chứng trả lại cho Vương Bình, không mình hành lễ nói, lão hủ Thái Ba Thao, ra mắt dịch trưởng đại nhân. Vương Bình thu hồi nhiệm vụ bằng chứng, gật đầu báo cho biết hạ hỏi, ngươi ở nơi này phụ trách cái gì? Lão hủ chủ yếu phụ trách phòng bếp cùng ngựa phòng, còn có thường ngày vẩy nước quét dọn. Những người khác rồi. Trương Dịch Trường có đó không? Thái Bá Thao dắt lấy Vương Bình hai con ngựa nói, cũng đi bắt Linh Ngư nói là buổi tối cho Trương Dịch Trường tiến hành. Nếu là biết ngài nhanh như vậy đã đến, nhất định sẽ nhiều bắt mấy cái. Trương Dịch Trường cũng đi. Đi, bất quá cũng mau trở lại ngài nghỉ ngơi trước hạ, ta đi đưa chúng nó cho an trí. Đi đi. Hắn khoát khoát tay, đi vào cổng, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Không bao lâu, liền nghe đến cửa bị người đá văng ra, một đám công tử ca kêu la, Thái lão đầu, chết ở đâu rồi? Còn chưa cút tới cho ra đem đầu này hoang cầm đi tắm bóc sạch sẽ một nồi nấu. Đến rồi đến rồi. Vương Bình nghĩ thầm đây là người nào lớn lối như vậy, dám ở dịch trạm kêu la om sòm, không sợ đã quay rời ở nơi này nghỉ ngơi tiền bối. Bất quá rất nhanh hắn liền kiến thức đến. 7-8 cái chừng 20 công tử ca nên ngang đi vào bên trong. A, lão tam, vị trí của ngươi bị người chiếm. Người này nói xong, những người khác cũng dừng lại cười đùa, nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình tâm nghĩ chẳng lẽ mình là trời chọn chi tử, tùy ý ngồi cái vị trí cũng có thể khai ra phiền toái. Một tên mặt phấn má đảo công tử ca đi tới trước mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, cũng không nói chuyện, vừa ý nghĩ rất rõ ràng. Những thứ khác đám công tử ca cười ở một bên xem trò vui. Có người còn nói, tuyệt đối đừng sợ a. Không phải liền không có ý nghĩa. Ngươi nghe, đây là người nói sao? Vương Bình dĩ nhiên không thể sợ. Hắn ngày thứ nhất nhậm chức, nếu như cứ như vậy tránh ra, sau này thế nào quản lý Bạch Sa Châu dịch đứng? Nhưng là đối phương rõ ràng có bối cảnh, cứng đối cứng thua thiệt chính là mình, đã chọc dưng ra, chẳng lẽ lại tiếp tục trêu chọc những thứ khác thế ra? Cuộc sống có lúc chính là như vậy không tiếp. Đều khiến ngươi làm ra lựa chọn, bất kể thế nào chọn, quay đầu nhìn đều là sai. Xuất tính làm dĩ nhiên thoải mái, kết quả chính là muốn trả giá bằng máu. Túi người xuống rất thống khổ, để cho người xem thường, mặc dù sống, nhưng không có xương cùng tinh thần. Cho nên có người nói ra vẻ đáng thương trang lâu liền thật thành cháu. Vương Bình trong đầu ý niệm muôn vàn, động tác lại không chần chờ, mỉm cười đứng lên, đi tới bên kia cửa sổ ngồi xuống. Thật không có thú, nguyên lai là cái mềm dái. Cái đó nói đừng sợ công tử ca thất vọng rủa xả. Đây hết thệ cũng rơi ở bên ngoài đang thu thập hoang thị thái lao đầu trong mắt, thấy Vương Bình không có cứng rắn làm. Khẩn trương thân thể trầm tĩnh lại. Lại sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền tới cười đùa âm thanh, chỉ chốc lát liền gặp được một đám người xách theo đếm đuôi mấy cân nặng cá tươi đi vào. Bọn họ thấy Thái lao đầu ở thu thập hoang, lập tức thanh âm ngừng lại. Bên trong công tử ca đã thấy trong tay bọn họ cá tươi, hét lớn, "Thái lao đầu, lại cái trước linh ngư canh, lớn hơn buồn, dùng chén không thể được." "Ngươi?" Một tên trong đó mặt vuông thanh niên đang muốn nói chuyện, bị những người bên cạnh kéo. Đoàn người nguyên bản thật cao hứng, bây giờ một chậu nước lạnh tưới xuống đi, cũng mất đi nụ cười. "Thế nào, họ lộ ngươi không muốn?" Lần trước dạy dỗ còn không có để ngươi tỉnh táo sao? Nếu không ta để cho người một lần nữa thế nào? Ha 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 ha. Bên trong truyền tới trận trận cười to. Vương Bình yên lặng đi ra đại sảnh, đi về phía những người kia. Bọn họ thấy Vương Bình có chút ngoài ý muốn. Vương Bình mặc trên người chính là Tây Hoa Tông đạo bào, cái này thời tiết chỉ có một người sẽ đến dịch trạm, vì vậy Trương Khuê tiến lên phía trước nói, tại hạ Trương Khuê, vị này chẳng lẽ là Vương Bình sư đệ? Vương Bình giật mình nói, Trương sư huynh nhanh như vậy cũng biết rồi. Lời này không thể nghi ngờ khẳng định thân phận của hắn. Trương Khuê cười nói, ta thế nhưng là trong ngày mong đêm, lúc này mới trông Vương sư đệ, đương nhiên phải trước hạn dò xét rõ ràng. Vương Bình nhìn chung quanh một chút, nói, sư huynh, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói một chút. Trương Khuê gật đầu nói, vậy thì đi ta vậy đi. Hai người một trước một sau lên lầu, đi tới Trương Khuê căn phòng. Tùy tiện ngồi, sau này nơi này là thuộc về ngươi. Trương Khuê tùy ý ngồi ở trên một cái ghế, tâm tình nhìn qua khá vô cùng. Vương Bình cũng không có khách khí, lân cận ngồi xuống. Sư đệ ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không tốt lắm nha. Trương Khuê nhận lấy Vương Bình đưa tới nhiệm vụ bằng chứng, ở phía trên ký lên tên, đại biểu đã xác nhận. Vương Bình thu hồi nhiệm vụ bằng chứng, còn phải cùng Trương Khuê đối chiếu vật tư và máy móc, đối chiếu sau hắn ký tên vào liền bày tỏ giao tiếp xong, chính thức nhậm chức Bạch Sa Châu dịch đứng dịch trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta 3 năm trước đây trải qua lúc còn rất tốt nha. Hắn hỏi ra bản thân nghi vấn trong lòng. Chương 10. Chính thức nhậm chức sư đệ nói là 3 năm trước đây, khi đó xác thực cùng sư đệ nói đồng dạng, không phải ta cũng sẽ không nhận hạ nhiệm vụ này. Lúc này cửa truyền tới Thái lao đầu thanh âm, Trương Khuê dừng lại câu chuyện, đứng dậy đi ra ngoài, bắt đầu vào tới một bình trà, cho mình cùng Vương Bình rót một ly, lại lần nữa ngồi xuống nói tiếp. Ta tới sau bắt đầu còn bình thường, nhưng không bao lâu liền chuyển tới tin tức, nói cách đó không xa phát hiện một cái nối thẳng đông tây hai đầu lối đi, vị trí so nơi này còn tốt, có người thử qua đường lui bên trên cũng rất an toàn, vì vậy dần dần đi Bạch Sa Châu qua giới người liền ít. Bên cạnh có mới lối đi. Vương Bình cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trương Khuê nói, sư đệ sợ mấy năm này cũng không có hướng bên này đi. Vương Bình suy nghĩ một chút xác thực như vậy. 3 năm nay cơ bản vùi ở trúc viên trong làm con rối, coi như đi ra ngoài cũng đang ở phụ cận đi dạo, tiếp xúc được người trừ sư tỷ, hay là sư tỷ, không biết cũng là bình thường. Đại khái 1 năm sau, bên này liền không người đến ngược lại phụ cận tu tiên gia tộc không ít con em săn thú trải qua dịch trạm sẽ chú lưu, những người này bắt đầu còn rất để ý, sau đó thấy không người đến cũng không ai quản liền biến như vậy, chúng ta cùng bọn họ đánh qua mấy lần, kết quả bẩm báo trong tông bị người ta đè ép xuống. Vương Bình đại khái nghe rõ, nghĩ thầm thiên hạ quạ đen bình thường đen, liền không có chân chính tỉnh thổ. Nơi có người liền có giai cấp, liền có đấu tranh. Trương Khuê sợ nói tiếp hù được hắn, nâng chung trà lên vẹn ra bọn, nhấp miệng nhỏ. Còn mời sư huynh đem tình huống của nơi này cẩn thận nói một chút, bao gồm bên ngoài những người kia. Vương Bình cũng uống một hớp trà, lại là linh trà, Bạch Sa Châu đãi ngộ tốt như vậy sao? Đây là nên. Trương Khuê gật đầu một cái, tiếp tục nói trước chúng ta nơi này đi. Kế tiếp hai người trong phòng trò chuyện một canh giờ, Thái lao đầu kêu hai lần, mới kết thúc nói chuyện hạ đi ăn cơm. Tu sĩ ăn cái gì sao? Dĩ nhiên đồ ăn, hơn nữa phi thường kén chọn. Bình thường vật dù là mỹ vị đến đâu, nhiều lắm làn đếm cái tươi, sẽ không là món chính. Bởi vì bình thường ngũ cốc hoa màu đối tu sĩ tu luyện không có chỗ ích lợi, còn phải tốn thời gian thanh trừ tu nạp vào trong cơ thể tạp chất, được không bù mất. Vậy bọn họ ăn cái gì? Đồ ăn chính là linh mễ, hết thể ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn đều là tu sĩ nơi cung cấp thức ăn. Vương Bình ở tông nội ngày giờ thường là nửa linh mễ nửa những thứ khác thức ăn phối hợp đồ ăn, cho nên tốc độ tu luyện xa kém xa những thứ kia tu tiên gia tộc đi ra con em. Lần này tới đến Bạch Sa Châu dịch đứng, những thứ không nói khác, mỗi ngày linh mễ là có bảo đảm. Những thứ khác xứng món ăn có lúc biết dùng những thứ khác linh tài, mặc dù không nhiều, so không có nhiều thắng. Hôm nay là Vương Bình gia nhập ngày thứ nhất, Thái lao đầu đa dụng chút linh tài, hơn nữa vốn là có đầy đủ linh ngư đồ ăn kết quả bị người chặn ngang một bộ phận, còn dư lại cũng chỉ có thể mỗi người phân đến như vậy một chén nhỏ. Bất quá nhìn qua hay là rất phong phú. Vương Bình uống xong linh ngư chế biến canh cá, một cỗ thuần túy linh khí từ trong cơ thể nổ bay lên, dễ chịu đến gần khô khốc đan điền, cái loại đó sảng khoái thiếu chút nữa để cho hắn rên rỉ xuất khẩu. Cái này là cái gì cá, đơn giản quá mỹ vị. Hồi lâu đi qua, mới nhìn vô ích chén nhỏ, chưa thỏa mãn nói: "Đây là thanh giang linh tức, không được tốt bắt, mấy người chúng ta dùng nửa ngày chuẩn bị hồi lâu mới bắt mấy cái." Trương Khuê rất rõ ràng cảm thụ của hắn, lần đầu tiên lúc bản thân cũng là như thế này. Thanh Giang là cổ Lan Hà nhánh sông, cách Bạch Sa Châu không xa, nó thâm nhập vào phía Nam Thiên Hà sơn mạch, nghe nói đầu này sông ngọn nguồn ở Nam Hoang Trung Quốc, cũng không biết có phải hay không. Một tên gọi Lưu Tráng Dịch Tốt chen lời nói: "Dịch Trạm Dịch Tốt là Tây Hoa Tông ngoại môn đệ tử, địa vị cùng Vương Bình so còn thấp hơn bên trên một tầng, chủ yếu phụ trách môn phái ngoại vụ." Lại một tên gọi Quách Quyền Dịch Tốt nói: "Thanh Giang chỉ có dựa vào gần cổ Lan Hà phụ cận mới có linh tức, những địa phương khác rất ít gặp, bọn nó giấu rất sâu. Phía dưới dòng nước ngầm quá nhiều, bình thường ngồi câu nó sẽ không lên câu, thích ăn thiên hà sơn mạch trong độc trùng." Mấy người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh trên mặt bàn liền náo nhiệt lên. Ngày thứ hai Trương Khuê cùng Vương Bình làm giao tiếp, sau đó cao hứng lên đường. Vương Bình để cho Thái lao đầu đóng cửa viện, triệu tập 7 tên thủ hạ bắt đầu chính thức nhậm chức. 7 người theo thứ tự là Lưu Tráng, Quách Quyền, Lý Cường, Lộ Đại Niên, Trung Cánh Phong, Vương Điển cùng với Thái Bá Thao. Cảnh giới của bọn họ cũng không cao, ở luyện khí kỳ 3 tầng đến tầng 7 giữa, tu vi cao nhất chính là Thái Bá Thao. Trước kia Lưu Tráng cùng Quách Quyền phụ trách tiếp đãi, Lý Cường cùng Lộ Đại Niên phụ trách phòng trọ, Trung Khánh Phong phụ trách mua sắm, Vương Điền phụ trách phòng kho, Thái Bá Thao phụ trách phòng bếp cùng ngựa phòng. Tài quyền từ dịch trường nắm giữ, Vương Bình không có độc đáo khác người, hết thảy trước dựa theo từ trước uy cụ tới. Trong tay hắn sổ trung bên trên còn có 378 quả linh tinh, trong đó bao gồm duy trì dịch trạm mỗi tháng vận chuyển 4 cùng thủ hạ mấy người nguyệt hàng. 7 người nguyệt hàng căn cứ tu vi bất đồng mà có chút ít khác biệt, một tháng tổng cộng 90 quả linh tinh, dịch trạm mỗi tháng vận chuyển 4 cần 300 linh tinh tả hữu, phía trên mỗi tháng trích cấp 400 quả linh tinh, coi như vừa vặn. Nếu như không có lui tới tu sĩ đặt chân, không có gì dầu mỡ. Vương Bình đoán chừng bản thân muốn ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, như vậy thì không thể giống như kiểu trước đây tiếp tục, phải đàng hoàng lợi dụng bây giờ điều kiện. Trung sư đệ, mang ta khắp nơi xem một chút đi. Tan họp sau hắn để cho Trung Khánh Phong dẫn đường, trước làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh, lại nói những thứ khác. Hai người bước chậm trên Bạch Sa Châu, rất nhanh đem tất cả địa phương đi lần. Vương Bình nhớ tới ngày hôm qua đồ ăn linh thức, liền muốn đi xem. Trung Khánh Phong tự không có dị nghị, dẫn đường đi tới dựa vào nam một chỗ bến thuyền, nơi đó có hai chiếc thuyền nhỏ. Hai người cởi ra một chiếc thuyền, hướng tây nam phương hướng mà tới, đại khái đi qua không tới 10 dặm, liền gặp được Thanh Giang. Sư Minh, ngươi nhìn Thanh Giang nước rõ ràng nếu so với Cổ Lan Hà trong suốt, nhiệt độ cũng phải thấp rất nhiều, thủy vực hoàn cảnh phi thường phức tạp, không thích hợp lắm dừng thuyền. Trung Khánh Phong chỉ hướng đối diện hai con sông chỗ giao hội, giải thích vì sao không xẹt qua đi. Vương Bình gật đầu một cái, bày tỏ biết hỏi, các ngươi ngày hôm qua thì dùng cách gì nắm lên kia mấy cái linh tức? Trung Khánh Phong nói, chúng ta ở phụ cận tìm rất nhiều côn trùng, càng là độc trùng linh tức liền càng thích, dùng ném can đem treo mồi câu lưới câu hôm qua, vận khí tốt có thể câu được mấy đôi. Vương Bình nhìn bốn phía hoàn cảnh, đại khái hiểu rõ sau liền phân phó Trung Khánh Phong trở về dịch trạm. Trung Khánh Phong mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không nhiều miệng, khó trách trước một mực phụ trách dịch trạm mua công việc, người muốn linh hoạt, miệng muốn nghiêm ngặt, cái này hai đầu hắn cũng chiếm. Thuyền nhỏ quay đầu, đang muốn bật đi, một cây phi kiếm dắt phong lôi thế chạy thẳng tới. Phi kiếm lướt qua nước sông bị chia làm hai bên, kình gió đập vào mặt, trên thuyền nhỏ hai người đều bị khiếp sợ đến. Vương Bình dẫn đầu phản ứng kịp, móc ra tấm kia trung cấp thượng phẩm bạc phủ, liền đợi kích thích. Dương Kế Hành, có xấu hổ hay không? Một mình ngươi trúc cơ tu sĩ đối một tên luyện khí kỳ đệ tử độc kiếm. Tục tăng trong thanh âm, một cái khác cây phi kiếm bay ra, chắn trước mặt. Đối diện phi kiếm dừng trên không trung. Dư Lưu Biêu, các ngươi dư gia chẳng lẽ nghĩ nhúng tay chúng ta Dương gia việc nhà? Một cái khác rõ ràng đè nén tâm tình thanh âm trầm thấp hỏi. Ha ha, nói nhiều như vậy làm gì? Tới tới tới, tam gia cùng ngươi qua mấy chiêu. Sau đó phi kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế. Hừ, ta không có thời gian chơi với ngươi, nhìn ngươi có thể thủ nhiều lâu. Đối diện phi kiếm bá một tiếng, vẽ ra trên không trung nói hình cung lộn trở lại đi, khác một cây kiếm cũng thu liễm khí tức, chìm ngập vào hư không. Bốn phía lần nữa an tĩnh lại. Chương 11. Đại gia cùng ta làm tiền bối vẫn còn chứ? Vương Bình thử kêu hai cổ họng, thấy không ai đáp lại, liền không lại đi quản. Trung Khánh Phong ngây ngốc đứng ở mũi thuyền. Giờ khắc này đầu óc của hắn là mộng mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta đây là ở đâu? Chợt cảm giác bả vai trầm xuống, do nhảy, nghiêng đầu thấy là mới nhậm chức dịch trưởng đại nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng lo lắng, trở về đi thôi. Vương Bình vỗ một cái bả vai hắn, sau đó ngồi xuống, giống như lúc trước không có bất kỳ chuyện phát sinh. Hắn tin tưởng Trung Khánh Phong biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Huống chi nói cùng không nói đều giống nhau, vấn đề bày ở đó, không giải quyết liền thủy chung đều ở đây. Kia Dương Kế Hành nói đúng, dư gia người sẽ không một mực đi theo bên cạnh mình, còn phải dựa vào chính mình nha. Trung Khánh Phong cũng không biết thế nào đem thuyền cho vạch trở về, đụng phải những người khác, mang trên mặt ngày xưa cười, trong nụ cười khổ chỉ có trong lòng hắn rõ ràng. Thiếu chút nữa liền mất mạng, mới tới dịch trường đắc tội với ai. Không ngờ thu hút đến trúc cơ kỳ tu sĩ đánh chặn đường. Ta rất sợ hãi làm sao bây giờ. Sau này có phải hay không muốn cách dịch trường xa một chút. Vương Bình xem hắn đi xa, trở lại gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, lại từ căn phòng đi ra, triệu tập tất cả mọi người đến đại sảnh. Không phải mới vừa học xong, dịch trường lại triệu tập chúng ta làm gì? Lưu Trang tò mò hỏi ý tới trước Lý Cường. Lý Cường người cao gầy, so Lưu Trang cao hơn ra nửa cái đầu, túi người thần bí nói, ngươi không biết đi. Dịch Trường cùng Trung Sư Minh sau khi trở lại, Trung Sư Minh sắc mặt không đúng lắm, đoán chừng đi ra ngoài lúc chuyện gì xảy ra. Hắn ở dịch trạm riêng có vạn sự thông danh tiếng, quan sát tỉ mỉ, phát hiện Trung Khánh Phong cùng thường ngày không giống nhau lắm. Lưu Trang thấy Trung Khánh Phong đi tới, lập tức đi lên hỏi, này, các ngươi buổi sáng đi ra ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giữa hai người quan hệ không bình thường, nói chuyện cũng không có cái gì kiêng kỵ. Lý Cường tò mò nhìn về phía bọn họ. Hắn cùng Trung Khánh Phong còn chưa tới tầng kia quan hệ, sẽ không tùy tiện đụng lên đi. Lúc này những người khác cũng lục tục tới, Trung Khánh Phong quét mắt bốn phía, lắc đầu nói, cái gì chuyện gì, dịch trường sẽ phải đến rồi, chúng ta nghe hắn nói thế nào. Lưu Tráng không đốc, biết Trung Khánh Phong có băn khoăn, cười ha ha nói, vậy được, quay đầu đi ta kia uống rượu. Đang khi nói chuyện Vương Bình đến, hắn để cho chúng nhân ngồi xuống, hỏi Vương Điền, trong khu phòng tồn lương còn có thể ăn bao lâu. Vương Điền không nghĩ tới cái đầu tiên liền điểm tên của hắn, bất quá trong phòng kho không có thứ gì, tính toán nói, dựa theo bây giờ lượng cung ứng còn có thể duy trì 7 ngày. Vương Bình đạo, vậy thì tốt, sau khi dùng xong đổi dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn, lúc nào khôi phục linh tài cung cấp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Những lời này không khác nào bình vang lên một tiếng sét. Dịch trạm mỗi ngày linh mễ cung ứng là rất nhiều năm trước tới nay lệ thường, cũng là đối dịch tốt một loại may mắn lợi, bây giờ Vương Bình câu nói đầu tiên không cho đối với tại chỗ mỗi một tên dịch tốt mà nói không khác nào trời đất sụp đổ. Dịch trường đại nhân, có phải hay không cấp cho chúng ta cái thuyết pháp, dị vãng nhưng đều có. Lưu Tráng dẫn đầu lên tiếng. Đúng nha, đây là dịch trạm lệ thường, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Trước dịch trường ở 3 năm nay cũng không động tới liệt. Những người khác cũng rối rít rủa xả, hiển nhiên đối Vương Bình lúc trước lời cực kỳ bất mãn. Vương Bình chờ bọn họ an tĩnh lại mới nói, thứ nhất, ta chỉ nói là tạm thời dừng lại. Thứ hai, đây là lệ thường, không phải quy củ, nếu như các ngươi không tuân quy củ, ở đâu ra lệ thường? Hắn đã có kế hoạch, không cho bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của hắn. Ngự hạ chi đạo, để ý ân uy tình thi. Có ân không có uy, phía dưới không kính trọng ngươi, ra lệnh khó có thể thi hành. Có uy không có ân, người phía dưới làm việc không động lực, làm không tốt. Dịch Trạm bản thân cũng không cung cấp linh mễ, cái này lúc trước Trạm muốn tốt lúc ấy Dịch Trường gây ân, vì lung lạc lòng người. Sau đó mới đông, tây lối đi xuất hiện, Trạm muốn không được, phần này ân không thu hồi, để cho bây giờ Dịch Tốt thành thói quen, thành lệ thường. Đối mặt Vương Bình cường thế, Dịch Tốt nhóm trừ trong lòng bất mãn, không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Sa Châu Dịch đứng Dịch Trường đối bọn họ có tuyệt đối quyền quản lý. Đầu tiên Dịch Trường là Tây Hoa Tông phái xuống nội môn đệ tử, về mặt thân phận liền vượt trên bọn họ những thứ này ngoại môn đệ tử một đầu. Tiếp theo tài quyền nắm giữ trong tay Dịch Trường, không có tiền nói gì đều vô dụng. Vương Bình biết bọn họ không phục, nhưng đây không phải là vấn đề, nghe lời là được. Các ngươi không phải muốn cái thuyết pháp sao? Hành, vậy thì cho các ngươi một cái. Hắn thanh ho hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ai, nói ra thật xấu hổ, kỳ thực ta lại làm sao muốn làm như vậy, còn không phải là vì các ngươi, vì chúng ta. Dịch Tốt nhóm không hiểu, thế nào chính là vì bọn họ? Đại gia biết ta là ngày hôm qua đến, ta vốn là ôm ở nơi này là một phen chuyện tốt đẹp tâm nguyện mà tới. Kết quả, ta nhìn thấy gì? Một đám hoàn cố ở các ngươi trên mặt hung hăng dùng chân ma sát, mà các ngươi lại không dám phản kháng. Dịch Tốt nhóm mặt có chút nóng lên, đã quên linh mễ chuyện. Lộ đại niên muốn nói cái gì? Vương Bình nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta biết các ngươi đã từng phản kháng qua, đáng tiếc nhân ra một tay che trời, các ngươi bị làm sợ, đánh phục. Lộ đại niên không nhịn được nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Những người khác cũng nghĩ như vậy. Cầu người không bằng cầu mình, phía trên nếu bất kể, vậy chúng ta liền tự nghĩ biện pháp. Đờ gì thờ con mẹ nó. Vương Bình thanh âm trầm bổng du dương, rất có tiết tấu, một cái liền điều động Dịch Tốt tâm tình. Ngươi nói thế nào làm, chúng ta đờ gì thờ con mẹ nó. Đúng, đờ gì thờ con mẹ nó. Những thứ này Dịch Tốt bị đè nén quá lâu, vô cùng cần thiết tuyên tiết đi ra. Tốt. Nếu đại gia một lòng, vậy thì tin tưởng ta, làm theo lời ta bảo. Bây giờ trừ Thái Bá Thao ngoài, người còn lại tạm thời thả tay xuống trong chuyện. Hắn nói xong tay lấy ra giấy đưa cho Vương Điển. Danh sách bên trên vật ngươi nhìn trong phòng kho có bao nhiêu, không có để cho Trung Khánh Phong đi mua. Vương Điền nhận lấy quét mắt, thấy là một ít bảy trận dùng cơ sở khí cụ, gật đầu nói, những thứ này trong kho hàng phần lớn có, còn lại không có ta cái này hàng đi ra cho Trung sư đệ. Vương Bình gật đầu một cái, các ngươi đi làm ngay, ngày mai lúc này ta muốn gặp được vật. Vương Điền cùng Trung Khánh Phong ứng tiếng đi xuống. Vương Bình nhìn về phía những người khác nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong đi ra ngoài. Những người khác nghi ngờ theo sau, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vương Bình đông chỉ một cái, tây chỉ một cái, để bọn hắn đem Bạch Sa Châu bên trên tảng đá lớn, gỗ mục chuyển đến dọn đi. Đã có người nghĩ đến hắn là đang bố trí cấm trận, thế nhưng là ở sự bố trí này cấm trận làm gì? Còn có cứ như vậy di động mấy đống đá, đào mấy cái hố, có thể lên hiệu quả gì? Bên kia Trung Khánh Phong đã cùng Vương Điền làm xong. Vương Điền đem một phần danh sách đưa cho hắn, Dịch Trường, phía trên là trong phòng kho thêm ra một ít khí vật, phía dưới là cần bù đắp vật, tổng cộng cần 300 quả tả hữu linh tinh. Hắn bây giờ biết vì sao Vương Bình muốn dừng hết linh mễ cung ứng. Sổ công bên trên linh tinh cũng dùng để mua danh sách trong tài liệu, nơi nào còn có linh tinh đi mua linh mễ. Được, cứ dựa theo phía trên mua. Vương Bình nhìn kỹ xuống, móc ra 300 linh tinh cho Trung Khánh Phong, để cho hắn nhanh đi làm. Vương Điển thì bị thảm lưu lại khiến đá. Chương 12. Hắn tính toán đem toàn bộ Bạch Sa Châu cũng bày cầm trận sao? Bạch Sa Châu bên trên động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới âm thầm ngắm nhìn Dương Kế Hành chú ý ấu trí, cho là bằng vào một ít tảng đá vụn liền có thể ngăn cả ta. Hắn đối Vương Bình cử động tràn đầy không thèm. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì phản kháng đều là tốn công vô ích. Bây giờ không có động thủ, là bởi vì cảm ứng được Dư Hưng Bưu vẫn còn ở phụ cận, bất quá hắn tin tưởng Dư Hưng Bưu không thể nào một mực đợi ở chỗ này, chờ đối phương đi chính là ra tay thời điểm. Bên kia, Dư Hưng Bưu cũng nhìn thấy, uống một hớp rượu, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử, ngươi có thể nhanh hơn điểm a? Ta nhiều nhất còn có thể đợi 3 ngày, 3 ngày sau sống hay chết liền xem chính ngươi." Lúc này Vương Bình đang trong phòng kho tìm hữu dụng tài liệu. Hắn muốn ứng đối chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, bất kể đối phương là trúc cơ sơ kỳ hay là trung kỳ, ngược lại đối với trước mắt hắn mà nói đều là cự vô phách đồng dạng tồn tại. Cho nên bố trí cấm trận nhất định không thể yếu, lần này nhất định phải cho đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng, không phải sẽ không dứt. Khoan hệ nói hắn ở trong phòng kho tìm được không ít thứ tốt, cũng lúc trước tu sĩ lưu lại đối với hắn mà nói không khác nào tăng thêm không ít lựa chọn. Tỷ dụ trong tay mặt này trận bàn, đừng xem nó gì xét loan lộ, cũng là có thể sử dụng ở cỡ lớn cấm trận trận nhãn trận bàn. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người liền bị tân nhiệm Dịch Trường đại nhân cho đánh thức. Bọn họ hôm qua mệt mỏi một ngày, vốn tưởng rằng có thể ngủ ngon giấc, kết quả không nhìn ra mới tới vị này như vậy nghiêm khắc, hay là Trương Dịch Trường tốt lắm. Dịch Tốt nhóm hoài niệm lên lão lãnh đạo. Hôm nay sẽ không lại khiêng đá a. Bạch Sa Châu khác không nhiều, đã cùng hạt cắt bao no. Các ngươi còn có tâm tình nói cười, Dịch Trường đại nhân muốn xuống nhanh lên một chút đồ ăn, không phải chờ một hồi không chết đói ngươi. Dịch Tốt nhóm hoảng hốt ăn hết trước mặt thức ăn. Cũng không lâu lắm, Vương Bình xuống, phân phó hôm nay tiếp tục, tối hôm qua thanh tra phòng kho về sau, lại tìm ra không ít thứ tốt, ban đầu kế hoạch cấm trận liền không đáng chú ý nhất định phải tăng cường. Lúc hoàng hôn, Trung Khánh Phong trở lại rồi. Hắn thuận lợi hoàn thành mua, buổi tối Vương Bình một mình hoàn thành cuối cùng trận nhãn bố trí. Lúc trời sáng hết thảy đâu vào đó, Vương Bình thở phào nhẹ nhõm. Trước trước sau sau tổng cộng bố trí 5 cái cấm trận, bọn nó vòng vòng đan sen, liền xem như một ít hiểu phù văn cấm chế tu sĩ muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Về phần có thể hay không vây khốn trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy thì có đợi chứng thực. Vương Bình trong tay có 5 cây trận kỳ, dùng bọn nó có thể khống chế cấm trận, hắn rút ra một cây hoàng kỳ, nhẹ nhàng huy động. Từ bên ngoài nhìn, Bạch Sa Châu bên trên dâng lên sương trắng, rất nhanh liền lan tràn đến khắp Sa Châu, cũng không còn cách nào thấy rõ bên trong tình hình. mà ở trong tầm mắt của hắn Sa Châu ra không sót chút nào. Đây là ảo trận, một người trong đó cấm trận biến hóa một trong. Chuyện gì xảy ra, Bạch Sa Châu đâu? Sáng sớm dựa theo lệ thường Dương Kế Hành trước vận chuyển một cái tiểu chu thiên, mở mắt lúc đối diện Bạch Sa Châu không thấy. Bên kia, Dư Lương Bưu giống vậy bị khiếp sợ đến. Hắn biết Vương Bình hai ngày này tất cả đều bận rộn bố trí cấm trận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong. A, thần thức bị cản trở. Hắn càng thêm kinh ngạc, trước mắt nhìn, đối diện huyễn cấm có thể ngăn cách thần thức dò xét, mà Bạch Sa Châu dịch tốt nhóm còn không rõ ràng lắm chẳng huống. Bọn họ tham dự cấm trận bố trí không giả, làm cũng là việc khổ cực, căn bản không hiểu trong đó biến hóa. Huống chi cuối cùng trận nhãn là Vương Bình tự mình bày, trừ hắn ngoài, không có người biết. Năm cái cấm trận uy lực còn chưa đủ, đụng phải nhân vật lợi hại liền không đáng chú ý, nhưng là bây giờ có thể sử dụng tài nguyên cũng dùng đến sổ chung bên trên chỉ còn lại mấy chục quả linh tinh, tiếp theo quý độ số lượng muốn nửa tháng sau mới có thể đưa tới. Trên người mình có không tới 200 linh tinh, cái này không thể động, cấm trận cần đại lượng linh tinh cung cấp năng lượng. Đúng rồi, còn có 3 cái linh xà quả. Bán đi đại khái có thể đổi 800 quả linh tinh, số tiền này có thể mua không ít tài liệu, cộng thêm trong phòng kho còn dư lại tài liệu, nên có thể kiếm ra 4 bộ cấm trận đến, như vậy thì có thể đem nguyên lai 5 cái cấm trận nối thành một mảnh, tạo thành cựu liên hoàn đại trận. Ha ha, ta thật là một thiên tài nha. Vương Bình nghĩ đến liền làm, viết xuống một chương thanh đan cộng thêm 3 cái linh xà quả giao cho Trung Khánh Phong, lại kêu lên Thái lão đầu, để cho hắn hộ tống Trung Khánh Phong đi làm. Thái Bá Thao là nơi này trừ hắn ngoài tu vi cao nhất nhiều như vậy linh tinh, Vương Bình không yên tâm, lại dặn dò hai người mấy câu mới thả bọn họ đi. Trung Khánh Phong thấy linh xà quả lúc tuyệt không ngoài ý muốn, bị trúc cơ kỳ tu sĩ người truy sát thế nào lại là tầm thường nhân vật. Kỳ bái chính là lại muốn mua 7 trận tài liệu, không là vừa vặn mới mua về nhiều như vậy sao? Hắn không tin Vương Bình cũng dùng hết rồi, những thứ đó nghe nói là bất đồng cấm trận cần tài liệu, liền cái này viên đạn đại địa phương có thể bố trí hạ. Chẳng lẽ là vì đối phó tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ? Thật là điên rồi. Thái lao đầu ngược lại không nói thêm gì. Hắn một cái quản phòng bếp cùng ngựa phòng, ngươi nói với hắn những chuyện này cũng không hiểu à? An bài hai người xuống dưới, Vương Bình lại bắt đầu hoạch định cấm trận phải như thế nào bố trí mới càng hoàn mỹ hơn. Nếu như ở đi linh xà mật địa trước, hắn ở phù văn cấm trận phương diện chỉ có thể nói cơ sở đủ vững chắc, ứng đối bình thường cấm trận vấn đề không lớn. Ở luyện khí kỳ cấp này tầng coi như là người đứng đầu. Đây đã là phi thường ghê gớm, phải biết hắn có thể thu được tài nguyên 10 phần có hạn, ở có hạn dưới điều kiện còn có thể làm đến mức độ như thế, bảo ngày mai phu tuyệt hảo. Mà lấy được Nam Cực lão nhân thất tinh thuật thư tay về sau, bên trong ghi lại nội dung để cho hắn đối với phù văn cấm chế nhận biết lại trên diện rộng đề cao, lúc này mới dám nếm thử 9 trận liên hoàn có thể. Cựu liên hoàn đại trận danh như ý nghĩa, chính là do 9 cái bất đồng cấm trận liên kết, tuần hoàn không ngừng, liên tục không dứt. Đây không phải là chuyện dễ dàng. 9 cái cấm trận lẫn nhau không giống nhau, như thế nào móc ngoặc đến cùng nhau, như thế nào duy trì các trận thăng bằng, cũng là phi thường khảo nghiệm 7 trận người đối phù văn cấm chế phương diện nắm giữ trình độ. Vương Bình bây giờ trình độ chỉ có thể lựa chọn trụ cột nhất cấm trận, tương đối mà nói muốn đơn giản không ít, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Nhưng cái này muốn nhìn cùng cái gì tới so. So với bây giờ cứng rắn xúm lại 5 cái cấm trận mà nói, đó chính là thiên địa khác biệt. Vây cuốn một tên trúc cơ kỳ tu sĩ nên không thành vấn đề. Bây giờ có thể đạt tới cái hiệu quả này Vương Bình cũng rất thỏa mãn, giới hạn trong tự thân cảnh giới, quá mạnh mẽ cấm trận hắn cũng không phát huy ra uy lực tới. Vì vậy, hắn lại bắt đầu chỉ huy những thứ kia dịch tốt khiếm đá, đào hố sâu, đám người giận mà không dám nói gì, trong tối thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông. Bởi vì khởi động ảo trận, bên ngoài Dương Kế Hành cũng không còn cách nào dòm ngó đến bên trong đang làm gì, điều này làm cho hắn phi thường gấp muộn, cơ bản tu luyện cũng không cách nào ổn định lại tâm thần. Mà giờ khắc này Dư Lương Bưu làm xong rút đi chuẩn bị. Hắn đáp ứng Dư Mạn Hoa hộ tống Vương Bình đến Bạch Sa Châu chuyện đã sớm đạt thành. Sở dĩ lưu đến bây giờ hoàn toàn là quý tài. Vương Bình ở Quân Sơn biểu hiện đánh động hắn, cốt mã kia một tiếng hí, trực tiếp làm hắn hóa đá tại chỗ. Nếu như không phải cố kỵ khắp mọi mặt nguyên nhân, hắn thật muốn đem người mang về cho mình cháu gái làm ở rể. Bất quá hắn không thể làm như thế, cũng không thể nào tiếp tục lưu lại cái này, hết thảy còn phải dựa vào chính mình, Vương Bình chỉ có thể tự cầu phúc. Chương 13. Dương Kế Hành muốn tới Vương Bình tựa hồ cảm ứng được nguy cơ đến, vì vậy đối dịch tốt oán trách không thèm để ý, hóa thân đốc công, cầm roi ra ở một bên thúc dụ. Giữa trưa ngày thứ hai, đi ra ngoài mua sắm hai người rốt cuộc trở lại, Vương Bình không kịp chờ đợi nhận lấy tài liệu, bắt đầu bố trí cựu liên hoàn đại trận. Dịch tốt nhóm điệu xìu xìu xem một mình hắn ở đại dưới Thái Dương bận rộn, oán trọc tức tiêu tán không ít. Các ngươi nói hắn cái này là vì cái gì? Không phải nói là chúng ta đối phó kia bọn tạp chủ sao? Ngươi thật cờ, cái này đều tin. Lý Cường, ta cảnh cáo ngươi, không cho nói ta cờ. Được được được, ta không nói được chưa? Trung Khánh Phong lắc đầu một cái, một đám kẻ ngu, chờ các ngươi thấy kia trúc cơ tu sĩ nâng kiếm bên trên Bạch Sa Châu lúc liền hiểu. Hắn cảm giác quá cô độc, tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì, chỉ có người khác giữa tỉnh táo. Trận một trận gió cắt đánh tới, dịch tốt nhóm đội che kín mắt, lại không có cảm giác đến gió cắt đập vào mặt. A, chuyện gì xảy ra? Mở mắt ra lúc bốn phía đã thành một mảnh gò cát, mà bọn họ đang ở trên đồi cát, xa xa hơi nóng bốc hơi lên, xúc tu là miệng cắt bảng. Đây đương nhiên là Vương Bình dở trò quỷ. Có chút hình ảnh không nghĩ bọn họ thấy được, cho nên khởi động cắt vàng ảo cảnh. Được rồi, bây giờ có thể làm lớn đặc biệt làm đi. Hắn đem toàn bộ tài liệu cũng đổ ra, sau đó trong hai tay lộ ra mấy chục cây thiên tinh khôi lỗi tuyến, mỗi một cây tuyến khống chế một món tài liệu nhét vào chuẩn bị từ trước trận nhãn cùng trận cước. Có thiên tinh khôi lỗi tuyến trợ giúp, tốc độ thoáng cái để thăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, vốn là cần nửa ngày hoàn thành lượng công việc, một canh giờ không tới liền toàn bộ kết thúc. Loại thiên phú này cùng phù văn cấm chế hoàn mỹ khế hợp, cũng không biết lúc nào có thể hai lần thức tỉnh. Huyết mạch thiên phú đồng dạng đều là truyền thừa thiên phú, yêu thú là theo cá thể thành thục, không ngừng thức tỉnh thiên phú, nghe nói nhất yêu thú lợi hại có thể thức tỉnh 9 lần, hắn yêu cầu không nhiều, lại thức tỉnh cái 2-3 lần liền thỏa mãn. Dĩ nhiên, hắn không phải là không có nghi ngờ, vì sao viên kia khôi tinh bị hắc viêm dung luyện sau sẽ có huyết mạch truyền thừa, cái này quá ly kỳ, chẳng lẽ khôi tinh trong ẩn nút nào đó sinh vật máu tươi? Giả thiết ẩn nút máu tươi, như thế nào lại cùng bản thân tương dung, hơn nữa kích thích giá huyết mạch thiên phú? Những vấn đề này một mực giấu ở trong lòng, nghe không rõ nguyên do trước, luôn là bất an. Suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, nhìn một chút những tên kia đang làm gì thế. Vương Bình không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, ánh mắt hướng về kẹt ở cắt vàng ảo cảnh bên trong dịch tốt nhóm. Liền gặp bọn họ khắp nơi đang tìm đường tắt, quanh đi quẩn lại sau lại trở về tại chỗ, từng cái một mười phần đưa đám. Lưu Sư Minh, ngươi tìm được cách đi ra ngoài sao? Lưu Tráng lắc đầu một cái. Hắn một mực không quá chịu phục, mới tới dịch trường tu vi chỉ cao hơn hắn một tầng, địa vị lại khác nhau trời vực. Ai, được rồi. Ta coi như là phục hai ngày này chúng ta cũng theo bên người, chuyện hơn phân nửa cũng là chúng ta làm bây giờ người ta dễ dàng liền đem chúng ta nhiều người như vậy vây ở chỗ này, dịch trường là có bản lãnh lớn người à. Lý Cường đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu bẻ nát. Những người khác cũng lần lượt buông tha cho, đối với Vương Bình lại có mới cảm nhận. Đang lúc này, trước mặt bọn họ hư không dâng lên rung động, từ trong đi ra một người, chính là Vương Bình. Đại gia nghỉ ngơi ra sao? Tất cả mọi người lập tức đứng lên, trong ánh mắt rõ ràng nhiều một tia kính sợ. Vương Bình đối với lần này rất vừa ý, nhìn về phía Thái Ba Thao. Hai ngày này đại gia khổ cực chờ một hồi Thái sư huynh nhớ thêm đồ ăn. Thái Bá Thao miễn cưỡng cười một tiếng, còn dư lại 4-5 ngày khẩu lương, thế nào thêm đồ ăn? Không hết thời phân một cái liền không có lúc trước khẩn trương như vậy. Vương Bình đạo, đại trận chúng ta đã bày, sau này những thứ kêu hoàn khố còn muốn đi lên phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Hiện trường đầu tiên là một trận an tĩnh, tiếp theo tiếng khen không ngừng vang lên. Đúng, phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Dịch tốt nhóm lúc này mới ý thức được hình như là như vậy lúc trước dịch trường nói cũng không phải ăn không nói có. Vương Bình đạo, bởi vì có đại trận cho nên đại gia chức vụ muốn điều chỉnh một chút. Dịch tốt nhóm nghe được muốn điều chỉnh chức vụ, lại an tĩnh lại. Là như thế này, chúng ta cần người quan sát tình huống bên ngoài, gặp phải chân chính quá cảnh người hoặc tông môn người đâu, cần dẫn dắt đi lên. Vì vậy, có cần phải gia tăng quan sát viên cùng tiếp dẫn viên hai cái cương vị. Tiếp theo Vương Bình đem ý nghĩ của mình nhất nhất nói, bởi vì trước mặt cửa hàng đủ, không có đưa tới bất an cùng hỗn loạn. Mới quy củ, mới dịch trường, mới Bạch Sa Châu, hết thể tựa hồ cũng đang thay đổi. Vương Bình trong lòng biết chỉ có qua Dương Kế Hành cửa ải này sau mới tính thật sự có ý nghĩa. Nếu không cái gì đều là công dã tràng. Hắn nên muốn tới đi. Vương Bình cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hai ngày này đặc biệt bính. Ngày thứ nhất vòng đầu quan sát viên là Lưu Tráng cùng Lý Cường. Quan sát viên một canh giờ vòng một lần, toàn bộ dịch tốt đều muốn luân chuyển cương vị. Bây giờ toàn bộ Bạch Sa Châu người ở bên ngoài xem ra thuộc về sương mù bao phủ trong, thần thức không cách nào dò xét. Ở mới xây dựng tháp quan sát bên trên hai người thì có thể quan sát được bên ngoài, cái này có lợi cho Vương Bình kịp thời tìm hiểu tình huống, làm ra tương ứng các biện pháp. Hai người ở phía trên nói chuyện phiếm, cho là nơi này bây giờ trừ những thứ kia hoàn khố ngoài, sẽ không có người tới trước. Mà những thứ kia hoàn khố gần đây mới tới qua một lần dựa theo lệ thường, những ngày này không thể nào xuất hiện. Quả nhiên toàn bộ Bạch Thiên Phong bình sóng tĩnh. Buổi tối Lộ Đại Niên cùng Quách Quyền bên trên đi thay thế Trung Khánh Phong cùng Thái Bá Thao, mới vừa đợi không bao lâu, liền nghe đến phía tây chuyển tới tiếng trung gió. Bởi vì buổi tối nhìn không rõ lắm, cho nên toàn dựa vào các phương hướng trận trung để phán đoán có người hay không tiến vào Bạch Sa Châu. Người đâu hiển nhiên phát động cấm trận, đưa tới trận trung reo lên. Có người bên trên đảo, còn là cái gì chim bay lẩm xuống tới, phát động cấm trận. Lộ Đại Niên không nắm chắc. Bất kể như thế nào, trước thông báo dịch trường, nhìn hắn xử lý như thế nào. Thái lao đầu ý kiến càng ổn thỏa. Lộ Đại Niên gật đầu một cái, vậy ta đi thông báo dịch trường, sư minh ở nơi này xem. Thái Ba Thao nói, ngươi mau đi đi. Lộ Đại Niên cạch 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 hạ tháp quan sát, hướng Vương Bình căn phòng chạy đi. Trên đường những người khác thấy cũng rất hiếu kỳ, muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Lộ Đại Niên cũng không có để ý Đại Niên tính tình này. Lưu Tráng lắc đầu một cái, mấy năm này thua thiệt nhiều nhất chính là Lộ Đại Niên, cũng là bởi vì tính tình ngay thẳng nguyên nhân. Vương Bình còn không có nghỉ ngơi, hai ngày này tâm thần có chút không tập trung, cảm giác sẽ xảy ra chuyện, cho nên không ngủ được. Lộ Đại Niên lên lầu cũng biết không chờ hắn gõ cửa, Vương Bình đã mở cửa. Cái gì? Phía tây trận trung vang lên rồi. Quả nhiên không là chuyện gì tốt. Đoán chừng là Dương Kế Hành bên trên đảo. Ngươi thông báo tất cả mọi người tập hợp, nói cho bọn họ biết có địch nhân đến, chuẩn bị chiến đấu. Lộ Đại Niên ngẩn ngơ, bị hắn kinh động đến. Cái gì chiến đấu? Tình huống gì? Còn đứng ngây đó làm gì? Đi a. Vương Bình cau mày, có chút không nhịn được. Ê. Lộ Đại Niên vẫn còn mộng bức trạng thái, nhưng là biết phải đi làm gì. Vương Bình nhìn hắn bóng lưng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Dương Kế Hành, tốt nhất ngươi chưa có tới, không phải, hôm nay ngươi muốn rời đi phải xem ta có đáp ứng hay không. Chương 14. Dương Tiền Bối, ngươi nhưng phải chịu được nha. Lộn xộn dịch tốt nhóm thấy Vương Bình đến rồi trong nháy mắt an tĩnh. Dịch trường, Đại Niên nói có ngoại địch, ngài để chúng ta chuẩn bị chiến đấu là thật sao? Lưu Tráng cái này tay ngang ngược không nhịn được đặt câu hỏi. Có người dẫn đầu, những thứ khác dịch tốt cũng rối rít hưởng ứng. Vì sao có ngoại địch, có phải hay không lầm? Chúng ta nhưng không tham dự cái gì chiến đấu, chúng ta chẳng qua là bình thường dịch tốt. Đúng, chúng ta không chiến đấu. Ai muốn đi ai đi. Vương Bình mệnh lệnh này phản phất chất xúc tác, một cái đốt dịch tốt nhóm những ngày này tâm tình bị đè nén. Trung Khánh Phong trốn ở góc phòng, bộ dáng kia giống như đang nói, ta cái gì cũng không biết, ta chưa nói, chuyện không liên quan đến ta. Vương Bình quét mắt những người này, biểu hiện của bọn họ không ngoài ý muốn. Bọn họ có thể nhẫn nhục chịu đựng, bọn họ có thể tổn thất nhỏ hơn lợi ích, chỉ cần không chạm tới căn bản tùy ý ngươi điều khiển. Nhưng là đối mặt nguy hiểm, bản năng chỉ biết chống cự, bởi vì không thấy được lợi ích ở đâu. Mấu chốt là ở Vương Bình hiện tại không có đủ lợi ích cho bọn họ. Các ngươi nói đúng cũng không đúng. Vương Bình vậy để cho dịch tốt nhóm có chút không rõ. Đối liền là đúng, nào có đúng cũng không đúng cách nói. Các ngươi nói đúng. Các ngươi chẳng qua là bình thường dịch tốt, chiến đấu loại nguy hiểm này chuyện không nên do các ngươi đi gánh. Liền giống như trước những thứ kia hoàn khố tới khi dễ các ngươi đồng dạng, không cần phản kháng, bởi vì tôn nghiêm loại vật này là muốn dùng tánh mạng đi bảo vệ. Dịch tốt nhóm mặt có chút đỏ, đặc biệt là kêu la hung nhất mấy người. Ta Vương Bình tới nơi này đảm nhiệm dịch trường, như vậy nơi này chính là nhà của ta, nếu là có người không có trải qua chủ nhân đồng ý, nửa đêm canh ba không cáo xông vào trong nhà làm sao bây giờ? Vương Bình ánh mắt nhìn về phía Lưu Tráng, ngươi sẽ làm sao? Ta không biết các ngươi sẽ làm sao, ta bất kể là ai, cũng sẽ dùng quả đấm, dùng gậy gộc đem ác khách đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người bị hắn giờ khắc này khí thế cho rung động đến. Bất kể lúc trước Vương Bình biểu hiện ra cường đại dường nào phù văn cấm chế thiên phú, cũng không kịp những lời này cho bọn họ rung động lớn. Các ngươi đâu? Có không người nào nguyện ý đi với ta chiến đấu? Nguyện ý, đi theo ta. Vương Bình nói xong hướng cổng phương hướng đi tới. Lộ Đại Niên liếc nhìn những người khác, sắc mặt chiều hồng theo tới. Lưu Tráng nắm chặt quả đấm. Phi mẹ nó, làm đi. Cũng theo sau. Làm đi. Làm đi. Làm đi. Trung Khánh Phong gặp bọn họ từng cái một giống như là như điên cuồng, bản thân hai chân thì giống như lộ chỉ, không cách nào về phía trước cất bước một bước. Lý Cường vỗ một cái bả vai hắn, đi thôi, nhiều như vậy huynh đệ ở, ngươi lo lắng cái gì? Trung Khánh Phong lòng nói, ta đương nhiên sợ rồi. Ngươi biết tới là người nào, nói ra hủ chết ngươi. Đáng tiếc hắn không dám nói, lúc trước Vương Bình ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nếu là hắn dám nói lung tung, kết quả sẽ không tốt. Vương Bình ra đại sảnh, thấy tất cả mọi người cùng đi qua, thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này tính miễn cứ qua. Hắn dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy, chỉ về đằng trước. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Ta liền biết Bạch Sa Châu Dịch đứng huynh đệ đều không phải là thứ hèn nhát, hôm nay đi qua, các ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn của mình mà kiêu ngạo. Dịch Trường, ngươi liền nói thế nào làm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Không sai, Dịch Trường, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Vậy thì tốt, bây giờ đại gia làm theo lời ta bảo, chỉ muốn mọi người trong lòng không hoảng hốt, đồng tâm hiệp lực, bất kể là ai, chúng ta cũng cho hắn biết Bạch Sa Châu không phải cái nào A Miêu A Cẩu cũng có thể tùy ý đặt chân. Ở Vương Bình không ngừng kéo động tình tự hạ, Dịch Tốt nhóm đã hưng phấn đến cực hạn. Bên kia, Dương Kế Hành đang tìm đường tắt. Dư Lương Bưu chân trước đi, hắn chân sau liền không kịp chờ đợi leo lên Bạch Sa Châu. Kết quả vừa xuống đất, liền phát động cấm trận. Lúc này đang đứng ở một mảnh rậm rạp rừng rậm, đen thui hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng. Cái này nhất định là ảo cảnh, Bạch Sa Châu bên trên làm sao sẽ xuất hiện đại cánh rừng, rõ ràng không thể nào, nhưng là ngũ giác lại thật thật tại tại phân biệt không ra thật giả. Hắn đã ở bên trong đi hồi lâu trong lúc nếm thử dùng bạo lực phá trận, nhưng vô dụng. Lộ Đại Niên cùng Lưu Tráng xem đối diện cách đó không xa ở cắt đá gỗ trong đống chuyển rời trung niên tu sĩ phi thường buồn bực. Rõ ràng tên kia trung niên tu sĩ đã muốn từ trong đó đi ra khỏi, lại không tên quay trở lại, tiếp tục vây quanh đá xoay quanh vòng. Lộ Đại Niên sờ một cái treo ở bên hông một khối ngọc phù đạo, Lưu Sư Minh, chúng ta nếu là không có đồ chơi này thì như thế nào? Lưu Tráng nói, chỉ biết cùng tên kia đồng dạng đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu dựa theo dịch trường vậy làm đi. Lộ Đại Niên gật đầu một cái, hai người sờ qua đi, khi trung niên tu sĩ lưng hướng bọn họ lúc liền phát ra công kích. Dương Kế Hành đang đen như mực trong rừng tìm đường đi ra ngoài đường, đột nhiên cảm giác được sau lưng căng lên, hoảng hốt tránh hướng một bên. Một đạo kiếm quang từ trong hư không đâm ra, thiếu chút nữa liền đâm trúng hắn. Không kịp chờ hắn hồi lại thần, sau lưng lại có động tĩnh. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa đúng không tìm được đường tắt, bắt lại âm thầm ra tay người liền có thể bước đối phương dẫn đường. Trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hắn lần này không có tranh né, cương khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn, đem kiếm quang bao ở trong đó, để nó tiến thối không được. Lộ Đại Niên sợ giật bắn người. Lấy tu vi của hắn còn không nhìn ra Dương Kế Hành sâu cạn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại trạng huống này, hắn thật ngơ ngác, không biết làm sao. Quan kiếm, lui về phía sau. Vương Bình thanh âm ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Hắn bản năng buông ra kiếm trong tay, thụt lùi ba trượng. Một cái tay xuất hiện ở lúc trước vị trí, chấm nửa phần liền bị đối phương bắt được. Hắn tâm cuồng loạn không dứt, ánh mắt người nọ phảng phất đang nhìn hắn, lại không có đuổi theo, một cước đem trên mặt đất kiếm đập gãy. Kẻ thật là đáng sợ. Lộ Đại Niên lau mồ hôi lạnh, thép luyện luyện chế kiếm tùy tiện liền đập gãy, nếu là bàn chân kia rơi vào trên thân người có thể tưởng tượng được. Ai, là ai trong bóng tối dở trò quỷ, cút ngay cho ta đi ra. Dương Kế Hành thiếu chút nữa liền tóm lấy người đánh lén, còn kém như vậy một chút điểm, điều này làm cho tâm tình của hắn càng thêm không tốt, không nhịn được mở miệng chửi mắng. Lưu Tráng đang ở phụ cận, mới vừa rồi một màn kia cũng nhìn thấy, để cho hắn không còn dám tùy ý xuất kiếm. Các ngươi không cần sợ, hắn không thấy được các ngươi, dùng những thứ khác phương thức quấy rầy hắn là được, nhớ cách đối phương xa một chút. Vương Bình thanh âm lần nữa truyền tới. Đây cũng là hắn lần đầu tiên dùng cấm trận ứng đối với địch nhân, giống vậy cần tích lũy kinh nghiệm, cho nên đặc biệt cẩn thận cùng chăm chú. Vì vậy trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người dùng đá đập, cố ý phát ra các loại thanh âm, không ngừng đối Dương Kế Hành tiến hành quấy rầy. Bọn họ mệt mỏi, liên đổi một cái khác tổ, ngược lại chính là không để cho Dương Kế Hành thanh tĩnh. Vương Bình nhìn bị tức phải càng ngày càng nóng nảy Dương Kế Hành, nghĩ thầm đây vẫn chỉ là một cái ảo trận, phía sau còn có 8 cái cấm trận chờ lao nhân ra người, nhưng ngàn vạn phải chịu đựng, không phải liền không dễ chơi. Dương Kế Hành không biết hắn ý nghĩ, nếu không nhất định hận không được đem hắn băm nát cho chó ăn. Bạch Sa Châu ngoài, bản đã đi rồi Dư Hưng Bưu xuất hiện ở trên bờ sông. Dương Kế Hành đi nhanh một canh giờ thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Hắn hay là không bỏ được, cố ý trở lại thăm một chút. Dư Mạn Hoa tìm hắn hộ tống Vương Bình không phải là không có đạo lý, ở Dư gia cũng liền vị này bình thường tùy tùy tiện tiện, thích uống rượu, không lớn bị gia tộc lão gia hỏa thích tam thúc tâm địa nhất lương thiện. Chương 15. Sát trận phát động Vương Bình bày ra 9 cái cấm trận thuộc tính khác nhau, lại thoát không ra sinh, từ hai loại. Ảo trận, khốn trận những thứ này cũng sẽ không đối tu sĩ tạo thành tính thực chất tổn thương, mà sát trận là thuộc về tử trận phạm chủ, phát động sau là sẽ muốn mệnh. Trước mắt Vương Bình còn không có động sát trận, chỉ an bài người ở trong huyễn trận đối Dương Kế Hành tiến hành quấy rầy. Mục đích rất đơn giản, chính là loạn tâm này trí, hao tổn này tinh thần, mệt nhọc này thân. Các loại Dương Kế Hành cả người mệt mỏi lúc mới là phát động sát trận thời điểm. Nhưng là lần này hắn không muốn đem Dương Kế Hành thật giết chết ở Bạch Sa Châu, Dương Kế Hành dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, vô luận đối với kia một nhà tu tiên gia tộc, trúc cơ kỳ đệ tử đều là trong tộc lực lượng trung kiên. Dương Kế Hành nếu là chết ở Bạch Sa Châu, Dương gia sẽ liều lĩnh đi đối phó hắn, Dư gia hỏa thu nhà cũng không tiện ra mặt, mà hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ thực lực nên đón loại trình độ này trả thù. Cho nên lần này mục đích là đánh đau Dương Kế Hành, thuận tiện điều giáo thủ hạ dịch tốt, phương tiện sau này đối Bạch Sa Châu quản lý. Lúc này dịch tốt nhóm đã không có lúc trước như vậy sợ. Người chính là như vậy, làm ngươi cảm giác đối phương không tạo thành đối uy hiếp của ngươi, như vậy thì coi như là đối mặt một con hổ, cũng có thể cùng nó chơi đùa ở chung một chỗ. Bọn họ bây giờ chính là loại tâm thái này. Bất quá bọn họ là đang trêu chọc làm kẹt ở ảo cảnh bên trong Dương Kế Hành. Trừ Trung Khánh Phong, không có người biết bị bọn họ bỡn cợt người là ai, có như thế nào tu vi. Trung Khánh Phong đầu tiên phải không dám. Hắn biết thân phận của đối phương, ở cổ Lan Hà trên thuyền nhỏ biết qua kia lăng không bay tới, giáp phong lôi thế phi kiếm. Lúc ấy cho là mình phải chết. Cho tới bây giờ, thanh kiếm kia còn ở trong đầu quen quẩn. Thế nhưng là người bản chất xấu trung quy chiến thắng trong lòng sợ hãi. Hắn không nhịn được thử ném tảng đá. Đá từ trong tay bay ra, đánh tới hướng người nọ lúc vậy mà không tên có chút hưng phấn. Khi thấy đối phương bị bản thân làm cho gầm thét gào thét, lại không thể làm gì lúc, tâm tình của hắn bị kéo lên, lại nhặt lên một khối lớn hơn đá đập tới. Trong lòng còn đang yên lặng nhớ tới, đập chết cái tên Vương bắt đẳng ngươi, đập chết cái tên Vương bắt đẳng ngươi. Lão tử với ngươi không thù không oán, ngươi dựa vào cái gì đối lão tử ra tay? Hắn lại ngu đột, cũng biết ban đầu một kiếm kia nhắm vào cũng không chỉ có Vương Bình. Một kiếm kia là phải đem nhỏ người trên thuyền tất cả đều giết. Giống như hắn như vậy ngoại môn tu sĩ cấp thấp chết thì chết, không có ai sẽ giúp hắn ra mặt. Thời gian cứ như vậy vô thành vô tức đi qua, Dương Kế Hành tinh thần kém xa trước, thanh âm câm, bắt đầu có chút điên điên, có lúc không có ai công kích hắn cũng sẽ làm ra phản ứng. Ầm. Một khối hòn đá nhỏ nện ở trên lưng của hắn, để cho hắn ngã một cái. Cái này nếu là lúc trước căn bản không thể nào, có cương khí hộ thân ở, đừng nói đá, chính là tên nọ cũng không đụng tới thân thể của hắn. Bất quá cương khí hộ thân không phải đông dưng tới cần tu sĩ tiêu hao chân khí duy trì, chúc cơ kỳ tu sĩ chân khí trong cơ thể khổng lồ hơn nữa cũng có hạn, Dương Kế Hành thời gian dài như vậy không có tìm được phá vỡ ảo cảnh biện pháp, không dám không chút kiêng kỵ phung phí chân khí trong cơ thể, cương khí hộ thân cũng không có mở ra. Hòn đá nhỏ này đối thương tổn của hắn không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, ngược lại đối với dịch tốt nhóm mà nói ý nghĩa liền không phải tầm thường. Ta đập chúng hắn. Quách Quyền Hưng phấn phất tay kêu to. Bọn họ lúc trước thời gian dài như vậy không ngừng công kích đều bị đối phương tránh, nói thật ra có chút đả kích người. Tốt xấu bản thân cũng là tu luyện nhiều năm hoặc mười mấy năm luyện khí sĩ. Mỗi một cục đá trải qua bọn họ tay, uy lực không thể so với tên nọ kém bao nhiêu. 7 người nhằm vào dưới một người tay, đối phương còn có thể nhẹ nhõm tránh, như vậy có thể thấy được giữa song phương chênh lệch quá lớn, thời gian dài đều cho rằng quấy rầy có thể, muốn thương tổn đến đối phương không được. Hòn đá nhỏ này mệnh bên trong không thể nghi ngờ phá vỡ cái này thần thoại, nguyên lai đối phương cũng sẽ sai lầm, cũng sẽ bị đá đập trúng a. Dịch tốt nhóm lại hưng phấn, bắt đầu liên miên không ngừng đối Dương Kế Hành tiến hành tấn công từ xa. Thứ gì đều có, thậm chí vớ cũng ném qua. Dương Kế Hành chịu không nổi phiền phức, nhất là thấy được một đôi vớ lệch giờ điểm không có tại chỗ tức phát ngất. Vương Bình ở bên cạnh nhìn vui vẻ. Đây là người nào như vậy có tài, không ngờ đem vớ túi ném ra quay đầu phải cho hắn thêm đùi gà. Thời gian vô thanh vô tức đi qua, mắt nhìn sắc trời bắt đầu trắng bệnh, Vương Bình ánh mắt chuyển lạnh, trên mặt vẫn còn mang theo nét cười, lấy ra một cây trật kỳ, ở trong tay chuyển động. Đến lúc rồi, Dương tiền bối, ngươi nhưng phải chịu được nha. Sát trận phát động. Cổ Lan Hà bờ Dư Hưng Bưu đợi một đêm, đột nhiên mặt liền biến sắc, nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt sông sát cơ tôn trào, chính là cách Cổ Lan Hà hắn cũng cảm thấy toàn thân phát rét. Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Kế Hành cái tên kia sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn không ngờ lo lắng lên Dương Kế Hành, mà không phải bảo vệ cái đó luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Thái Dương rốt cuộc lộ ra đầu. Cổ Lan Hà bên trên một thân ảnh lão đảo khống chế phi kiếm từ trong hư không lao ra. Dư Hưng Bưu trợn to mắt, liền hồ lô rượu trong tay thiếu chút nữa không có cầm chắc. Ông trời, ta không nhìn lầm đi. Đó là Dương Kế Hành. Hắn rủi mắt một cái, sợ uống nhiều rượu hoa mắt. Thế nhưng là như thế nào đi nữa nhìn đó cũng là Dương Kế Hành. 3. Phi kiếm không ngờ đầu tựa vào trên bờ sông, Dương Kế Hành dãy rủa bò dậy, bước chân khó khăn hướng đối diện trong rừng đi. Dư Lương Bưu quay đầu nhìn xuống đối diện trong sông trung tâm bên trên nồng nặc tan không ra sương mù, không biết thế nào vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Dương Kế Hành nhìn qua mặc dù thê thảm, ít nhất mệnh vẫn còn, tiểu tử kia xích độ nắm chặt phải tương đương đến nơi, phần này nắm lòng người bản lãnh bản thân nhưng không so được, hơn nữa cái này thần kỳ phù văn cấm chế năng lực, nếu là lớn lên, đợi một thời gian tất nhiên tỏa sáng rực rỡ. Không được, ta phải trở về cùng những lao gia hỏa kia nói một chút. Hắn vừa nhìn về phía chìm ngập vào trong rừng Dương Kế Hành. Mẹ nó, vẫn không thể bất kể người này, vạn dọc theo đường đi ra chút vấn đề, Dương gia những người điên kia phi tìm tới chúng ta Dư gia. Vương Bình không rõ ràng lắm có người còn đang giúp hắn chú ý, đang đắm chìm trong đánh bại một tên trúc cơ tu sĩ vui sướng chính giữa. Mặc dù dựa vào là ngoại lực, nhưng đây cũng là thực lực một loại nha. Hôm nay có thể đánh bại trúc cơ tu sĩ, ngày sau tự nhiên cũng có thể đánh bại tu sĩ kim đan, phù văn cấm chế một đạo tiềm lực vô hạn. Bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, lặng lẽ an bài người nhìn chằm chằm Dương Kế Hành, nghe nói đối phương trốn vào phụ cận núi rừng cái này mới an tâm. Tạm thời giải trừ Dương gia nguy cơ, hắn bắt đầu tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Dương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, lần sau người tới nhất định sẽ mang theo tinh thông phù văn cấm chế tu sĩ. Bọn họ cùng Nam Cực lão nhân quan hệ mạc địch, Nam Cực lão nhân làm tu sĩ kim đan sẽ không đích thân ra tay đối phó một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Nhưng là Nam Cực lão nhân bọn đồ tử đồ tôn cũng chưa chắc. Ta phải mau sớm tăng cao tu vi. Bạch Sa Châu bên trên cấm trận còn phải tăng cường. Muốn hấp dẫn đông, tây người của hai bên lần nữa từ bên này xuất nhập, ít nhất phải có tu sĩ nguyện ý ở Bạch Sa Châu lưu lại, như vậy Dương gia sẽ có chút cố kỵ, không dám trắng trận hạ độc thủ. Từng cái một ý tưởng hiện lên, cảm giác thời gian là chặt như vậy bắt buộc, để cho hắn có chút hô hấp không khoái. Chương 16. Linh tức cái gì, lại đi chỗ đó. Trung Khánh Phong cho là mình nghe lầm, Dịch Trường mới vừa bước đi người nọ, lại muốn đi Thanh Giang. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, bây giờ Vương Bình càng cao thâm hơn khó lường, yên lặng ở phía trước dẫn đường. Vương Bình ý tưởng rất đơn giản. Bây giờ tăng cao tu vi là thứ nhất đại yếu vụ. Trên người hắn trừ lần trước phân phối đến 400 điểm cống hiến, cũng chỉ có 200 không thể động linh tinh. Nhiệm vụ lần trước phân phối hắn chiếm đầu to, linh xả quả phân đến 3 cái, điểm cống hiến so hai nữa nhiều 100. Bất quá những thứ này điểm cống hiến không thể lộn xộn, luyện khí kỳ tầng thứ 8 công pháp cần 200 điểm cống hiến. Tông nội mỗi tháng muốn khấu trừ 20 điểm cống hiến quyền cư ngụ ích phí, còn dư lại điểm cống hiến phải giữ lại cần dùng gấp. Dĩ nhiên lần này nhận Bạch Sa Châu dịch giải nhiệm vụ cũng là có tưởng thưởng. Nhậm chức một năm sau tông nội tưởng thưởng 500 điểm cống hiến. Cái này là chuyện sau này, bây giờ muốn tăng cao tu vi cần đại lượng tài nguyên. Tu sĩ tăng cao tu vi có hai đầu con đường. Một là ngồi tĩnh tọa tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí. Con đường này chỗ tốt là ổn thỏa, không cần chi tiêu ngoài định mức chi phí. Dĩ nhiên cũng không phải tuyệt đối, thiên địa linh khí cũng không phải đều phân bố, có địa phương có địa phương không có. Có nhiều chỗ, có địa phương thiếu. Linh mạch chỗ linh khí liền nồng nặc, ngược lại thì mỏng manh. Thiên Hạ tông môn cũng là dựa vào linh mạch xây lên, linh mạch nồng nặc vị trí đã bị tông nội đại lão cùng tu tiên thế gia chiếm cứ, giống như Vương Bình như vậy bình thường nội môn đệ tử cũng chỉ có thể ở phía ngoài nhất linh khí mỏng manh chỗ tu luyện. Ở linh khí mỏng manh chỗ tu hành 3 ngày cũng không sánh bằng linh khí nồng nặc địa phương một ngày. Lâu ngày, giữa song phương chênh lệch liền vô hình trung kéo ra. Đây là một. Thứ hai, tu tiên thế gia chiếm hữu khổng lồ tài nguyên, có thể thông qua dùng đan dược, linh tài các loại con đường tu luyện nhanh hơn tiến độ. Bây giờ hắn đến Bạch Sa Châu, điều kiện nơi này so tông môn trúc viên còn phải ác liệt, đã cách xa linh mạch chỗ, linh khí cực kỳ mỏng manh, tu luyện vô cùng chậm chạp, đây mới là Bạch Sa Châu dịch đứng không ai nguyện ý tới trước nguyên nhân chủ yếu. Hắn tạm thời không sửa đổi được hoàn cảnh địa lý, cũng chỉ có thông qua cách khác giải quyết tu luyện vấn đề. Thanh Giang linh tức liền là lựa chọn tốt. Hai người lần nữa đi tới Thanh Giang nhập cổ Lan Hà thủy vực phụ cận. Mang ta đi bắt độc trùng. Muốn bắt linh tức, trước phải tìm được thích hợp mồi câu. Trung Khánh Phong bây giờ đã nằm ngang tùy ý sai khiến, đem thuyền nhỏ dừng đến bên bờ. Dịch Trường, từ nơi này đi vào có cái sơn cốc, bên trong độc trùng rất nhiều. Vậy thì tốt, người dẫn đường. Hai người một trước một sau, chui vào rừng. Sau nửa canh giờ, bọn họ bắt không ít độc trùng đi ra. Vương Bình không có lên thuyền, mà là nói với Trung Khánh Phong, người đi về trước, để cho Thái sư huynh chuẩn bị làm linh ngư canh, sau một canh giờ rưỡi tới đây tiếp ta. Trung Khánh Phong không nghĩ tới không cần bản thân giúp một tay, trong lòng cười lạnh. Người cho là linh tức tốt như vậy bắt, dĩ vãng mấy người chúng ta đồng loạt ra tay gần nửa ngày cũng mới bắt được mấy đôi mà thôi. Trên mặt lại một tia biến hóa cũng không có, đáp ứng một tiếng chèo thuyền rời đi, liền định chờ đợi sẽ tới nhìn trò cười. Vương Bình thấy thuyền nhỏ đi xa, lại chui trở về rừng, đi vòng qua Thanh Giang bên cạnh. Hắn lần trước lúc tới liền quan sát bên này địa hình, bây giờ vị trí chỗ ở tốt nhất hạ câu. Bất quá hắn lưỡi câu không phải bình thường lưỡi câu, mà là thiên tinh khôi lỗi tuyến. Thiên tinh khôi lỗi tuyến có khống chế vạn vật năng lực đặc thù, độc trùng dính lên sau liền không cách nào rời tay, bỏ vào Thanh Giang trong chỉ cần linh tức đụng phải liền chạy không thoát. Mấy chục cây thiên tinh khôi lỗi tuyến kể cận độc trùng đầu nhập tiến Thanh Giang trong, hiện tại hắn chỉ cần ở bên bờ chờ là được. Không bao lâu, trong đó một cây thiên tinh khôi lỗi tuyến có động tĩnh. Vương Bình tâm niệm vừa động, thiên tinh khôi lỗi tuyến liền mang theo đôi 3 cân tả hữu linh tức đi lên. Linh tức bị dính chặt cũng không nhúc đích, nó cùng Vương Bình giữa thực lực sai biệt quá lớn, gần như không phí nhiều sức liền bị khống chế lại. Thiên tinh khôi lỗi tuyến giống như là Vương Bình kéo dài tứ chi, nhẹ nhàng đem linh tức đầu nhập tiến chuẩn bị xong trong giỏ cá. Mới vừa bắt xong, lại có 2 cây thiên tinh khôi lỗi tuyến dính chặt linh tức. Sau một canh giờ rưỡi, Trung Khánh Phong hoa thuyền nhỏ đến rồi. Khi hắn thấy được đầy giỏ cá linh tức lúc, hai con mắt cũng mau kinh ngạc phải rơi xuống đất. Điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Đè nén nghi vấn trong lòng giúp một tay nhắc tới giỏ cá, cảm giác có 30 cân tả hữu. Đi thôi, tối nay đồ ăn linh ngư, quay đầu để cho đại gia chuẩn bị xong bụng. 30 cân linh tức, 8 người đồ ăn, tuyệt đối có thể ăn muôn đấu. Được. Trung Khánh Phong nuốt nước miếng một cái, không thèm nghĩ nữa những thứ kia đồ ngổn ngang. Cho nên nói muốn chinh phục một người, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, chinh phục bọn họ dạ dày là thành công hơn phân nửa. Tối hôm đó Bạch Sa Châu Dịch đứng không thể nghi ngờ là náo nhiệt, an lành, vui mừng. Dịch Trường đại nhân một mình bắt 30 cân linh tức trở lại, toàn bộ một nồi nấu, phân cho đại gia. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ngày thứ hai Dịch Tốt nhóm nhìn về phía Vương Bình ánh mắt rõ ràng bất động. Lần trước mang lấy bọn hắn xua đuổi ngoại địch, đó là lập uy. Đại gia kinh phục. Lần này một mình bắt lấy linh tức, lại làm cho mỗi một tên Dịch Tốt chia sẻ đến trái cây, đây chính là ân tình có thể nói Vương Bình đã ở Bạch Sa Châu tạo quyền uy, kế tiếp thế nào duy trì đi xuống mới là mấu chốt. Dịch Trường, hôm nay còn đi chỗ đó sao? Trung Khánh Phong cẩn thận hỏi thăm. Vương Bình gật đầu một cái. Dĩ nhiên phải đi, còn phải dựa vào nó tới thay đổi hiện trạng a. Hai người như cũ hoa thuyền nhỏ hướng Thanh Giang đi. Những thứ khác Dịch Tốt nhóm thấy tinh thần đại chấn, làm việc tới nhưng có sức lực. Bất kể Dịch Trường dùng cách gì bắt nhiều như vậy linh tức, đó là nhân gia bản lãnh. Cũng không biết hôm nay có thể hay không giống như hôm qua Thần Dũng, dù là chỉ có một nửa thu hoạch vậy cũng được nha. Dĩ nhiên cũng có khương phục, thì như Quách Quyền. Dĩ vang bắt linh tức mỗi lần đều là hắn thu hoạch nhiều nhất, đột nhiên mới tới Dịch Trường bộ phát ra bắt linh tức thực lực cường đại, để cho hắn viên kia pha lê lòng có điểm chịu không nổi, thấy bình thường đối hắn kính ngưỡng sùng bái tiểu đồng bọn tất cả đều đang nghị luận với mình, không nhịn được nói, đó bất quá là tìm vận may mà thôi, nếu là ngày mai còn có thể bắt nhiều như vậy, ta Quách Quyền tên viết ngược lại. Lưu Tráng đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, mỗi lần bắt linh tức lúc người này liền thích phô trương bản lãnh, vì vậy châm chọc nói, ta nhìn sau này có người tên phải té đọc bất quá cảm giác hay là ở chiếm chúng ta tiện nghi, ta nhìn vẫn là thôi đi. Quách Quyền, Quyền Quách, Quyền ca. Ngươi, các ngươi. Quách Quyền giận đến nói không ra lời, quay đầu đi. Những người khác cười ha ha. Chập tối lúc, ở tháp quan sát bên trên Lý Cường thấy được thuyền nhỏ, không nhịn được tựa đầu đưa dài, cho đến nhìn thấy đầy mặt vui sướng cong giỏ cá Trung Khánh Phong xuống mới rút về. Thế nào, thế nào? Lưu Tráng không có Lý Cường chiều cao, ánh mắt trên lệch chút, nhìn không rõ ràng lắm, nóng nảy luôn miệng hỏi thăm. Trung sư Minh cười liệt, nên là có thu hoạch. Lý Cường quan sát rất nhỏ dồn, từ bất thiện với nói đùa Trung Khánh Phong vẻ mặt phỏng đoán hôm nay nên không đến nỗi tay không mà về. Chương 17. Vương Bình đại kế hoạch bọn họ trở lại rồi. Dịch Tốt nhóm bất kể đang làm gì, cũng thả ra trong tay chuyện, hơi đi tới. Hoa, thật là nhiều linh tức, cái này sợ có 40 cân đi. Đúng nha, xem liền so với hôm qua còn nhiều hơn. Vương Bình cười gõ xuống thỏ đầu hướng trong giỏ cá trông Lưu Tráng. Đừng suy nghĩ, hôm nay cũng sẽ không cũng cho ngươi ăn nhóm đám này ăn hàng. Lưu Tráng sờ một cái đầu, cười hì hì nói, Dịch Trường, chúng ta không chê ít, có miếng canh uống là được. Đúng nha, chúng ta không chê ít, uống miếng canh là được. Những thứ khác Dịch Tốt rồi rít ồn ào lên. Lưu Tráng không quên chế nhạo Quách Quyền, có người muốn thất vọng rồi, cũng không biết có thể hay không đem bản thân tên viết ngược lại. Quách Quyền trong nháy mắt có cố giết Lưu Tráng xung động. Vương Bình mỉm cười, người phía dưới làm việc phải đồng tâm, nhưng cũng không thể bền chắc như thép, như vậy bất lợi cho quản lý. Đoàn người theo hắn đi vào đại sảnh. Hiện tại trên tháp quan sát là ai trực? Đến Tiên Đại Niên cùng Vương Điển. Ách, Thái sư Minh lấy hai đôi nấu canh, những thứ khác ở trong sân đào cái ao nuôi đứng lên. Ao lớn hơn. Vương Bình giao phó một câu liền trực tiếp lên lầu. Đại gia nghe được có hai đôi linh tức nấu canh, mặc dù so theo dự đoán muốn ít, lại cũng thỏa mãn vui cười hớn hở dựa theo phân phó đi sân đào ao nước. Bọn họ không cảm thấy ngày ngày có thể có nhiều thu hoạch như thế, ngồi đứng lên từ từ ăn cũng không tệ. Rất nhanh một cái cực lớn ao liền đào xong đơn giản làm phòng thấm để lọt sau dưới vào nước, ném điểm vỡ linh tinh đi vào cải thiện chất nước, cuối cùng mới đưa tạm thời nuôi dưỡng ở trong chum nước linh tức toàn rót vào bên trong. Nguyên bản có chút hề bại linh tức tiến vào trong ao về sau, không bao lâu liền khôi phục như cũ, ở dưới đáy ao tụ chung một chỗ tới lui tuần tra. Ngày thứ hai Vương Bình mở ra ảo cảnh, để cho Bạch Sa Châu lần nữa lộ ra hình dáng. Bất quá tháp quan sát hay là an bài người quan sát, gặp phải tình huống thông qua trận kỳ có thể trong nháy mắt khởi động cấm trận. Mở cửa là vì làm ăn. Bây giờ đã có mới lối đi, bên kia càng thêm tiện lợi, muốn cho người đổi đường lần nữa đi bên này, vậy thì nhất định phải có bản thân đặc sắc. Linh tức liền là vô cùng tốt bán điểm. Tu sĩ cũng có dục vọng ăn uống, nhưng là vì trường sinh, không thể không bỏ qua. Nếu như đã có thể hưởng thụ dục vọng ăn uống, lại có thể tu vi tinh tiến, chuyện tốt như vậy bình thường tu sĩ rất khó cự tuyệt. Đây chính là Vương Bình cải tạo Bạch Sa Châu bước đầu tiên hành động. Bước thứ hai là cải tạo nơi này tu luyện hoàn cảnh. Bất kể là tự thân hay là trải qua ở đây tu sĩ, nhân gia dựa vào cái gì nguyện ý ở Bạch Sa Châu ở lại, Dịch Trạm Dịch Tốt nhóm dựa vào cái gì không thể rời bỏ nơi này, nguyện ý mặc cho người điều khiển. Cái gì đều là lời giống, chỉ có lợi ích mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Hắn tính toán trên Bạch Sa Châu xây dựng một cái cực lớn tụ linh trận. Không sai, đây chính là hắn bước thứ hai. Tụ linh trận danh như ý nghĩa, chính là tụ tập linh khí chung quanh, nó sẽ không tự dưng sinh ra, nhưng là có thể đem chung quanh mỏng manh linh khí tụ lại đến một cái tương đối không gian thu hẹp, để cho ở cái không gian này người có thể rất dễ dàng thu nạp thiên địa linh khí. Bên ngoài có tụ linh bàn loại pháp khí, nhưng là hiệu quả rất tệ, chỉ có thể tụ tập phạm vi nhỏ thiên địa linh khí, hơn nữa tốc độ rất chậm. Vương Bình muốn bố trí là một cực lớn tụ linh trận, phạm vi bao trùm ít nhất đạt tới 50 dặm, thành lập sau giống như là cái phễu lớn, đem phạm vi bao trùm bên trong thiên địa linh khí cũng tụ tập đến Bạch Sa Châu bên trên. Đến lúc đó chỉ cần đến phụ cận, chỉ biết cảm giác được linh khí hướng Bạch Sa Châu tụ tập, không cần hắn giới thiệu, đi ngang qua tu sĩ cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Đây không phải là chuyện đơn giản, cần tài liệu vượt qua xa trước mặt 9 cái cấm trận chi cùng, độ khó giống vậy không nhỏ, Vương Bình đưa nó làm thành một cái khiêu chiến. Vì thế, hắn tính toán sẽ lấy sau 10 năm Bạch Sa Châu Dịch đứng nhiệm vụ toàn tiếp xuống, tránh khỏi bởi vì thay đổi nhân sự, xuất hiện tiền vãi không cần thiết. Được rồi, bây giờ không có tiền, phải từ bước đầu tiên tích lũy tài sản bắt đầu. Vì vậy hắn lại bắt đầu tiến về Thanh Giang bắt linh tức. Trong ao trạng thái không tốt mấy bôi linh tức thì an bài Trung Khánh Phong cầm đi phụ cận phường thị bán đi. Bán đi tiền toàn bộ mua về bố trí cực lớn tụ linh trận tài liệu. Cuộc sống liền như vậy từ ngày trôi qua. Vương Bình một bên bắt linh tức, một bên bố trí tụ linh trận, Dịch Tốt nhóm cũng dần dần thói quen cuộc sống như thế, cho đến ngày này tháp quan sát bên trên truyền đến báo động. Các huynh đệ, những thứ kia tạp toái lại đến rồi. Bọn họ đã gây bảng thông báo. Lộ Đại Niên thanh âm từ tháp cao bên trên truyền xuống. Dịch Trạm trong Dịch Tốt nhóm rối rít đi ra, bọn họ trước kia thế nhưng là đồ ăn đủ rồi những thứ kia hoàn khố bị đắng, sâu trong nội tâm vẫn có một tia sợ hãi. Dịch Trường đại nhân đâu? Hắn ra đi bắt linh tức. Vậy ít nhất muốn chạm vạng tối mới có thể trở về, Khánh Phong, ngươi đi thông báo Dịch Trường, Đại Niên khởi động cấm chế. Lưu Tráng hơi chút chần chờ, làm ra quyết định. Không được, Dịch Trường không ở, không thể lộn xộn cấm trận, nếu là đắc tội những người kia, ai tới gánh hậu quả? Quách Quyền nhảy ra phản đối. Hắn cũng sớm nhìn Lưu Tráng không vừa mắt chuyện gì cũng thích quản, còn coi mình là lao đại không được. Quách Quyền, ngươi tên phản đồ này, ngươi cùng những thứ kia tạp toái là quan hệ như thế nào, không ngờ giúp lấy bọn hắn nói chuyện. Lưu Tráng cũng không yếu thế, đem đỉnh đầu chụp mũ chụp tại Quách Quyền trên đầu. Lưu Tráng ngươi đừng ngậm máu phun người, ta đây là vì mọi người tốt. Quách Quyền thẹn quá hóa giận, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Đại gia thấy hai người như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có chuyện nói chuyện, các ngươi chớ ồn ào. Vương Điền mở miệng khuyên giải. Hắn bình thường không nói thế nào, một khi mở miệng, những người khác sẽ cho ba phần mặt mũi. Hai người cũng ngậm miệng, nhìn chằm chằm đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Lộ Đại Niên hỏi. Chuyện đã phát sinh, cũng không thể cứ làm như vậy chờ đợi. Vương Điền nhìn về phía một mực không lên tiếng, còn dừng tại nguyên chỗ Trung Khánh Phong. Trung Khánh Phong khoảng thời gian này cùng Vương Bình đi ra thời gian nhiều nhất, bị ủy phái chuyện cũng nhiều nhất, ở đại gia trong lòng hắn chính là Dịch Trưởng tiếp tâm người. Nếu như nói ai hiểu rõ nhất Vương Bình ý tưởng, như vậy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này rõ ràng cho thấy cái xinh đẹp hiểu lầm, nhưng là Trung Khánh Phi sẽ không đi giải thích, hắn cũng hưởng thụ bị người coi trọng cảm giác. Tính cách của hắn kỳ thực rất nội liễm, không thích trương dương, bây giờ lại không thể không phát biểu ý kiến. Ta nghĩ Dịch Trường bố trí cấm chế mục đích đúng là vì bảo vệ chúng ta lợi ích, những người kia tới đây nếu như là bình thường tiêu phí, chúng ta hoan nên, thế nhưng là căn cứ gì vãng trải qua đến xem, bọn họ chứ bắt chúng ta làm vui cùng bóc lột chúng ta ngoài, sẽ không làm chuyện gì tốt. Hắn không có trực tiếp bày tỏ chống đỡ Lưu Tráng, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ chính là cái này ý tứ. Vậy thì khởi động cấm trận đi. Vương Điền gật đầu một cái, cũng không dài dòng. Lộ Đại Niên thấy không ai phản đối, hưng phấn nâng tay lên trong trận kỳ. Trong phút chốc Bạch Sa Châu bên trên phong vân đột biến, mới vừa vẫn còn ở cười đùa các hoàn khố kinh ngạc ngửa đầu nhìn bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Đây là thời tiết thay đổi sao? Thế nhưng là mặt trời thật to, làm sao sẽ biến thiên? Bất quá rất nhanh bốn phía liền bị sương mù dày đặc cho bao phủ lại, một đám hoàn khố nơi nào thấy qua loại tràng diện này, bị dọa sợ đến dựa sát đến cùng nhau. Thái lao đầu ngươi đi ra. Họ Lộ, có phải là các ngươi đang dở trò quỷ, đội vàng cho ra đi ra, ra nhưng là tức giận. Chương 18. Quách Quyền giã vọng Dịch Tốt nhóm bắt đầu còn có chút thất vọng, thấy được đám kia hoàn khố ngoài mạnh trong yếu, căn bản không làm gì được bọn họ, tâm tính thì có biến hóa. Lộ Đại Niên cái đầu tiên nhặt lên đá đập tới, Bạch Sa Châu đá cội cái gì cần có đều có thể theo lấy theo dùng. Đá cội nện ở một tên gọi được lợi hại nhất hoàn khố trên đầu, đem đối phương đập đến mắt nổ đồng đóm, thiếu chút nữa ngất đi. Người này trước tuyên bố phải gọi người thật tốt dạy dỗ Lộ Đại Niên, Lộ Đại Niên nhưng không có quên chuyện này. Đại Niên, sẽ không xảy ra chuyện. Thái lao đầu có chút lo lắng. Sợ cái gì, hắn biết là ai làm, các ngươi sẽ nói sao? Lộ Đại Niên hỏi ngược lại. Những người khác suy nghĩ một chút cũng đúng, có người không nhịn được nhặt lên đá đập tới. Người ở chỗ này đều nhận được những thứ này hoàn khố khi dễ, lúc này có cơ hội trả thù, lại có người dẫn đầu, từng cái một bắt đầu phát tiết trong lòng và khí. Quách Quyền cảm giác bọn họ điên rồi. Mặc dù cũng thống hận những thứ kia hoàn khố, thế nhưng là hoàn khố thế lực sau lưng không phải bọn họ có thể đắc tội nha. Ngươi nhìn, ta liền nói có người là phản đồ đi. Đại gia cũng ra tay liền hắn không có phản ứng, không phải phản đồ là cái gì? Lưu Tráng nhìn về phía hắn, mặt không thèm. Những người khác cũng nhìn về phía Quách Quyền, Lưu Tráng vậy không có tật xấu, đại gia cũng độc thủ, chỉ ngươi không có ra tay, cái này không thể được. Quách Quyền cảm nhận được áp lực lớn. Ta cái gì ta, ngươi rốt cuộc có động thủ hay không? Lưu Tráng tiến một bước đe dọa. Ép bởi áp lực, Quách Quyền khẽ cắn răng, nhặt lên một khối đá của ném ra. Như vậy có thể đi. Lưu Tráng cười lạnh nói, có được hay không, ngươi tự mình biết, đại gia lại không mắt mù. Quách Quyền giờ phút này trong nội tâm hận không được đem Lưu Tráng cho băm thành ngàn bản phiến, lại nhặt lên khối đá của ném về đám kia hoàn khố. Lúc này bị vây ở ảo cảnh bên trong các hoàn khố từng cái một mặt mũi bầm dập, trước là không ngừng chửi mắng, về sau liền bắt đầu xin tha. Mẹ nó, một đám hiếp yếu sợ mạnh chó má. Lộ Đại Niên bứt bỏ trong tay đá, không có trêu cợt những thứ kia hoàn khố hăng hái. Những người khác cũng dừng lại, cùng đêm hôm đó so, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Mà đúng lúc này, Trung Khánh Phong hoa thuyền nhỏ tiếp trở về Vương Bình. Vương Bình thấy bị đập phải hoài nghi cuộc sống các hoàn khố cười một tiếng, xem ra những thứ này Dịch Tốt vẫn có chút huyết tính, không phải liền làm cho người rất thất vọng. Một đám không có huyết tính người là không làm thành chuyện lớn. Hắn muốn làm đại sự, người dưới tay không chỉ có phải nghe lời, còn cần chút máu tính. Được rồi, mở ra một cái miệng, thả bọn họ đi ra ngoài đi. Nhớ phải lần nữa làm bảng thông báo, cũ giữ lại đừng động, hữu dụng. Vương Bình không nói thêm gì, giao phó xong trở về lầu gỗ. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, không tâm tình đi quản các hoàn khố chết sống. Những thứ này hoàn cố đều là phụ gần một chút tiểu tu tiên con em của gia tộc, trong nhà không có kim đan kỳ lão tổ trấn giữ, hắn cũng không sợ đối phương người nhà tìm tới cửa. Hơn nữa phía trên trước kia bất kể bên này sống chết, bây giờ nếu là muốn quản, vậy thì phải thật tốt nói một chút. Lộ Đại Niên huy động trận kỳ, đánh mở ra một lỗ hổng. Giống giận, cút. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Những thứ kia hoàn cố sau khi thấy được lập tức cũng như chạy trốn chui ra đi, liền câu hung ác lời cũng không dám nói, lái thuyền lớn nhanh nhanh rời đi Bạch Sa Châu. Quách Quyền xem đi xa thuyền lớn, một thân một mình đi ở cuối cùng. Trải qua lần này sóng gió, hắn bị cô lập bên ngoài. Quách sư đệ, Dịch Trường bảo ngươi đi phòng của hắn. Thái Bá Thao quay trở lại, thông báo hắn đi Vương Bình căn phòng. Hắn muốn hỏi cái gì chuyện, Thái Bá Thao đã đi rồi. Nhất định là có người ở sau lưng mách lẻo. Hắn nhìn về phía trước người, ánh mắt rơi trên người Lưu Tráng. Lưu Tráng tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, quay đầu liếc nhìn, trong ánh mắt thấu làm ra một bộ nhìn có chút hạ hê ý vị. Nhất định là hắn, nhất định là vậy cái quân trời đánh ra hỏa ở sau lưng nói xấu ta. Quách Quyền xanh đen mặt càng thêm đen, nghĩ đến chờ một hồi còn muốn đi thấy Vương Bình, tâm hoảng ý loạn hạ sai điểm ngã té lộn mèo một cái. Trước mặt truyền tới một trận tiếng cười. Bọn họ đang cười ta, bọn họ cũng đang chê cười ta. Quách Quyền đầy bụng tâm sự đi đến Vương Bình trước cửa, trụ trừ nửa ngày mới lấy dũng khí gõ cửa phòng. Cửa không khóa, vào đi. Vương Bình bình tĩnh không lay động thanh âm từ bên trong truyền tới. Quách Quyền hít sâu một cái, cẩn thận mở cửa phòng, gầy nhỏ xanh đen thân thể giống như là như cọc gỗ thẳng tắp đi vào. Đi vào một khắc kia, đầu của hắn là nâng lên. Vương Bình chỉ hướng bên cạnh cái ghế nói, ngồi. Quách Quyền gật đầu ngồi xuống, thấy Vương Bình trước mặt trên bàn có 3 đống linh tinh. Ít nhất chỉ có 5 cái, trung gian chính là 20 quả, nhiều nhất đại khái có 100 viên. Hắn biết gần đây Trung Khánh Phong bán linh tức đổi về không ít linh tinh cùng tài liệu, trên bàn phải là một phần trong đó. Ta nghe nói ngươi cùng những người khác có chút mâu thuẫn. Vương Bình rót cho mình chén trà, lại cho Quách Quyền rót một chén. Dịch Trường, là Lưu Tráng cùng ngươi nói sao? Ngươi chớ tin hắn, hắn đang khích bác Ly Gián. Quách Quyền nhảy đứng lên, nhanh chóng làm ra phản ứng, đầu mâu nhắm thẳng vào Lưu Tráng. Ngồi xuống, đừng kích động, là ai nói không trọng yếu. Vương Bình khoát khoát tay, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện. Đồng môn giữa có chút mâu thuẫn rất bình thường, vô luận là ở đâu trong cũng không thể không có điểm ý kiến, chỉ cần một lòng vì công liền không sao. Quách Quyền nói, thế nhưng là chỗ khác chỗ nhằm vào ta, ta đã nhịn rất lâu, bây giờ lại ở sau lưng dở trò, Dịch Trường ngươi nói ta nên làm cái gì? Được rồi, cũng không phải là đại sự gì, nam tử hán đại trợ phu, cầm được thì cũng đúng được. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, làm người cẩn thận, đây là chuyện tốt. Muốn cũng không thèm để ý, chỉ vì trong lòng thông khoái, đó là xảy ra chuyện lớn. Vương Bình nói đứng lên, đi tới Quách Quyền bên người vỗ một cái bả vai hắn. Kỳ thực hai người tuổi tác xê xích không nhiều, Vương Bình còn nhỏ hơn cái 1-2 tuổi, nhưng nhìn qua lại phi thường tự nhiên. Quách Quyền đầy lòng bị khuất, bị Vương Bình lời nói này một cái đâm trúng nước mắt điểm, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Giờ khắc này cảm thấy trên đời này cũng chỉ có Vương Bình hiểu rõ nhất hắn. Vương Bình đưa lưng về phía hắn, để cho hắn len lén lao đi trong hốc mắt nước mắt. Hôm nay gọi ngươi tới cũng không phải là vì chuyện này. Vương Bình dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào cách dùng từ. Quách Quyền đứng lên nói, Dịch Trường ngươi nói gì chuyện, ta Quách Quyền nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Ngồi xuống, không là đại sự gì. Vương Bình để cho Quách Quyền ngồi xuống, sau đó nói, hôm nay chúng ta coi như là đắc tội những thứ kia hoàn cố, bản thân họ chẳng ra sao, thế nhưng là sau lưng gia tộc thế lực nhưng không thể xem thường. Quách Quyền gật đầu một cái, đây chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Khả thiếu những tên kia chỉ biết là làm mửa, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Ta nghĩ ngươi lặng lẽ ra đảo, đem những thứ này hoàn cố thế lực sau lưng, cùng với phụ cận thế lực khác lai lịch mò rõ ràng. Vương Bình vậy để cho Quách Quyền cả kinh. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta muốn ở Bạch Sa Châu đặt chân, vậy sẽ phải hiểu phụ cận hàng xóm, nếu muốn lâu dài đi xuống, còn phải cùng bọn họ trở thành người một nhà. Người một nhà? Quách Quyền càng không rõ ràng. Người một nhà có chút tỉ dụ không thích đáng, ý tứ sắp xỉ, chính là muốn có chung nhau lợi ích, nói là lợi ích khối cộng đồng khít khao hơn. Lợi ích khối cộng đồng? Quách Quyền đang tiêu hóa với mình. Không sai, chỉ có chung nhau lợi ích, đại gia mới có thể bình an vô sự. Ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, ấn đi làm theo lời ta là được. Vương Bình chỉ hướng trên bàn 3 đống linh tinh, ta sẽ căn cứ ngươi cầm về tình báo, cho ngươi thủ lao tương ứng, chuyện này không nên để cho những người khác biết, hiểu chưa? Quách Quyền nhìn về phía trên bàn 3 đống linh tinh, ánh mắt rơi vào lớn nhất kia một đống bên trên, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh sáng. Chương 19. Khách không mời mà đến. Trong những ngày kế tiếp, Vương Bình tiếp tục bên bắt linh tức, bên chuẩn bị tụ linh trận tài liệu. Quách Quyền từ ngày đó từ Vương Bình căn phòng sau khi ra ngoài, tinh thần trạng vốn có rất lớn thay đổi. Cho là mình mới là Vương Bình chân chính tâm phúc, đối cái khác người khác thường ánh mắt rừng rưng như không, đi về đơn độc, tự giải trí. Một ngày này tháp quan sát lại truyền tới báo động. Có người không chê phi kiếm đến gần Bạch Sa Châu dịch đứng. Hơn nữa không phải một cái, là 3 cái. Thái sư Minh, ngươi xem trung gian vị kia là không phải Kim Tiền Bối. Lộ Đại Niên hỏi. Thái Bá Thao híp mắt nhìn kỹ một hồi, gật đầu một cái, là Kim Tiền Bối, cũng là đến cung cấp giao hàng thời gian. Nhanh thông báo Dịch Trường đi nên đón. Trong miệng hắn Kim Tiền Bối là Tây Hoa Tông ngoại viện chấp sự, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trước kia đều là vị này Kim Tiền Bối phụ trách Bạch Sa Châu cung cấp giao hàng, đương nhiên phải Vương Bình cái này Bạch Sa Châu dịch bậc cha chú tự nên đón. Vương Bình gần đoạn cuộc sống không có đi bắt linh tức, hơn phân nửa tài liệu đã thu thập được, còn dư lại bộ kiện không phải phường thị có thể tìm tới. Còn nữa không thể tát ao bắt cá, cấp cho thanh giang linh tức tu sanh dưỡng tức thời gian. Lúc này hắn đang ngồi ở bàn làm việc của mình trước. Trên bàn có một chồng giấy, phía trên rậm rạp chẳng chịt đều là chữ. Phía trên nhất một chương bên trên viết Tây Hoa Tông ngoại viện chấp sự Kim Vượng Tài mấy chữ. Bên trong nội dung rõ ràng là cá nhân hắn tài liệu. Rốt cuộc đã tới, để cho ta chiếu cố vị này Bách Lý gia dễ hiền, nhìn xem rốt cuộc là điều rồng hay là chỉ trùng. Vương Bình thu hồi tài liệu, chỉ còn lại một chương thanh đan, phía trên hàng bố trí tụ linh trận còn kém mấy món chủ yếu tài liệu. Nếu đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Dứt lời thu hồi danh sách, mở cửa đi ra khỏi phòng. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn dẫn người chờ đón ở cửa chính. Phi kiếm rơi xuống, ba người liếc nhìn cung kính nên đón bọn họ Vương Bình đám người, thẳng đi vào cổng. Cái này thái độ cũng không lớn hữu hảo. Không chỉ có Vương Bình cảm thấy, những thứ khác dịch tốt cũng cảm thấy, nội tâm mười phần thấp thỏm. Ba người đến đại sảnh sau ngồi xuống, bên cạnh một người nhìn về phía hắn nói, ngươi chính là mới tới dịch trường Vương Bình. Vương Bình thấy người hỏi má phải có cái lớn chừng hạt đậu nốt rồi đen, ống tay áo trên có Bách Lý Thế Gia tộc huy, căn cứ trong tài liệu đi lại, phải là vị kia Bách Lý Thế Gia Bách Lý Chu. Hắn không để ý đến, mà là nhìn về phía trung gian Kim chấp sự, chắp tay nói, tại hạ Bạch Sa Châu dịch giải Vương Bình ra mắt Kim chấp sự. Sau đó lại hướng bên cạnh một gã khác người mặc Tây Hoa Tông đạo bảo trung niên tu sĩ hành lễ thăm hỏi, vạn bối xin ra mắt tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Dư, các ngươi nói các ngươi ta liền theo tới xem một chút. Vương Bình gặp hắn cùng Dư Mạn Hoa có mấy phần tương tự, nghĩ thầm chẳng lẽ là Dư gia người. Bất quá nghe thanh âm không giống trước âm thầm hộ tống hắn vị kia hơn tam thúc, sẽ không biết là Dư gia vị nào, tới đây cũng là vì cái gì chuyện. Bên cạnh câu hỏi tu sĩ chính là Bách Lý Chu, thấy Vương Bình đơn độc không cùng mình làm lễ ra mắt, mặt mũi nhất thời không nhịn được, nhưng lại không tiện nổi giận, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Dư Hưng báo mặt lộ mỉm cười, sớm nghe nói người này đảm thức qua người, hôm nay gặp mặt quả là thế. Kim chấp sự cũng không tốt tiếp tục lên mặt, chỉ hướng Bách Lý Chu nói, đây là Nuốt Vân Sơn Bách Lý Thế Gia Bách Lý Chu đạo hữu, nghe nói ít ngày trước các ngươi Bạch Sa Châu dịch đứng người đánh bị thương trăm dặm đạo hữu con cháu không biết nhưng có chuyện này. Hắn nói lời này lúc cố ý thả ra chút cơ tu sĩ uy áp, ở Vương Bình cảm giác trong mỗi một chữ liền như là chùy sắt gõ trong lòng ruộng bên trên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Phía sau dịch tốt mặc dù không thấy được, lại có thể cảm nhận được cái loại đó không thể địch nổi uy áp, tu vi thấp thậm chí quy xuống. Dư Lương báo thấy trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng không tiện nói gì, dù sao Bạch Sa Châu dịch đứng là ngoại vụ viện trực quản, cho dù tông nội địa vị của hắn ở đối phương trên, cũng không thể bao biện làm thay. Bách Lý Chu thì mặt lộ sắc mặt vui mừng, thật không được gắng thêm một chút, coi như không giết chết Vương Bình, cũng để cho hắn bị nội thương nghiêm trọng. Vương Bình cái này vẫn là chân chính lần đầu tiên đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp, lấy trước mắt hắn luyện khí kỳ tầng 7 tu vi, ở này trước mặt liền như là sâu kiến đối mặt một con voi. Hắn cắn răng, sỉ nhục hôm nay hắn ghi xuống. Kim đạo hữu, Dư Lương báo lên tiếng. Kim chấp sự chỉ đành thu hồi uy áp, lại tiếp tục nhằm vào một tên luyện khí kỳ tiểu bối đi xuống, mặt mũi bên trên khó coi. Nói, có hay không chuyện này? Hắn tiến một bước đe dọa. Bách Lý Chu ở bên cạnh cười lạnh. Dịch tốt nhóm sắc mặt đại biến, dù sao ban đầu chân chính người xuất thủ là bọn họ. Vương Bình quét mắt tất cả mọi người, mỗi người nét mặt cũng rơi vào trong mắt, lạnh nhạt nói, ta cũng không biết Kim chấp sự đang nói cái gì, dịch chạm người làm sao sẽ đánh thương Bách Lý ra người, nếu thật có chuyện lạ, như vậy người ở địa phương nào bị đánh, lại là ai đánh còn mời Kim chấp sự báo cho, ta làm Bạch Sa Châu dịch giải, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám ở tại chúng ta trước mặt giả bộ hồ đồ, cho là như vậy liền có thể lừa gạt qua sao? Bách Lý Chu chỉ Vương Bình lỗ mũi gầm thét. Kim Vượng Tài mắt lạnh nhìn Vương Bình, không hề ngăn lại. Vương Bình vẻ mặt không thay đổi, giống vậy mắt thấy Kim Vượng Tài, không để ý tới Bách Lý Chu cười lạnh. Nghe nói Kim chấp sự là Bách Lý gia con rể, mọi chuyện thay nhạc ra suy nghĩ, bây giờ nhìn lại thật có chuyện này, người nào cũng dám ở chỗ này dương oai, đây là đem Tây Hoa Tông dịch trạm trở thành Nuốt Vân Sơn Bách Lý gia sao? Lời này ý tứ quá rõ ràng, ngoài sáng chỉ trích Kim Vượng Tài tùy ý người ngoài ở dịch trạm gầm thét, đe dọa đồng môn đệ tử, không giữ gìn tông môn thể diện, tâm giải sai lệnh. Quá độc, lời này nếu là truyền đi, đủ Kim Vượng Tài uống một bầu. Quả nhiên nguyên bản còn vô cùng uy nghiêm Kim chấp sự mặt liền biến sắc, thấy bên cạnh cùng đi Dư Hưng báo mi giác khẽ nhúc đích, gấp đội mở miệng nói, Vương Bình đừng đội nói lung tung, trong giảm đạo hưu bất quá gấp một chút, có chuyện nói chuyện. Dứt lời nhìn về phía Bách Lý Chu, đạo huynh không cần phải gấp, có chuyện gì từ từ nói không muộn, chỉ cần có lý, chúng ta Tây Hoa Tông tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Bách Lý Chu liền đem ngày đó mình hai cái con cháu cùng ngoài ra mấy nhà tu tiên con em gia tộc tới trước Bạch Sa Châu bị kẹt, để cho người âm thầm đánh lén bị thương chuyện nói lần. Vương Bình, trăm dặm đạo hưu nói nhưng có sai lệch. Kim chấp sự nhìn chằm chằm Vương Bình ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra một cố lạnh lùng ý. Vương Bình làm bộ như chăm chú suy tính bộ dáng, suy nghĩ một chút sau nói, ta nhớ ra rồi, ngày đó ta mang theo dịch tốt nhóm đi bắt linh tước, trên đảo giống như là có người đã tới, cũng không biết là ai, nguyên lai là Bách Lý gia mấy vị công tử. Người rốt cuộc thừa nhận, chính là người âm thầm phái người đánh bị thương bọn họ. Bách Lý Chu giống như là bắt được cái chuôi, hương phấn kêu to. Ở một bên yên lặng chú ý dịch tốt nhóm nghe vậy sắc mặt đại biến, nghĩ thầm đúng là vẫn còn bị Vương Bình đẩy ra ngăn cản hay, sẽ không biết sẽ đối mặt như thế nào trách phạt. Dư Hưng báo cao mày không nói, chuyện này có lẽ là thật nhưng là quá trình có lẽ khác có nguyên do, vốn tưởng rằng Vương Bình sẽ làm ra giải thích, hoặc là dứt khoát bị nợ, bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Chương 20. Vương Bình hậu thủ đối mặt Bách Lý Chu một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt, Vương Bình không sợ chút nào, cười nói, trăm dặm tiền bối ta thừa nhận cái gì rồi. Đúng nha. Hắn cũng chưa nói âm thầm an bài người đánh Bách Lý ra người. Người đây là ngụy biện. Bách Lý Chu không chịu cứ như thế mà buông tha. Ta tới Bạch Sa Châu dịch đứng về sau, phát hiện lần lượt có người bên trên đảo khi dễ ta Tây Hoa Tông đệ tử. Vương Bình nói đến đây khá có thâm ý liếc nhìn Kim chấp sự. Nghe nói dịch trạm đồng môn tố cáo không cửa, chỉ có thể lần lượt nhẫn bị bắt nạt làm đồng môn. làm Bạch Sa Châu dịch đứng thực tế người phụ trách. Ta Vương Bình có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ, bảo vệ Tây Hoa Tông ở Bạch Sa Châu lợi ích. Hắn đem Tây Hoa Tông lợi ích nói đến đặc biệt nặng, ánh mắt nhìn thẳng Kim Chấp Sự, nói bóng gió kẻ ngu đều hiểu. Thế nhưng là lời nói này nói đến không có tật xấu, Kim Chấp Sự nghĩ soi mói cũng không chỗ trên tay. Tốt, hay cho một bảo vệ đồng môn, bảo vệ ta Tây Hoa Tông ở Bạch Sa Châu lợi ích. Ta Dư Lương Báo rất đồng ý, không biết Vương Dịch Trường là làm sao làm, Dư Mẫu nguyện dựa hai lắng nghe. Không thể không nói Dư Lương Báo mở miệng thời cơ nắm phải vừa vặn. Dưới đáy dịch tốt nhóm thì nghe nhiệt huyết dâng trào, hốc mắt ướt át. Nguyên lai Dịch Trường còn không hề từ bỏ chúng ta a. Kim Chấp Sự quay đầu chỗ khác, nếu như không có người ngoài, thật muốn một trưởng vỗ chết đối diện tiểu tử. Bách Lý Chu cảm giác được tình thế không đúng lắm, đang muốn nói gì, lại thấy Vương Bình hướng Dư Lương Báo chắp tay nói, đa tạ Dư tiền bối tán thưởng, văn bối cũng chính là đã làm một ít việc trong phận sự. Vậy ngươi hãy nói một chút nhìn, để cho đại gia cũng nghe một chút, đừng để cho Kim Chấp Sự hiểu lầm. Dư Lương Báo cười nói, vậy thì tốt, văn bối hãy nói một chút. Kim Chấp Sự thấy hai người một hỏi một đáp, phối hợp với nhau, sắc mặt càng thêm không tốt. Chuyện lần này vốn là cùng Dư Lương Báo không có quan hệ gì, nhưng đối phương cứng rắn muốn tới xem một chút, hắn cũng hết cách rồi, dù sao đối phương là chấp pháp đường phó chấp sự, có quyền hỏi tới phía dưới đệ tử vi phạm quy lệ công việc. Đừng nhìn đối phương là phó chức, nhưng đó là chấp pháp đường, địa vị ở xa ngoại vụ viện bên trên, không cần thiết hắn không muốn đắc tội đối phương, vốn muốn vừa lên đến cho Vương Bình cái ra vai phủ đầu, đe dọa Vương Bình nhận hạ chuyện này, bây giờ nhìn lại là không được. Lúc này Vương Bình thanh âm truyền tới, kỳ thực vãn bối cũng không có làm gì, chính là trên Bạch Sa Châu bố trí mấy cái nông cạn cấm trận, một là phòng ngừa người không liên hệ xông vào trên đảo, làm chút không hợp lý chuyện. Hắn nói đến đây nhìn về phía Bách Lý Chu, gần như hiểu chỉ hướng những thứ kia mà cố. Dư Lương Báo gật đầu một cái, không sai, Bạch Sa Châu dịch đứng là tông môn vì tiếp đãi lui tới quá cảnh tu sĩ đặc biệt thiết lập chiêu đãi, không thể để cho một ít không giải thích được người đi lên nhiều khách thanh tĩnh. Vương Bình đạo, vãn bối chính là ý đó. Bách Lý Chu trong lòng mắng, nơi này còn có quỷ đến, nhiều người thanh tĩnh, mông ai nhà. Ngoài ra chính là vì bảo vệ bản tông ở nơi này lợi ích không bị hao tổn hại, nơi này hết thảy đều là tông môn hoa tâm tư cùng tài lực xây dựng, nếu là không có bảo vệ các biện pháp, vạn nhất bị người nào thuận đi hoặc là phá hủy làm sao bây giờ? Vạn bối làm nơi này dịch trường, nhưng là muốn phụ trách, cái này càng không có tật xấu. Cho nên hôm đó chúng ta đi bắt linh tức, liền đem cấm trận mở ra, không nghĩ tới sẽ có người bên trên đảo, chờ chúng ta trở về lúc, người cũng đi cũng không biết phát gì chuyện gì. Kỳ thực bọn họ chỉ cần không thâm nhập vào, hoặc là tại nguyên chỗ chờ một lát, cũng sẽ không phát động cấm trận, chờ chúng ta trở về đến tự nhiên liền không sao. Vương Bình nói xong còn thở dài, giống như là vì những thứ kia ở cấm trận trong gặp phải tổn thương hoàn khố cảm thấy tiếc hận. Vương Bình, trước bất luận lời của ngươi nói là thật hay không, các ngươi tất cả đều đi bắt linh tức, nếu tới người muốn ở dịch trạm nghỉ chân làm sao bây giờ? Ngươi như vậy là đối dịch trạm phụ trách sao? Kim Chấp Sự bắt lại Vương Bình trong lời nói chỗ sơ hở, lấy điểm mang mặt, tính toán như vậy đẩy ngược hắn lúc trước lời. Ngươi không phải luôn mồm là vì tông môn phụ trách sao? Vậy bây giờ nói thế nào? Bách Lý Chu nghe ra này trong ý tứ, tâm nghĩ vẫn là em dễ lợi hại, đắc ý nhìn Vương Bình. Dư Lương Báo thì thầm nói không tốt, Kim Chấp Sự trong lời nói cất giấu lưỡi câu, Vương Bình kế tiếp nếu là không chú ý, rất có thể bị Kim Chấp Sự nắm được cán lật ngược thế cờ. Vương Bình cười một tiếng, xoay người đối Lộ Đại Niên nói, ngươi đi đem tấm bảng kia làm tới. Lộ Đại Niên ứng tiếng mà đi, đang ở đại gia kinh ngạc lúc, hắn ôm một mặt cắt thành hai khúc tấm bảng gỗ chạy tới, cho các vị tiền bối nhìn một chút. Lộ Đại Niên đem cắt thành hai khúc bảng thông báo giơ lên đến, ngay mặt hướng Kim Chấp Sự ba người. Kim Chấp Sự, ta nhất định là lưu lại người ở dịch trạm, bọn họ nếu là nhìn bảng thông báo về sau, ở đó chờ, tự nhiên có người sẽ đón bọn họ đi vào. Thế nhưng là, bọn họ không chỉ có không nhìn bảng thông báo bên trên báo cáo, còn đá gây nó, sau đó không thông qua cho phép liền xông vào bên trong, vì vậy mới phát động cấm trận. Dịch trạm trong trừ ta ra, không có ai hiểu cấm trận, bọn họ chỉ sẽ thông qua đặc thủ lối đi tiếp người tiến vào, mà không cách nào quấy nhiễu cấm trận vận hành. Không biết ta lời nói này Kim Chấp Sự có hài lòng hay không? Dư Lương Báo xem cắt thành hai khúc bên trên báo cáo, nội dung đơn giản, chính là báo cho bên trên đảo người kiên nhận chờ đợi, có người sẽ tới tiếp dẫn, đừng tự tiện xông vào, sẽ phát động trên đảo cấm trận. Đây là một trọng điểm, là sau cùng có rơi Tây Hoa Tông ba chữ to, người đâu đưa nó đã gãy, cũng chính là dậm ở Tây Hoa Tông trên mặt. Cái này hậu thủ, Dư Lương Báo không thể không bội phục. Nếu dựng được rồi đài, hắn cũng không để ý hát một chút hí, cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt, bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Hắn đi tới, cố ý sẽ có Tây Hoa Tông ba chữ tấm bảng gỗ cầm lên, dùng ống tay áo phật lên bên trên bụi đất, động tác kia chi tiết, Vương Bình ở một bên không nhịn được giơ ngón tay cái. Kim Chấp Sự, chuyện này nhưng phải cẩn thận tra rõ, ta Tây Hoa Tông mặt mũi không phải ai cũng có thể đạp một cước. Đang khi nói chuyện, đem hai khúc bảng thông báo thu vào bản thân trong túi lượng đồ. Kim Chấp Sự muốn ngăn cản đã không kịp, vật này rơi vào tay Dư Lương Báo, nghĩ lại đòi về coi như khó khăn. Có việc này, bất kể ai đúng ai sai, dù là Vương Bình cắt đứt Bách Lý ra con cháu chân, ở giữ gìn tông môn mặt mũi trong chuyện này, không có bất kỳ người nào dám chỉ trích hắn. Hơn nữa, vì Tây Hoa Tông mặt mũi, chuyện này vẫn không thể cứ như vậy qua loa chấm dứt, Bách Lý thế gia cùng những thứ kia leo lên Bạch Sa Châu hoàn khố sau lưng gia tộc, mỗi một người đều phải bỏ ra tương đương giá cao mới được. Bách Lý Chu cũng không phải người ngu, một khắc trước còn đắc ý, sau một khắc liền mặt xám như cho tàn, sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt sẽ không chạy tới khuyến khích Kim Chấp Sự tìm Vương Bình tính sổ. Cái này, Kim Chấp Sự cái này nửa ngày, không biết nên thế nào trở về Dư Lương Báo. Vật nếu bị mang về Tây Hoa Tông, hắn cái này chấp sự cũng liền kết thúc, nếu là ngoại viện đối đầu nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hậu quả khó mà lường được. Bên ngoài viện không ai cái mông sạch sẽ, hắn cũng không ngoại lệ. Phía trên cũng không phải không biết, liền nhìn có muốn hay không đối phó ngươi mà thôi. Cõi đời này người chỉ sợ chăm chú, chỉ phải nghiêm túc, không có việc gì không có thể giải quyết. Chương 21. Danh sách Bách Lý Chu biết không có thể để cho em rể Kim Vượng Tài xảy ra vấn đề, miễn cương cố nặn ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới chính giữa còn có ẩn tình, chuyện này cũng không phải rất lớn, mấy cái hậu bối ăn chút đau khổ cũng là nên, ta nhìn không bằng thì thôi. Kim chấp sự thuận miệng đón lấy, trăm giảm đạo hưu nói rất có đạo lý, Dư Minh, ngươi nhìn cứ như vậy thế nào? Hắn biết chuyện này mấu chốt còn trên người Dư Hưng Báo, chỉ cần nói động đối phương, chuyện còn có vãn hồi. Dư Hưng Báo trong lòng cười lạnh. Trước làm gì đi, toàn chính đem bản thân làm không khí, cho là trời cao hoàng đế xa, ra Tây Hoa Tông, liền có thể tùy tâm sở dục rồi. Ngoài miệng lại nói, ta có thể có ý kiến gì không, cái này phải hỏi hỏi người trong cuộc, chỉ muốn xử trí công bình, để cho trên tông môn hạ hài lòng nên liền không thành vấn đề. Kim chấp sự nghe ra này trong ý tứ, trước mặt vậy đều là nói nhảm, chỉ có cuối cùng để cho trên tông môn hạ hài lòng mới là trọng điểm. Phía trên dĩ nhiên chỉ chính là hắn Dư Hưng Báo, phía dưới thời là chỉ Vương Bình. Chính là nói, ngươi Kim Vượng Tài trước giải quyết Vương Bình, tới tìm ta nữa đi. Hắn thật muốn chửi má nó, vốn là không có việc gì, bây giờ được rồi, nghĩ lui ra ngoài cũng khó. Bất quá hắn có thể bị Bách Lý gia nhìn chúng, cũng lên làm ngoại viện chấp sự, khắp mọi mặt cũng hết sức ưu tú, ván này thua, lập tức nhận thua, lộ ra hiền hòa nụ cười đối Vương Bình đạo, Vương dịch trưởng, chuyện này là Kim Mỗ nghe lời từ một phía, để ngươi bị ủy khuất, như vậy đi, ngươi nhìn có yêu cầu gì có thể nói, ta tới cùng Bách Lý thế gia, cùng với cái khác mấy cái thế gia câu thông, tận lực thỏa mãn ngươi, thế nào? Bước đầu tiên trước tiên cần phải giải quyết người trong cuộc Vương Bình, về phần Dư Hưng Báo muốn cái gì, trong lòng hắn rõ ràng, cái đó có thể trở về đầu bàn lại. Vương Bình không chỉ có coi trọng Kim chấp sự một cái, người này cầm được thì cũng đúng được, là tay đáng ngờ. Lần này cũng thua thiệt Dư Hưng Báo phối hợp, chuyện so hắn tưởng tượng trong nhanh hơn giải quyết, cũng không khách khí, từ trong túi móc ra kia trường thanh đan đưa tới. Bởi vì bọn họ tự tiện xông vào cấm trận phạm vi, khởi động sát trận, ở lại giữ đệ tử sợ ngoài ý muốn nổi lên, cưỡng ép phá hủy mấy cái trận bàn, đây đều là công khí, bây giờ cũng chỉ đành phiền toái bọn họ cung cấp phía trên tài liệu tu bổ. Kim chấp sự thấy danh sách, biết bị gài bẫy, đây là đã sớm chuẩn bị a. Bất quá bây giờ không là tức giận thời điểm, nhận lấy danh sách, chỉ nhìn mắt, lập tức nụ cười cứng đờ. Dư Hưng Báo rất muốn nhìn một chút danh sách bên trên đến tột cùng là chút tài liệu gì, vì sao Kim Mượn Tài sẽ thất thố như vậy. Kim chấp sự từ trên nhìn xuống, sau đó im lặng không lên tiếng đưa cho bên cạnh lo lắng Bách Lý Chu. Bách Lý Chu sau khi nhận lấy không có khách khí, cầm lên liền nhìn. Cái gì? Tinh thần xa một đấu. Danh sách hàng ngũ thứ nhất thình lình ở Nuốt Vân Sơn Bách Lý Thế Gia phía sau viết tinh thần xa một đấu. Liền một câu nói này liền thiếu chút nữa không có hủ được Bách Lý Chu. Tinh thần xa là vẫn thạch trong ẩn chứa một loại tài liệu, nó là luyện chế túi đựng đồ, tụ linh bản các loại cao vật cao cấp tài liệu. Nuốt Vân Sơn Bách Lý Thế Gia có dấu ba đấu, là nhiều năm tích lũy được. Vương Bình một cái muốn đi một đấu, Bách Lý Chu làm sao có thể không bị hù dọa. Dư Hưng Báo ở một bên cũng bị kinh động đến. Nghĩ thầm tiểu tử này muốn nhiều như vậy tinh thần xa làm gì? Một đấu tinh thần xa đủ luyện chế trên trăm cái túi đựng đồ, mấy chục mặt tụ linh bản, giá trị có thể tưởng tượng được. Trăm dặm đạo hữu, nhìn phía sau. Kim chấp sự ngược lại tỉnh táo lại, nhắc nhở Bách Lý Chu tiếp theo nhìn tiếp. Bách Lý Chu tiếp tục nhìn xuống, danh sách kể trên tài liệu mỗi một dạng cũng không thể so với tinh thần xa chiến lệnh, hơn nữa phân biệt liệt vào những thứ kia hoàn khố sau lưng gia tộc bên cạnh, đối ứng phải rõ ràng, đều là các nhà có đồ vật, nghĩ từ chối cũng không tìm tới mực cớ. Từ cái này Trương Thanh Đan trong hắn còn nhìn ra, trước mắt tiểu tu sĩ đã sớm đánh lên bọn họ những thế gia này chú ý, đây là chờ đợi mình đưa tới cửa nhà. Kim chấp sự, đây có phải hay không là quá mức? Bách Lý Chu đem danh sách trả lại cho Kim Vượng Tài nói. Kim chấp sự nhận lấy danh sách, nhìn về phía Vương Bình. Kim chấp sự, xin hỏi bản tông mặt mũi là có thể trả giá sao? Vương Bình những lời này cũng không tốt trở về, cũng không thể nói có thể chứ. Nếu như Bách Lý thế gia không có thành ý, kia cũng không nhắc lại, ta ý nghĩ của mình tự gom đủ chính là. Vương Bình đưa tay tới, ý là phải về danh sách. Kim chấp sự cảm giác sọ đầu đau, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn, bây giờ bùn vàng rơi trong đũng quần không phải cứt cũng là cứt. Cái này nếu để cho Vương Bình cầm trở lại, còn thế nào cùng Dư Hưng Báo nói? Lại nói tiểu tử này đã sớm chuẩn bị, nói không chừng còn có cái gì hậu thủ, tuyệt không thể mạo hiểm. Hắn khoát tay một cái nói, chuyện này ta tới câu thông, nói vậy bọn họ nên biết trong đó lợi hại. Dứt lời hướng Dư Hưng Báo nói, Dư Minh khó được tới bên này một chuyến, không bằng đang ở dịch trạm ở mấy ngày, ta bồi Dư Minh câu câu cá, thanh giang linh tức thế nhưng là rất có tên. Dư Hưng Báo nói, vậy thì tốt, thanh giang linh tức ta cũng là nghe tiếng đã lâu, vậy thì quấy rầy Vương dịch trưởng. Hai vị tiền bối chịu cho cơ hội để cho vãn bối tận tình địa chủ hữu nghị, đó là vãn bối vinh hạnh, vừa đúng dịch trạm còn có mấy đuôi linh tức, chờ một hồi để bọn hắn làm trước hết mời mấy vị đến thử một chút tươi. Vương Bình vẻ mặt tươi cười, một chút cũng nhìn không ra lúc trước hùng hổ ép người dáng vẻ. Bách Lý Chu biết lúc này sợ là muốn hao tài, không muốn ở nơi này bị người chê cười, hướng Kim Vượng Tài nói, vậy ta trước lấy về cho bọn họ nhìn một chút, hồi đầu lại liên lạc với ngươi. Kim Vượng Tài gật đầu một cái, đem đưa danh sách lần nữa giao cho hắn. Trăm dặm tiền bối, mời ngài mang câu cho những nhà khác, lần này nếu phải mấy nhà tướng trợ, sau này dịch trạm có thể cho ra 5 gian phòng trọ, chỉ cần ta ở một ngày, bọn nó liền thuộc về các ngươi mấy nhà sử dụng. Vương Bình đột nhiên mở miệng, lấy ra 5 gian phòng trọ để báo đáp lại. Bách Lý Chu không gật không lắc, hắn thấy đây là Vương Bình cho ra nước thang, về phần năm gian phòng trọ vậy coi như xong, ai sẽ chạy tới nơi này ở Kim chấp sự cùng Dư Hưng báo ý tưởng cùng Bách Lý Chu sắp xỉ, cảm thấy Vương Bình coi như hiểu chuyện, không có đem chuyện làm tuyệt. Vương Bình cười nhìn Bách Lý Chu rời đi, cũng không giải thích, sau này bọn họ liền sẽ rõ ràng cái này năm gian phòng trọ giá trị. Hắn tới Bạch Sa Châu không phải là vì gây họa, cho nên có thể bất hòa phụ cận thế lực lên xung đột liền tận lực tránh khỏi. Bây giờ không cách nào tránh, vậy thì tìm cách nhìn có thể hay không hợp tác, chỉ có chung nhau lợi ích, quan hệ mới có thể ổn định, mới có thể ở trên vùng đất này đặt chân. Dịch Tốt nhóm ở một bên giống như là đang nhìn một trận vở kịch lớn, châm đồng chập trùng, cuối cùng Dịch Trường đại nhân chẳng những chuyện gì không có, còn làm cho Bách Lý Thế Gia thâm vốn tài liệu cho bên này. Đặc biệt là Quyết Quyền, nghe được Tinh Thần Sa liền nghĩ đến cái này đúng là mình thu góp một cái tin tức, trong tin tức tha cho hắn tự nhiên rõ ràng, không nghĩ tới bây giờ sẽ dùng tới. Ngoài ra còn có khối kia bị đá thành hai khúc bảng thông báo, trước kia không có cảm thấy có ích lợi gì, bây giờ mới biết đây là Vương Bình giấu lại một món sát khí. Dịch Trường đại nhân hình tượng trong phút chốc ở này trong mắt càng thêm vĩ ngạn cao lớn. Buổi tối, Vương Bình cố ý cho Kim chấp sự cùng Dư Hưng báo đưa một chậu linh tức canh. Hắn biết điều không có đụng lên bàn, bản thân muốn đã sắp xỉ tới tay, Dư Hưng báo còn phải nói qua mới được. Chương 22. Tìm kiếm hỏi thăm đêm đó Kim Vượng Tài cùng Dư Hưng báo nói chuyện rất lâu, ngày thứ hai hai người vừa nói vừa cười đi thanh giang khẩu câu cá, sau khi trở lại không còn nói tới chuyện lúc trước. Bách Lý Thế Gia bên kia thư hồi âm hơi hơi chậm điểm, ngày thứ ba mới có người tới. Lần này trừ Bách Lý Chu, ngoài ra còn có tứ gia, mặc dù sắc mặt không dễ nhìn lắm, vẫn đồng ý Vương Bình yêu cầu. Đêm đó cùng nhau ăn rồi linh tức sau tiệc liền rối rít rời đi. Dư Hưng báo tò mò Vương Bình muốn nhiều như vậy cao các loại tài liệu làm gì, Vương Bình cũng không có giấu giếm, nghe nói muốn trên Bạch Sa Châu bố trí tụ linh trận, hắn cười nhưng không nói, cho là Vương Bình chẳng qua là ở phía trên bố trí cái nhỏ chính tụ linh trận dùng. Kim chấp sự giao tiếp xong Bạch Sa Châu bản quý độ cung cấp liền đi, nơi này hắn thực tại một khắc cũng không muốn lưu. Vương Bình đưa bọn hắn rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Chớ nhìn hắn một bộ tự tin dáng vẻ, kỳ thực cũng không thoải mái. Người tới tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, giữa song phương thực lực sai biệt không phải đơn giản mấy câu nói là có thể lau sạch. Cao vị tu sĩ đối đê vị tu sĩ lực các bách, thậm chí hơi yếu một chút sợ là liền mặt đối mặt trao đổi cũng khó khăn. Huống chi còn phải đối mặt những thứ kia thế gia đại tộc áp lực, suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều đáng sợ. Vương Bình biết chuyện lần này còn không có thực sự kết thúc. Ở không thấy lợi ích trước, đối phương khẳng định trong lòng nín cổ tà hỏa, các loại sự kiện lần này bình phục đi qua, bao gồm Kim chấp sự ở bên trong những thứ kia thế gia tất nhiên sẽ tìm tính sổ. Kế hoạch phải tăng tốc nha. Vương Bình tự lẩm bẩm, trước mắt chỉ kém một bước cuối cùng, chính là đem những tài liệu này luyện chế thành cần trận bàn. Bình thường trận bàn hắn ngược lại có thể tự mình luyện chế, tú linh bàn không thể được, vậy cần cao cấp luyện khí sĩ mới có thể luyện chế. Hắn lấy ra một phần tài liệu. Phía trên có ba cái tên, đều là phụ cận tốt nhất cao cấp luyện khí sĩ. Quách Quyền. Quách Quyền chạy tới. Dịch Trường, ngài tìm ta. Trải qua chuyện này, hắn không tự chủ dùng tới kính ngữ. Chuẩn bị lễ vật, ngày mai chúng ta cùng đi bái phòng bọn họ. Hắn cầm trong tay phần tài liệu kia ném cho Quách Quyền, xoay người rời đi. Quách Quyền nhận lấy bay tới tài liệu, nhìn một cái liền hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người rời đi Bạch Sa Châu hướng đông mà đi. Cái đầu tiên muốn bái phòng người gọi Khổng Đại. Không sai tên liền kêu Khổng Đại, hắn còn có hai cái đệ đệ, phân biệt gọi Lô 2, Lô 3. Ba người xuất thân nhà nông tiệm sắt, sau đó bị đi ngang qua một tên tán tu nhìn chúng, truyền một thân luyện khí thuật, đặc biệt Khổng Đại xuất sắc nhất, đã đạt tới cao cấp luyện khí sĩ trình độ. Cao cấp luyện khí sĩ mới có thể sử dụng cao các loại tài liệu luyện chế khí vật, ít nhất cần luyện chế thành ba kiện cao cấp pháp khí, đây là một cứng rắn điều kiện. Mặc dù Vương Bình mười phần thành ý, Khổng Đại vẫn luyện cự, nguyên nhân là đang thay người luyện chế một món cao cấp pháp khí, trong lúc ở chỗ này không nhận ngoài đơn. Cái thứ hai bái phỏng là Đồng đại sư. Cao cấp luyện khí sĩ có thể xưng một tiếng đại sư, bất luận hắn tu vi như thế nào, đây là cho luyện khí sĩ lễ ngộ. Đồng đại sư giống vậy cự tuyệt. Nguyên nhân là lớn tuổi, hỏa hầu khống chế không bằng từ trước, nếu như là bình thường pháp khí còn có thể chấp nhận, tụ linh bàn loại này cao cấp pháp khí liền không dám tùy tiện ra tay, sợ phá hủy chiêu bài của mình. Như vậy liền chỉ còn lại vị cuối cùng. Sở dĩ đem vị này cao cấp luyện khí sĩ liệt ra tại cuối cùng, bởi vì độ khó rất lớn, hắn gọi Bách Lý Húc, là Bách Lý Thế Gia người. Thật đúng là, không phải oan gia không gặp gỡ nha. Vương Bình cảm thán câu, cũng không có nản lòng, ban đầu tiến vào Tây Hoa Tông nội môn lúc chỗ khó khăn gặp phải nhưng xa so với bây giờ lớn hơn. Nuốt Vân Sơn là thiên hà sơn mạch bên trong một cái ngọn núi, ở vào thanh giang trung hạ du, toàn bộ ngọn núi nhìn từ xa phảng phất bị mây mù nuốt mất, như vậy được đặt tên. Bách Lý Thế Gia tộc địa xây dựa lưng vào núi, nhân khẩu có hơn ngàn hộ. Bách Lý gia duy nhất cao cấp luyện khí sĩ trong dặm sưởng liền cư ngụ ở vòng ngoài một chỗ bên hồ nước. Vương Bình hai người xách theo hai đôi linh tức mới tới cửa liền bị ngăn trở. Cầm đầu là lúc trước buộc hắn nhường chỗ ngồi lao tam, cũng chính là Bách Lý Chu cháu trai Bách Lý Tu Văn. Bách Lý gia ở phụ cận sắp đặt tam thiếu, Vương Bình hai người mới đến chân núi liền bị phát hiện, rất nhanh bọn họ cũng biết thân phận của hắn. Bách Lý Tu Văn lần trước bị thua thiệt nhiều, sau đó hay bởi vì kia Trương Thanh Đan bị gia tộc trưởng lao hung hăng dạy dỗ bỗng nhiên, nghe nói Vương Bình đến rồi, mang theo người liền chạy tới. Đây không phải là Bạch Sa Châu Dịch đứng Vương đại dịch trưởng sao? Thế nào có rảnh rỗi tới chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc? Bách Lý Tu Văn âm dương quái khí vậy cũng không có chọc giận Vương Bình, cười nói, tại hạ tới cầu kiến trăm dặm đại sư, còn mời tạo thuận lợi. Tìm ta thất thúc. Cái này nói là cái gì? Ta không nhìn lầm đi, lại là linh tức. Chẳng lẽ là tới cầu ta thất thúc cho ngươi lợi khí? Trăm dặm tu ánh mắt rơi vào tay Quét Quyển sách theo linh tức bên trên, ha ha cười nói. Sắp thực có chuyện mời trăm dặm đại sư rút một tay. Vương Bình không có phủ nhận. ha ha ha, các ngươi nghe chưa? Hắn là tới cầu ta Bách Lý ra rút một tay. Các ngươi nói xong cười không buồn cười. Bách Lý Tu Văn chỉ vương mình, đối cái khác Bách Lý ra người cười to nói. Những người khác rồi rít đi theo cười to, giễu cợt ý cực kỳ rõ ràng. Vương Bình mỉm cười. Quách Quyền lại có điểm chịu không nổi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cách đó không xa có người xem bên này phát sinh hết thảy. Một người trong đó chính là Bách Lý Chu. Nhị ca, không bằng nhân cơ hội này giáo huấn một chút tiểu tử kia. Những người bên cạnh là Bách Lý Chu hôn nhị ca Bách Lý Ngạn. Bách Lý Ngạn lắc đầu một cái, còn chưa đến thời điểm, huống chi không thể ở chúng ta địa giới xảy ra vấn đề, các loại chuyện phai nhạt lại nói. Đó không phải là lợi cho hắn quá rồi sao? Bách Lý Chu không cam lòng. Kia cũng không có cách nào, bây giờ danh tiếng bên trên, nếu là ở chúng ta cái này xảy ra chuyện, hậu quả không phải Bách Lý gia có thể gánh. Bất quá ta ngược lại thật thưởng thức tiểu tử này, để cho chúng ta Bách Lý gia bị thua thiệt nhiều còn dám tới cửa tìm Lao Thất rút một tay. Hơn nữa ngươi thấy không, Tu Văn bọn họ như vậy đục nhà hắn vẫn chút xíu không có để ở trong lòng, này thành phủ sâu có thể thấy được chút ít. Nhị ca ngươi đối tiểu tử kia đánh giá cao như vậy, nếu là hắn biết không biết làm cảm tưởng gì. Bách Lý Chu trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Được rồi, cùng Tu Vi nói đừng quá mức lửa, Lão Thất bên kia xem bản thân hắn ý tứ, có một số việc không cần bày ở ngoài sáng, tự mình biết nên làm như thế nào là được. Bách Lý Ngạn giao phó xong liền xoay người rời đi. Bách Lý Chu trong lòng mặc dù không muốn, còn là dựa theo Bách Lý Ngạn phân phó làm, trước truyền âm cho Bách Lý Tu Văn, sau đó đi tìm Bách Lý Húc. Bách Lý Tu Văn nghe được Bách Lý Chu truyền âm, giống vậy khó chịu, bất quá bây giờ cái mông còn đau, không dám chống lại Bách Lý Chu ra lệnh, lại cười nhạo mấy câu liền mang theo người hùng hùng hổ hổ rời đi. Quách Quyền gặp bọn họ đi thở phào một hơi, hắn sợ Vương Bình không nhịn được cùng đối phương ra tay, bây giờ nhìn lại Dịch Trường đại nhân lòng dạ so hắn tưởng tượng trong còn rộng rãi. Đây coi như là qua cửa ải thứ nhất, hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh đã đến Bách Lý Húc cửa nhà. Kết quả trên cửa dán tờ giấy, nội dung là chủ nhân ra đi làm việc, trong ngắn hạn sẽ không trở về. Vương Bình nhíu mày một cái, đây coi như là Bách Lý gia thái độ sao? Không công khai cự tuyệt ngươi, để ngươi ăn mềm đinh. Chương 23. Tiên Vũ lâu cái cuối cùng hy vọng cũng tan biến, Quách Quyền phi thường đưa đám. Dịch Trường đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Bình đạo, trở về rồi hay nói. Hai người dọc theo lúc tới đường trở về, mà ở cách đó không xa, Bách Lý Tu Văn cùng Bách Lý Chu chú cháu hai người đang nhìn bọn họ rời đi. Bách Lý Tu Văn nói, tứ thúc, hắn nghĩ như thế nào, chạy chúng ta cái này tới nhờ giúp đỡ, ra mặt đúng là dày. Bách Lý Chu nói, ngươi lấy làm người ta chẳng qua là vì ngươi thất thúc tới. Bách Lý Tu Văn hoang mang không hiểu, chẳng lẽ không đúng? Có phải thế không? Hơn phân nửa có thử dò xét chúng ta Bách Lý ra ý tứ. Khoảng thời gian này liền đừng đi ra, cẩn thận cha ngươi đánh ngươi. Bách Lý Chu dặn dò câu, liền định đi. Tứ thúc, không phải là các ngươi để chúng ta đi nào sao? Thế nào bây giờ ngược lại thành lỗi của chúng ta? Bách Lý Tu Văn sở cái mông kêu hoan, bị đánh địa phương không đau, lại phẫn ớt. Bách Lý Chu dừng bước lại, liếc nhìn một phía, ánh mắt lạnh lùng nói, nhớ, lại để cho ta nghe được ngươi ở bên ngoài nói lung tung, thì không phải là đánh một trận. Nói xong xoay người thẳng rời đi. Bách Lý Tu Văn bị ánh mắt của hắn hù được, hồi lâu mới bắt đầu. Vương Bình rời đi nuốt Vân Sơn phạm vi về sau, cái loại đó như có gai ở sau lưng cảm giác mới biến mất. Hắn chuyến này vốn cũng không có tính toán có thể mời được Bách Lý Húc, mục đích thực sự đúng là thử dò xét Bách Lý gia thái độ. Bây giờ nhìn lại Bách Lý gia tạm thời sẽ không động đến hắn, những người khác thế gia cùng Bách Lý gia đồng khí liên trì, nên thái độ nhất trí, như vậy hắn liền có thể yên tâm đi Thiên Cơ môn. Trở lại Bạch Sa Châu dịch đứng, Vương Bình giao phó một phen, lần nữa lên đường. Dịch Trương đại nhân, chúng ta đây là đi đâu? Lưu Tráng bị bắt trắng đinh, tương đương hưng phấn cùng cao hứng. Trước kia mỗi lần thấy Quách Quyền cùng Trung Khánh Phong cùng Vương Bình đi ra ngoài, nói không ao ước đó là giả. Vương Bình vì sao mang theo Lưu Tráng? Bởi vì người này có chút mãng, rất nhiều Quách Quyền không làm được chuyện hắn có thể. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Lưu Tráng xuất thân Hàn Quốc Phong Châu, mà Thiên Cơ môn đang ở Phong Châu. Quách Quyền cùng Lưu Tráng là tử đối đầu, nhìn nhau hai chán ghét, đối với Vương Bình an bài trong lòng mười phần mâu thuẫn. Đi Hàn Quốc, các ngươi ai nhận được đường? Vương Bình vợ như không biết Lưu Tráng xuất thân. Ta là Hàn Quốc Phong Châu người, Dịch Trường đại nhân muốn đi Hàn Quốc nơi nào? Nếu như là Tây Bộ ta cơ bản quen thuộc. Lưu Tráng một cây ruột thông rốt cuộc, không chút nào giấu giếm thân phận. Quách Quyền không có lên tiếng, hắn không có đi qua Hàn Quốc, phương diện này không tranh nổi. Vương Bình cười nói, vậy thì tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta đi Phong Châu. Không thành vấn đề, Phong Châu ta quen. Lưu Tráng ngô ngực, liếc xéo mắt bên cạnh Quách Quyền, thỏa thuê mãn nguyện. Quách Quyền mặc dù không có đi qua Hàn Quốc, cũng biết Phong Châu là Thiên Cơ môn tông môn sở tại, chẳng lẽ Dịch Trường đại nhân phải đi Thiên Cơ môn tìm người giúp một tay? Thiên Cơ môn nên phủ văn cấm trận làm chủ tu tiên tông môn. Tông nội luyện khí sĩ tự nhiên không ít, hơn nữa có sánh vai cấp luyện khí sĩ lợi hại hơn luyện khí sư. Cao cấp luyện khí sĩ được gọi là đại sư, đó là một loại tính xưng, kỳ thực còn không đạt tới cấp bậc đại sư. Luyện khí sư mới là đến gần đại sư tồn tại. Một cái tông môn tu sĩ kim đan có lẽ không ít, luyện khí sư lại khó được có một cái, nó địa vị ở tông nội tuyệt không thua gì tu sĩ kim đan. Thiên Cơ môn có 4 vị luyện khí sư, mỗi một cái cũng ít nhất luyện chế ra qua một món pháp bảo tầng thứ khí vật. Dĩ nhiên, Vương Bình lần này đi không có đánh Thiên Cơ môn luyện khí sư chủ ý, có thể mời được một tên cao cấp luyện khí sĩ là đủ rồi. Ba người cưỡi ngựa một đường hướng về phía đông nam hướng mà đi, 10 ngày sau rốt cuộc đến Phong Châu. Dịch Trương đại nhân, đây chính là Phong Châu, qua ba sao cầu, đối diện tòa kia Tức Văn núi chính là Thiên Cơ môn đạo thống sở tại. Lưu Tráng lĩnh đặt nói, đối bên này xác thực rất hiểu. Vậy chúng ta đi ngay đối diện nhìn một chút. Vương Bình tùy ý nói, đi đối diện, đi Thiên Cơ môn sao? Lưu Tráng cũng không đốc, một đi ngang qua đến, ba người không cái gì nghỉ ngơi, phương hướng nhắm thẳng vào Thiên Cơ môn. Không sai, nghe nói Thiên Cơ tháp rất có tên, chúng ta đi xem một chút. Vương Bình nhìn trước mắt tựa như từng quen đường phố, 3 năm trước đây hắn đi qua từ nơi này, thiếu chút nữa trèo lên bên trên Thiên Cơ tháp tầng thứ 9. Bọn họ cưỡi ngựa qua 3 sao cầu, trước mắt kiến trúc cao nhất chính là Nam Hoang nổi danh nhất Thiên Cơ tháp. Truyền thuyết tòa tháp này là một món pháp bảo thông linh, ở nó phía dưới trấn áp một con xà tinh. Còn có người nói không phải xà tinh, là tới từ bên ngoài dị chủng. Ngược lại tin đồn rất nhiều, nhưng không ai có thể chứng thật. Nhưng tòa tháp này liền đứng sững ở 3 sao cầu bờ, Tiên Vũ lâu trước vạn năm lâu. Nguyên bản chỗ không có người ở bây giờ đã người ở đông đúc, càng là sản sinh ra Nam Hoang thứ nhất đại phù đạo tông môn Thiên Cơ môn. Qua 3 sao cầu, chúng ta liền xem như tiến vào Thiên Cơ môn, Thiên Cơ môn không có sân môn, lại không người dám ở chỗ này gây chuyện. Lưu Tráng cái này hướng dẫn du lịch tận chức tận trách, chỉ cần biết tất cả đều thổ lộ ra. Phía trước là Yên Vũ lâu, thường có thể gặp đến Thiên Cơ môn đệ tử tinh anh, thậm chí trưởng lao chấp sự cũng sẽ thường xuyên thăm, làm ăn 10 phần thịnh vượng. Vương Bình đạo, vậy chúng ta đi ngay Yên Vũ lâu ngồi một chút. Quách Quyền mơ hồ có chút bất an, luôn cảm thấy hôm nay Dịch trưởng đại nhân có chút không giống tầm thường. Lưu Tráng lại là cực kỳ hưng phấn, đã bao nhiêu năm, lại đi tới nơi này, sẽ không biết năm đó cố nhân còn ở đó hay không. Ba người đều có ý riêng, xuống ngựa đi về phía tòa kia đẹp lấp lánh lầu các. Tiên Vũ lâu ở Lê Thủy chi bờ, trước cửa là điều rộng rãi đường lát đá, giờ phút này chính là nhiều người lúc, ba người dắt ngựa khó khăn lắm mới chen tới cửa. Cửa điếm tiểu nhị tới thay bọn họ đem ngựa buộc ở bên cạnh trên cây cột, sau đó mời ba người tiến vào Yên Vũ lâu. Người phía dưới rất nhiều, Lưu Tráng dúi cho tiểu nhị một cái linh tinh, tiểu nhị thái độ lập tức bất động, dẫn ba người lên lầu 2, an bài ở một chỗ gần cửa sổ vị trí tốt. Đoạn đường này bởi vì là Lưu Tráng dẫn đường, cho nên Vương Bình cho hắn 100 linh tinh dự phòng. Lưu Tráng đang dùng linh tinh phương diện hoàn toàn không phải Quách Quyền có thể so sánh. Quách Quyền tính cách hướng nội, đi ra ngoài không nỡ tiêu linh tinh, cái gì cũng tính toán vừa vặn. Lưu Tráng thì lộ ra phong khoáng rất nhiều. Không phải sao, lại cầm lên thực đơn, giới thiệu Vương Bình nơi này nổi danh linh thực. Vương Bình đối với lần này không quá để ý, quét mắt sẽ để cho hắn xem làm. Lưu Tráng không khách khí điểm 7-8 phần linh thực. Quách Quyền ở bên cạnh nghe được giá cả cũng cảm thấy đau lòng, không nhịn được nói, Dịch Trường đại nhân, kỳ thực linh thực đều giống nhau. Lầu một tiêu phí nên muốn thấp không ít, vì sao phải hòa cái này đồn tiền? Vương Bình cười nói, bởi vì chúng ta phải đợi người sẽ không ở lầu một ăn cơm a. Quách Quyền cùng Lưu Tráng đều là sướng sở, không biết Vương Bình chờ là ai. Rất nhanh linh thực sẽ đưa lên bàn, ba người ăn gió nằm sương, chưa từng ăn qua một bữa tốt bây giờ thật là có điểm đói. Quách Quyền cùng Lưu Tráng một bên hưởng thụ thức ăn ngon, vừa nghĩ tới Vương Bình lời nói mới rồi. Vương Bình mỗi dạng nếm điểm, mùi vị mặc dù không tệ, lại không kịp thanh giang linh tức như vậy tươi ngon. Đang lúc này, mấy người đi lên. Trên người bọn họ ăn mặc Thiên Cơ môn đạo bào. Bên cạnh một tên thanh niên thấy được Lưu Tráng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, Minh Dễ, ngươi thấy người quen? Đồng bạn liếc nhìn Vương Bình mấy người hỏi. Chương 24. Khích tướng Vương Bình ba người cũng nhìn thấy bọn họ. Ngươi biết? Vương Bình thấy Lưu Tráng vẻ mặt dị thường, liền hỏi. Lưu Tráng gật đầu một cái, bên trái cái đó trước kia là Tâm Viên Xem đệ tử, ta từng tại kia hôn qua một thời gian ngắn. Tâm Viên Xem là Thiên Cơ môn sở thuộc một chỗ đạo quan, như vậy đạo quan ở Hàn Quốc có 5 nơi, Thiên Cơ môn đệ tử nhập môn trước đầu tiên muốn ở nơi này 5 nơi đạo quan rèn luyện, chỉ có phẩm hạnh đều tốt, tư chất tốt đẹp người mới sẽ bị thu nhận nhập môn. Lưu Tráng nói tiếp, năm đó ta tính khí không tốt, không nhìn được bọn họ ton hót định loạn, cảm thấy đợi ở đó không có ý nghĩa, liền đi tới Tây Hoa Tông. Quách Quyền ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, thật là buồn cười, bản thân tật xấu nhiều còn đoán người khác. Ngươi nói gì? Thử nói lại lần nữa xem. Lưu Tráng căm tức nhìn Quách Quyền, bộ dáng kia giống như là muốn ăn thịt người. Được rồi, các ngươi ở nhà đánh sống đánh chết ta bất kể, nơi này là Yên Vũ lâu, đừng ở trước mặt người ngoài bêu xấu. Vương Bình thanh âm không lớn, lại có loại không cho kháng cự ma lực, hai người lẫn nhau chừng đối phương một cái, sau đó quay mặt qua chỗ khác, coi như là tạm thời tắt lửa. Lưu Tráng đi hỏi thăm hạ, trung gian người nọ là ai? Vương Bình đối Thiên Cơ môn không phải rất quen, ban đầu tới lui vội vàng, chỉ biết là tứ đại luyện khí sư danh hiệu, đối với thấp một cấp cao cấp luyện khí sĩ cũng không rõ ràng. Đi lên trong mấy người giữa áo nâu ông lão nhìn một cái ở Thiên Cơ môn địa vị cũng không thấp, cho nên để cho Lưu Tráng đi hỏi thăm hạ. Lưu Tráng lại không đứng dậy, nói thẳng, người nọ ta nhận được, là luyện khí viện mã chấp sự. Vương Bình nghe vậy trong lòng vui mừng, không nghĩ tới ngủ gật đến rồi có người đưa gối đầu, luyện khí đường chấp sự ít nhất cũng phải là cao cấp luyện khí sĩ mới có thể đảm nhiệm, không phải như thế nào phục chúng. Ngươi như vậy. Vương Bình ở Lưu Tráng bên thai nói nhỏ mấy câu, sau đó nói, thế nào, có vấn đề hay không? Lưu Tráng nói, Dịch Trường yên tâm, cái này đơn giản. Nói xong một hơi uống cạn trước mặt linh cửu, đứng dậy sải bước hướng đối diện những thứ kia Thiên Cơ môn người đi tới. Quách Quyền ở bên cạnh nghe được luyện khí viện mã chấp sự, cũng biết Vương Bình đang có ý đồ gì, nguyên tưởng rằng sẽ mang lấy bọn hắn đi qua lệ thấy đối phương, sau đó thành tâm tính xin đối phương giúp một tay. Ai biết đây hết thảy đều là ảo tưởng của hắn, Vương Bình trực tiếp an bài Lưu Tráng đi đối diện. Lưu Tráng là người nào? Đó chính là cái mãng phu a. An bài hắn đi còn không bằng nhường cho mình đi qua, ít nhất sẽ không xảy ra vấn đề. Quả nhiên không kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, bên kia đã cãi vã. Quách Quyền nhìn về phía mặt tươi cười Vương Bình, không hiểu bình thường trước trạc Dịch Trường đại nhân vì sao đột nhiên thay đổi hòa phong, trước đi mời kia ba chức cao cấp luyện khí sĩ lúc không phải rất bình thường sao? Lúc này một tên Thiên Cơ môn đệ tử đi tới hướng bọn họ nói, các ngươi vị nào là Vương Bình? Vương Bình đứng lên nói, tại hạ chính là, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Người kia nói, nghe nói ngươi phủ văn cấm trận phương diện phi thường rất giỏi, chính là bổn môn toàn bộ luyện khí kỳ đệ tử cộng lại cũng không sánh nổi, còn nói có thể tùy tiện leo lên thiên cơ tháp tầng thứ 9 đúng hay không? Vương Bình cười nhưng không nói, ở đối phương xem ra chính là thừa nhận. Khẩu khí thật là lớn, ta gọi Chu Thái, chúng ta Mã sư thúc mời người đi qua nói chuyện. Chu Thái vốn cho là Quách Quyền thay người thổi phồng, cái này gọi là Vương Bình có lẽ có mấy phần bản lãnh, nhưng tự nhận thiên cơ môn luyện khí kỳ đệ tử trong không người có thể so sánh, tùy tiện là có thể leo lên tầng thứ 9 thiên cơ tháp, vậy thì quá đáng. Mã tiền bối cho gọi, văn bối tự nhiên qua đi chào, còn mời Chu đạo hữu dẫn đường. Vương Bình hậm hực tiếp nhận. Chu Thái cũng không muốn lý cái này cuồng bội người thẳng mà đi. Vương Bình ở phía sau đi theo, Quách Quyền bây giờ tim đập đến sắp từ trong cổ họng đi ra, hoảng hốt đuổi theo. Mã sư thúc, người đã mang tới. Chu Thái hướng kia áo nâu ông lão không người nói. Văn bối Vương Bình ra mắt Mã tiền bối. Vương Bình chắp tay thi lễ. Ngươi chính là trong miệng hắn nói Vương Bình, ta nhìn ngươi cũng không phải không biết lễ người, làm sao sẽ nói ra nói như vậy, có phải là hắn hay không ở nói bậy à? Mã chấp sự ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bình, chúc cơ kỳ uy thế trong nháy mắt chen ép tới. Vương Bình đã có kinh nghiệm, lần này so với lần trước muốn tốt hơn nhiều, bình tĩnh đúng mực nói, không biết Mã tiền bối nói là cái gì. Văn bối mới vừa tới đây, nếu là có cái gì mạo phạm đến tiền bối địa phương còn mời chỉ bảo. Mã chấp sự đối Lưu Tráng nói, đem ngươi mới vừa nói lại lần nữa. Lưu Tráng nhìn về phía Vương Bình, Vương Bình gật đầu một cái. Phía sau Quách Quyền giành rẽ nhất, trong lòng phi thường chơ chẽn, thật muốn nói cho đối diện đám người kia, hai người này đang đánh phối hợp à. Lúc này Lưu Tráng lại đem lúc trước ở bên này nói thuật lại lần, ý tứ cùng Chu Thái mới vừa nói cơ bản đồng dạng. Ngươi nghe rõ ràng đi, lời của hắn nói có vấn đề hay không? Mã chấp sự nói, có vấn đề gì không? Vương Bình một bộ vô tội bộ dáng. Mã chấp sự nguyên lai cùng Chu Thái ý tưởng nhất trí, Lưu Tráng từng trong lòng luận xem lợi qua, sau đó bởi vì bị xa lánh đi Tây Hoa Tông, vì vậy thấy trước kia Tâm Viên Xem đồng bạn lúc khó tránh khỏi khuyết đại bây giờ cảnh ngộ, lộ ra ban đầu rời đi Tâm Viên Xem là chính xác lựa chọn. Bất quá gia châu thổi có chút lớn, mà khoác lác người lại ở chỗ này, chỉ cần nói rõ ràng cũng không có cái gì chuyện. Kết quả, có vấn đề gì? Ha ha ha, Vương đạo hữu, ngươi có phải hay không mới vừa rồi uống rượu quá nhiều, đầy miệng nói mê sảng a. Mã chấp sự cười to không dứt. Những thứ khác thiên cơ môn người cũng rối rít cười to, rước lấy rất nhiều khách xem, nghe nói sau cũng đều cười lên. Cái này cỡ nào tự đại người mới có thể trên yên vũ lâu, thiên cơ môn luyện khí viện chấp sự trước mặt nói ra những lời ấy. Quách Quyền cảm giác tất cả mọi người ở nhìn chuyện cười của bọn họ, giúp về phía sau co lại, mặt đỏ bừng lên, cũng may làn da ngăm đen, nhìn không lớn ra. Lưu Tráng lúc trước nghe Vương Bình vậy đi qua ở người quen cũ trước mặt chém gió, cho là đây không phải là đại sự gì, bây giờ thấy chàng diện càng làm càng lớn cũng có chút tâm hoảng. Hồi tiên bối, vãn bối không có uống bao nhiêu linh hữu, đầu óc coi như tỉnh táo, tiền bối không cần vì vãn bối lo lắng. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Mã chấp sự thu hồi nụ cười, ánh mắt sâm lanh nói, vậy ngươi là nhận vì bổn môn luyện khí kỳ đệ tử không người nào có thể so, còn phải leo lên thiên cơ tháp tầng thứ 9 đúng không? Vương Bình đạo, cùng giai sợ là như thế này, thiên cơ tháp bên trên tầng thứ 9 nên vấn đề không lớn. Hắn lời này hay là lưu lại đường sống, cùng giai không thành vấn đề, hắn mới luyện khí kỳ tầng cảnh giới thứ 7, tự hỏi thiên cơ môn ở cảnh giới này bên trong không người thắng được hắn. Tốt, liền xem như cùng giai, ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói. Mã chấp sự cũng không đi so đo trong đó sự khác biệt, hắn thấy, nếu so với phủ văn cấm chế, Nam Hoang toàn bộ tông môn tu sĩ cộng lại, tại đồng bậc trong không người nào có thể thắng được thiên cơ môn đệ tử. Văn bối vì sao phải tự chứng, nếu là văn bối nói là sự thật lại có ích lợi gì? Vương Bình đạo. Mã chấp sự nhất thời cứng họng. Đúng nha. Hắn vì sao phải tự chứng? Ngươi lúc trước ngôn luận vũ nhục ta thiên cơ môn, dĩ nhiên nên vì này phụ trách. Chu Thái ở vừa mở miệng. Vương Bình cười nói, vậy nếu là ta nói chính là sự thật làm sao bây giờ? Mã chấp sự nói, ngươi muốn làm cái gì? Vương Bình đạo, thiên cơ môn sâu nhất áo nghĩa đều ở đây thiên cơ tháp, nghe nói bây giờ luyện khí kỳ cao nhất chỉ có thể leo lên tầng thứ 9, là quý tông một tên luyện khí kỳ tầng 9 cảnh giới đệ tử đúng hay không? Mã chấp sự gật đầu một cái, bày tỏ công nhận. Vậy thì tốt, nếu như ta có thể leo lên thiên cơ tháp tầng thứ 9, cũng liền đại biểu lúc trước nói là sự thật, như vậy mời Mã tiền bối đáp ứng vãn bối một chuyện. Dĩ nhiên, chuyện này tuyệt sẽ không vi phạm đạo nghĩa cùng thiên cơ môn một uy. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Vương Bình rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Chương 25. Trèo lên tháp, Mã chấp sự nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói, vậy nếu là ngươi không làm được làm sao bây giờ? Những người bên cạnh rối rít nói, đúng vậy, ngươi không làm được lại làm sao? Vương Bình cười một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra kia đấu tinh thần xa. Ta nếu không làm được, cái này đấu tinh thần xa liền thuộc về tiền bối. Mã chấp sự liếc mắt liền nhìn ra trước mặt tinh thần xa không giả, như vậy một đấu cao các loại tài liệu, chính là đối hắn cũng rất có vài phần sức hấp dẫn. Ngươi nói tinh thần xa, chính là tinh thần xa nha. Bên cạnh có người nói. Vương Bình cười nhưng không nói. Mã chấp sự chừng người nọ một cái, nói, tốt, kia liền nói rõ Vương tiểu hữu tính toán vào lúc nào trèo lên thiên cơ tháp nhà. Vạn bối hôm nay vừa tới, tiền bối, sáng sớm ngày mai như thế nào? Vương Bình nói thật nhẹ nhàng, thực tế cũng không dám kinh thường. Mã chấp sự gật đầu một cái, vậy thì sáng sớm ngày mai, ta đến lúc đó ở thiên cơ tháp trước các loại Vương tiểu hữu. Hắn không sợ Vương Bình chạy ở thiên cơ môn trong phạm vi thế lực, đừng nói một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, chính là tu sĩ kim đan đến rồi, cũng tùy tiện không thoát thân nổi. Hai bên thương nghị đúng giờ thần, mỗi người trở về bàn, tin tức rất nhanh truyền ra, đưa tới thiên cơ môn trên dưới một mảnh xôn xao. Bữa cơm này Lưu Tráng cùng Quách Quyền không cách nào an tâm ăn hết, bốn phía đều là nghị luận bọn họ người. Có cười nhạo, có tò mò, còn có bắt đầu thiết lập đánh cuộc cầm cái. Cơm nước xong, Lưu Tráng tìm nhà phụ cận khách sạn ở, hắn cùng Bách Quyền một đêm chưa ngủ, buổi sáng lúc tinh thần rõ ràng không tốt. Các ngươi cái này là buổi tối bắt chuột đi. Vương Bình thấy hai người vẻ bại trạng thái, nhạo băng câu, Lưu Tráng nói, Dịch Trường đại nhân, ngươi thật có nắm chắc leo lên tầng thứ 9 sao? Quách Quyền giống vậy mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Không phải bọn họ đối Vương Bình không có lòng tin, thật sự là Thiên Cơ Tháp danh tiếng quá vang dội. Vương Bình mặc dù trước biểu hiện ra phi thường lợi hại phù văn cấm chế thuật, nhưng hai người không thể so sánh. Phải biết Thiên Cơ Tháp đứng vững vàng ở Yên Vũ lâu trước nhiều năm như vậy, luyện khí kỳ tu sĩ cao nhất cũng liền leo lên tầng thứ 9, Nam Hoang nhiều như vậy tông môn, luyện khí kỳ tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, cái này cỡ nào khó có thể tưởng tượng được. Thử một chút thôi, ngược lại lại không muốn mệnh. Vương Bình giọng điệu lạnh nhạt, hướng đối diện Thiên Cơ Tháp đi tới. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, thật nhanh lại quay mặt đi, giống như là sợ dơ ánh mắt. Lúc này Thiên Cơ Tháp tiền nhân sóng triều động, bọn họ mới lộ diện, liền nghe được có người nói, đến rồi đến rồi. Trong phút chốc toàn bộ ánh mắt tụ vào ở ba trên thân người, ngay cả Vương Bình cũng cảm thấy một cổ vô hình áp lực đập vào mặt. Đám người tách ra, Mã Chấp Sự mang theo lần trước mấy người kia từ trong đi ra. Vương Tiểu Hữu quả nhiên đúng lúc. Vương Bình vội vàng tiến lên mấy bước, chắp tay nói, để cho tiền bối chờ lâu. Mã Chấp Sự khoát khoát tay, Vương Tiểu Hữu đêm qua nhưng nghỉ ngơi tốt rồi. Nếu là không có thể chờ một chút. Vương Bình thầm nghĩ, đây là đoán chừng bản thân không lên được tầng thứ 9, nghĩ để cho mình sau đó không lợi nào để nói sao. Nhưng lại nghe Mã Chấp Sự lại nói, hôm qua sau khi trở về lão phu mới biết. Nói đến đây hắn dừng một chút, trong ánh mắt ý vị không rõ. Nguyên lai Vương Tiểu Hữu 3 năm trước đây đã từng leo lên qua Thiên Cơ Tháp tầng thứ 8, lần này nói vậy đến có chuẩn bị, ngược lại lão phu có chút xung động. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, phu cận Thiên Cơ môn tu sĩ cùng một ít khách xem đều là một trận xôn xao, đi theo Vương Bình bên người Lưu Tráng cùng Quách Quyền càng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Dịch Trường đại nhân trước kia liền leo lên qua tầng thứ 8. Vậy hắn lúc ấy bao lớn, tu vi nhất định không như bây giờ đi. Trong lòng hai người đều đang nghĩ, tinh thần vì đó rung một cái. Vương Bình biết mình trước kia leo qua Thiên Cơ Tháp chuyện không đạt được, không người thi lễ, văn bối không có ý định giấu giếm, nhưng tóm lại có chút bất kính, xin tiền bối trách qua. Mã Chấp Sự nói, đây cũng là không có vấn đề, từ xưa leo lên tầng thứ 8 luyện khí kỳ tu sĩ đến không hết, mà leo lên tầng thứ 9 không cao hơn 10 người, trong đó 9 người đều là ta Thiên Cơ môn đệ tử, Vương Tiểu Hữu đừng tưởng rằng đã từng leo lên qua tầng thứ 8, bây giờ là có thể lên tới tầng thứ 9. Lời này vừa nói ra, đám người rối rít gật đầu, mới vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa nghĩ sai cho là 3 năm trước đây Vương Bình có thể lên tầng thứ 8, bây giờ còn chưa phải là tùy tiện liền có thể bước lên tầng thứ 9. Lưu Tráng cùng Quách Quyền giống vậy hiểu được, lần nữa bị đả kích đến. Vương Bình thẳng lưng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tháp nói, vậy thì dung vãn bối thử một chút xem sao. Mã Chấp Sự nói, nhưng là có mang khiêu chiến tầng thứ 9 tư cách đáp phẩm. Thiên Cơ Tháp trước 8 tầng trèo lên tháp là miễn phí, từ tầng thứ 9 bắt đầu, mỗi một tầng đều cần có tư cách đáp phẩm mới được. Khiêu chiến thành công không chỉ có mang đi tư cách của mình áp phẩm, còn có thể đạt được tiền nhân khiêu chiến thất bại lưu lại một món tư cách áp phẩm. Tầng thứ 9 cần trung cấp tầng thứ tư cách áp phẩm. Vương Bình lấy ra tấm kia thu huyền dung tặng trung cấp thượng phẩm bạc phù. Mã Chấp Sự chỉ nhìn hạ liền nhường qua một bên nói, mời. Những người khác rồi rít tránh ra một con đường, Vương Bình thu hồi bạc phù, xài bước từ trong mà qua, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Quách Quyền nghĩ thầm, nếu là ngày nào đó ta cũng có thể như vậy chết cũng đáng. Lưu Tráng liền nói, thật anh hùng vậy. Tháp cửa mở ra, Vương Bình bóng lưng biến mất ở bên trong. Ngoài tháp người đông nghìn nghịt, chính là so với ban đầu Thiên Cơ môn luyện khí kỳ thủ tịch đại đệ tử Thanh Huyền trèo lên tháp thời vậy không kém nhiều lắm. Mã Chấp Sự mặt vô biểu tình nhìn về phía Thiên Cơ Tháp. Thiên Cơ Tháp mỗi thành công bên trên một tầng tầng kia chỉ biết sáng lên, nếu là tầng thứ 9 sáng liền bày tỏ Vương Bình trèo lên tháp thành công. Giờ khắc này hắn cũng có chút khẩn trương. Dù sao Vương Bình đã từng leo lên qua tầng thứ 8, nếu quả thật bên trên tầng thứ 9, kia đối Thiên Cơ môn cùng với hắn thanh danh của mình đều có ảnh hưởng to lớn. Tầng thứ nhất rất nhanh thắp sáng, tiếp theo là thứ 2, thứ 3, thứ 4, tầng thứ 5. Trước mặt tầng 5 mau làm người ta kinh ngạc. Từ tầng thứ 6 bắt đầu tốc độ rõ ràng chậm lại. Đám người thở phào nhẹ nhõm, nếu là tầng thứ 6 còn hướng mặt trước đồng dạng vậy thì quá đáng sợ, ban đầu Thanh Huyền trèo lên tháp lúc cũng không có như vậy qua. Tầng thứ 6 lâu chừng nửa nén nhang cũng sáng tương đối mà nói tốc độ hay là rất nhanh. Tầng thứ 7 là một tiết điểm, tầng này đã phân biệt hơn phân nửa trèo lên tháp luyện khí kỳ tu sĩ, chọn vẹn dùng một nén hương thời gian thắp đèn mới thắp sáng. Cuối cùng đã tới tầng thứ 8. Trước 8 tầng đại gia biết Vương Bình nhất định có thể qua, dù sao nhân gia 3 năm trước đây liền leo lên qua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lần này thời gian hơi dài, qua nửa canh giờ tháp đèn còn chưa thắp sáng. Lưu Tráng cùng Quách Quyền có chút lo âu. Liền nghe Mã Chấp Sự nói, biết vì sao qua nhiều năm như vậy chỉ có 10 vị luyện khí kỳ tu sĩ leo lên tầng thứ 9 sao? Đám người không hiểu nhìn về phía hắn. Đó là bởi vì tòa này Thiên Cơ Tháp là có linh tính. Đám người nhớ tới liên quan tới Thiên Cơ Tháp tin đồn, nghe nói tháp này là pháp bảo thông linh, là vạn năm trước đại năng tu sĩ dùng để ở chỗ này trấn áp tà ma, chẳng lẽ tin đồn là thật? Mã Chấp Sự tiếp tục nói, Thiên Cơ Tháp đối với mỗi một vị trèo lên tháp tu sĩ đều có trí nhớ, nên tên tu sĩ lần thứ 2 trèo lên tháp lúc mỗi một tầng cấm chế sẽ tùy theo biến hóa, hơn nữa còn là so trước đó mạnh hơn 3 phần, điều này sẽ đưa đến rất nhiều kỳ tài ngút trời nhân là quá sớm trèo lên tháp, hoặc là trèo lên tháp quá nhiều lần, cho tới ở luyện khí kỳ lúc không cách nào hoàn thành leo lên tầng thứ 9 tâm nguyện. Nói cách khác ngươi đã từng leo lên qua tầng thứ 8, không có nghĩa là lần sau còn có thể leo lên, trừ phi ngươi ở phù văn cấm chế phương diện có rất lớn tiến bộ, cái này mới có cơ hội lại lần thành công. Đại gia nghe xong nghĩ thầm cái này thiên cơ tháp cũng quá biến thái đi. Nếu như có người một mực trèo lên tháp, chẳng phải là trèo lên tháp độ khó sẽ lần lượt đề cao, như vậy khó trách sẽ xuất hiện luyện khí kỳ tu sĩ cao nhất chỉ leo lên tầng thứ 9. Chương 26. Tầng thứ 9 Lưu Tráng cùng Quách Quyền sau khi nghe xong càng thêm thần trương. Nhìn chằm chằm thiên cơ tháp tầng thứ 8 tâm trong lặng lẽ nhớ tới nhanh lên một chút sáng, nhanh lên một chút sáng nhà. Lại qua nửa nén hương thời gian, tầng thứ 8 vẫn là không có sáng, nếu như vượt qua một canh giờ, Vương Bình sẽ gặp bị thiên cơ tháp đưa ra, vậy thì mang ý nghĩa trèo lên tháp thất bại. Mã chấp sự vuốt râu mỉm cười, nhìn như nắm chắc phần thắng. Chu Thái ở bên cạnh nói, sư thúc, ta nhìn thời gian sắp xỉ chờ một hồi thu tinh thần xa, vừa đúng giúp sư thúc luyện chế món đó không gian pháp khí. Mã chấp sự cười nói, thời gian không tới trước, Vương tiểu hữu vẫn còn có cơ hội. Hán đại gia cũng nghe ra bất quá là phụ họa mà thôi. Lập tức có người đụng lên đi phụ họa, lúc này mọi người đều biết nên làm như thế nào. Lưu Tráng cùng Quách Quyền ở bên cạnh âm thầm sốt ruột, lại không có một điểm biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, một tia sáng xuyên thấu tất cả mọi người tầm mắt, lập tức hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Những thứ kia mới vừa vẫn còn ở phụng mã chấp sự thiên cơ môn tu sĩ cấp thấp tất cả đều yên lặng cùng nói. Bên trên tầng thứ 8, Lưu Tráng thanh âm cao vút có lực, hiện trường tĩnh mịch bị trong nháy mắt đánh vỡ. Quách Quyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sẽ không thật mất thể diện. Về phần tầng thứ 9, hắn không dám nghĩ, có gì đặc biệt hơn người, dùng lâu như vậy mới lên tầng thứ 8, nếu có thể bên trên tầng thứ 9, ta giả mỗ người dựng ngược đi tới Yên Vũ lâu. Có họ giả tu sĩ đối Lưu Tráng cử động bất mãn, lên tiếng trầm trọng. Lưu Tráng chính là cái mã phu, chỉ họ giả tu sĩ nói, ngươi đến lúc đó cũng đừng đổi ý. Họ giả tu sĩ cười lạnh, ta thiên cơ môn tu sĩ không biết đổi ý hai chữ viết như thế nào, nhưng nếu là không lên nổi ngươi lại làm sao? Lưu Tráng giờ phút này cũng lên đầu lớn tiếng nói, vậy ta ngược lại cũng đứng thẳng đi tới. Tốt, đây chính là ngươi nói, đại gia đều nghe được. Họ giả tu sĩ hướng người xung quanh nói, yên tâm, chúng ta đều có thể làm chứng. Hiện trường trừ thiên cơ môn tu sĩ, còn có những thứ khác mộ dành tới những thứ khác tông môn tu sĩ, có người liền đi ra làm lên trọng tài. Quách Quyền ở bên cạnh mắng Lưu Tráng nhiều chuyện, sau này có Lưu Tráng địa phương, nhất định phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mã chấp sự không có lên tiếng. Vương Bình leo lên tầng thứ 8 không thể nghi ngờ hung hăng ở trên mặt hắn quăng cái bạt tai, để cho hắn lúc trước nói đại đoạn lời lộ ra 10 phần khả thiếu. Lần này hắn không dám tùy ý lên tiếng, sợ ứng câu kia tốt thì mất linh dở thì linh. Hắn không nói không có nghĩa là những người khác cũng giống vậy. Bên người Chu Thái vì cứu danh dự, lên tiếng hài hước, chỉ riêng té đi không có ý gì, ta nhìn không bằng lại học chó con gọi mấy tiếng như thế nào. Hắn những lời này lập tức đưa tới thiên cơ môn tu sĩ cấp thấp khen hay. Đại gia sáng sớm chạy tới vì cái gì, đương nhiên là xem trò vui, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, chỉ sợ chuyện không lớn, Chu Thái đề nghị đơn giản quá tốt rồi. Quách Quyền nghĩ thầm cái này nếu là Lưu Tráng đáp ứng, đến lúc đó bức cũng không phải là một mình hắn mặt, ngay cả Tây Hoa Tông mặt cũng mất đi, sau khi trở về bị người ta biết tuyệt đối không có kết quả tốt. Thế nhưng là hắn nơi nào ngăn cản được cấp trên Lưu Tráng. Chỉ thấy hắn căn bản không nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng. Điều này làm cho họ giả tu sĩ có chút đã tê dần. Vạn nhất Vương Bình leo lên tầng thứ 9, như vậy hắn không phải học chó sủa té đi tới Yên Vũ lâu. Dù là thắng lại có thể được cái gì, không có một chút ý nghĩa. Thế nhưng là Lưu Tráng đáp ứng, cái này làm cho hắn nhất định phải theo vào, không phải ngẩng đầu lên hắn vô luận như thế nào không nói được. Mẹ nó, đây là đem mình hố. Hắn nhìn về phía đề nghị Chu Thái, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ không thể tiện nghi ngươi, nói, không thành vấn đề, bất quá nếu Chu sư đệ đề nghị, như vậy Chu sư đệ cũng phải tham dự vào, cũng không thể gọi người ngoài nói chúng ta hiếp phụ bọn họ. Xem náo nhiệt đâu để ý Chu Thái nghĩ như thế nào, rồi rít nói có đạo lý, không thể để cho ngoài người xem nhẹ. Chu Thái không nghĩ tới sẽ đem mình cho vòng vào đi, đối mặt áp lực, hướng bên cạnh Mã chấp sự ném đi ánh mắt cầu cứu. Mã chấp sự quay đầu đi, không có để ý Chu Thái chỉ đành phải cứng đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía trốn phía sau Quách Quyền, chúng ta bên này hai người, các ngươi cũng nên bên trên hai cái à. Quách Quyền trong lòng chửi mẹ, lão tử cũng ẩn nút còn níu lấy không thả. Lưu Tráng lại nói, ta là ta, hắn là hắn, hai người các ngươi cũng tốt, ba cái cũng tốt, ta cũng dốc hết sức chặn. Giờ khắc này Quách Quyền lại có điểm hơi cảm động. Chu Thái thấy vậy không tốt tiếp tục dây dưa, không phải thật là không mặt mũi nhìn. Húng chi hắn cũng không cho là Vương Bình có thể leo lên tầng thứ 9. Vì vậy mọi người im lặng xuống, ánh mắt lần nữa rơi trên thiên cơ tháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến gần giữa trưa, mặc dù ánh nắng cay độc, nhưng đại gia cũng không muốn rời đi. Có lẽ sau một khắc tầng thứ 9 đèn liền sáng đây chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, cả đời có lẽ cũng không gặp được một lần. Lưu Tráng siết chặt quả đấm, đại viên mồ hôi hột từ cái trán rơi xuống, lại không nhúc nhích, giống như hóa thân thành một pho tượng. Chu Thái giống vậy không thoải mái, thời gian một khắc không tới, kia liền không thể nói Vương Bình không lên được tầng thứ 9. Họ giả tu sĩ đi qua đi lại, vừa nhìn thiên cơ tháp, bên tính toán thời gian. Thiên cơ tháp hạ hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên một đạo nhu hòa vầng sáng từ tầng thứ 9 thiên cơ tháp sáng lên. Sáng tầng thứ 9 sáng. Trong đám người truyền ra khiếp sợ thanh âm, tiếp theo nguyên bản yên tĩnh tràn diện lập tức sôi trào. Chu Thái cùng họ giả tu sĩ mặt không còn chút máu. Mã chấp sự nửa miệng mở rộng, trong cổ họng giống như là trận cái gì, một chữ cũng không nói ra miệng. Lưu Tráng cùng Quách Quyền nhảy dựng lên kêu to, dịch trường đại nhân bạc thuế. Một cái ngoại lai tu sĩ, trèo lên bên trên thiên cơ tháp tầng thứ 9, tu vi mới luyện khí kỳ tầng 7, tin tức này giống như là cắm cánh đồng dạng nhanh chóng truyền đi. Vương Bình từ cửa tháp đi ra. Hắn không có đi nếm thử tầng thứ 10, bởi vì hắn cũng phát hiện lần này trèo lên tháp so với lần trước gặp phải cấm chế hiếu thắng rất nhiều, thiếu chút nữa liền không có leo lên tầng thứ 9. Hơn nữa tầng thứ 10 còn cao hơn nữa cấp tư cách đáp phẩm, hắn cũng không có. Lưu Tráng cùng Quách Quyền chạy lên đi nên đón Vương Bình. Giờ phút này Vương Bình ở trong lòng bọn họ đó chính là thần, trong mắt kính ý cũng mau tràn ra tới. Lúc này mấy cái không hòa hài thanh âm từ trong đám người truyền ra. Mới vừa rồi ai nói leo lên tầng thứ 9 đi học chó sủa dựng ngược đi tới Yên Vũ lâu? Đúng nha đúng nha. Không phải nói Thiên Cơ môn không biết đổi ý hai chữ viết như thế nào sao? Bây giờ nên thực hiện đi. Trung quanh Thiên Cơ môn tu sĩ người người cúi đầu không nói, Chu Thái cùng họ giả tu sĩ càng là mặt đỏ bừng lên. Hai người nếu là thật làm như vậy đem không cho với sư môn, không cho phép tồn tại trên đời. Nhưng nếu là không làm, thì sẽ nói Thiên Cơ môn nói không giữ lời, cái này danh tiếng bọn họ không chịu nổi. Lưỡng nan cục diện, tiến thôi không được. Vương Bình nghi ngờ nhìn về phía Lưu Tráng cùng Quách Quyền. Lưu Tráng dễ dàng cấp trên, người lại không đốc, bằng không thì cũng không thể nào bị Thiên Cơ môn chọn tiến tâm biên xem, sau khi ra ngoài lại tiến vào Tây Hoa tông ngoại môn. Không quá kích tình đi qua, người liền tỉnh táo lại, cảm thấy hóc búa, thật muốn thực hiện đánh cuộc, hắn là sung sướng, thù này coi như kết đại. Quách Quyền gặp hắn bất động, chỉ đành tiến lên nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản lần. Vương Bình không nghĩ tới bên ngoài còn phát sinh có chuyện như vậy. Cái này Lưu Tráng cũng đủ rất tới chỗ nào cũng có thể làm ra một ít chuyện tới. Chương 27. Thực hiện lời hứa Vương Bình làm bộ như rất tức giận dáng vẻ, đá Lưu Tráng một cước, đem hắn đá phải mã chấp sự trước mặt. "Ngươi xem một chút, để ngươi uống ít chút linh cửu, ngươi không nghe, uống nhiều liền nói mê sảng, nơi này há là bọn ngươi đánh cuộc địa phương, còn không hướng mã tiền bối tạ tội, thái độ thành khẩn điểm, mã tiền bối nếu là không chịu tiếp nhận, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi." Lưu Tráng bị một cước này đã tỉnh. Vương Bình ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn tỉnh táo điểm, nơi này chính là Thiên Cơ môn, đầu ngươi bên trong chính là cất sao, lại còn suy nghĩ để người ta môn hạ đệ tử học chó sủa, vội vàng cho người ta bồi tội, đem chuyện cho lão tử giải quyết, không phải cẩn thận ra của ngươi. Lưu Tráng trong lòng không thoải mái, trung quy không đốc, bất quá để cho hắn nhận lầm, thực tại có chút làm khó hắn. Vương Bình sao lại không biết tính cách của hắn, sở dĩ lựa chọn đem hắn đá hướng mã chấp sự, đó là bởi vì biết mã chấp sự chỉ cần không ngu, nhất định sẽ mượn sườn núi xuống lửa, để tránh thế cuộc trở nên ác liệt đi xuống tổn hại tông môn hình tượng. Quả nhiên, mã chấp sự không đợi Lưu Tráng cân nhắc như thế nào cách dùng từ, liền đem hắn kéo, mặt tươi cười nói, đều là người tuổi trẻ, uống chút rượu nói mê sảng cũng bình thường, cái gì tạ tội không tạ tội Vương tiểu hữu cũng không cần quá đáng nghe miến. Vương Bình chắp tay nói, tiền bối lồng ngực rộng lớn, văn bối thủ giáo. Mã chấp sự thấy hắn như thế phối hợp, trong lòng thoải mái chút, nói, còn phải chúc mừng Vương tiểu hữu leo lên tầng thứ 9, trở thành từ xưa tới nay, lấy luyện khí kỳ cảnh giới leo lên tầng này thứ 11 người. Vương Bình lần nữa chắp tay nói, tiền bối quá khen, văn bối còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, hy vọng có thể lấy được tiền bối chỉ điểm. Hai người nụ cười cười nói, dường như nhiều năm tương giao bạn giả vậy thân thiết. Mã chấp sự nhìn chung quanh mắt, nhiều người ở đây miệng tạm, Vương tiểu hữu nói vậy nên mệt mỏi, không bằng đi lão phu chỗ ở uống chén linh trà như thế nào? Vương Bình đạo, vậy xin đa tạ rồi. Mã chấp sự gật đầu một cái, sầm mặt lại, hướng bên cạnh Chu Thái tức giận nói, còn không ở phía trước dẫn đường. A. Chu Thái cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới trước mặt tách ra đám người. Đoàn người hướng Thiên Cơ môn luyện khí viện phương hướng đi, chỉ để lại kia lau mồ hôi lạnh trên trán họ giả tu sĩ. Những người khác thấy không có náo nhiệt nhìn từ tản đi, bất quá Vương Bình danh tiếng đã ở Thiên Cơ môn truyền ra. Luyện khí viện ở Thiên Cơ môn địa vị kế dưới phù đạo viện, diện tích 10 phần rộng lớn, mã chấp sự chỗ ở vào đông hướng dựa vào ngoài địa phương, là một tòa dị thường đơn giản tiểu viện. Mã chấp sự nhấp hớp trà sau nói, thế nào, ta cái này linh trà còn vào Vương tiểu hữu miệng. Vương Bình như có chút say mê ở trong đó, nửa ngày sau mới nói, trà ngon, ta vẫn là lần đầu tiên thưởng thức được tốt như vậy linh trà. Mã chấp sự kích thích phía trên trà mạn, ánh mắt ở trong ly đảo quanh, không nhanh không chậm nói, hiện tại không có người ngoài, Vương tiểu hữu muốn lao phu làm gì, có thể nói. Cái này chính là định thực hiện trước hiệp định. Vương Bình thu hồi mặt say mê bộ dáng, vung xuống chung trà, đứng dậy hành lễ nói, văn bối cũng là không có biện pháp, tốt nhất luyện khí sĩ đều ở đây Thiên Cơ môn, chỉ có ra hạ sách này, khẩn xin tiền bối giúp một tay luyện chế một ít trận bàn. Nếu nói ra, Vương Bình biết tâm tư của mình lừa gạt bất quá đối phương, không bằng thản thản đãng nói ra. Mã chấp sự nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau nói, tụ linh bàn sao? Tiền bối mắt sáng như bước, không sai chính là tụ linh bàn. Vương Bình không thể không bội phục, hành ra chính là hành ra, từ hắn ngày hôm qua lấy ra tinh thần xa, hôm nay còn nói luyện chế trận bàn, cũng biết là tụ linh bàn. Mã chấp sự liếc mắt nhìn hắn nói, sợ còn chưa phải là đơn giản tụ linh bàn đi. Vương Bình cười cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, ngươi chỉ cần làm cái đầu, nhân gia đã biết phía sau chuyện gì xảy ra, đơn giản cũng sẽ không tới đây phiền toái tiền bối. Lấy ra. Mã chấp sự vươn tay ra. Vương Bình đầu tiên là sững sờ, chợt từ trong túi đựng đồ lấy ra một sấp giấy, phía trên là tụ linh trận các bộ kiện cấu tạo đồ. Mã chấp sự nhận lấy nhìn kỹ, đầu tiên còn lạnh nhạt thông dòng, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, biểu hiện trên mặt trở nên sinh động đứng lên. Hồi lâu, hắn buông xuống bản vẽ nói, đây là ngươi vẽ. Vương Bình không hiểu ý của hắn, gật đầu nói, vạn bối lần đầu tiên vẽ, có chỗ không ổn còn xin tiền bối hiệu đính. Lần đầu tiên vẽ? Mã chấp sự có chút không tin, hắn mấy cái kia đồ đệ cũng liền tài nghệ này, vậy cũng là học nhiều năm. Vương Bình đạo, thế nhưng là vẽ phải thô lậu rồi. Hắn cho là đối phương không hiểu được. Tạm được, ngươi đây là muốn bố trí cỡ lớn tụ linh trận sao? Mã chấp sự không gật không lắc, hỏi ngược lại. Vương Bình gật đầu một cái. Nếu là chiếu ngươi đồ bên trên tới làm, vậy cần tài liệu cũng không ít. Ngươi là con em thế gia. Hắn thấy, chỉ có con em của đại thế gia mới có thể có nhiều như vậy tài nguyên tới làm chuyện này. Vương Bình lắc đầu nói, không phải, vãn bối xuất thân tầm thường, phí một chút tâm lực mới gom đủ tài liệu. Hào chút tâm lực. Mã chấp sự cười. Liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc có thể gom đủ nhiều tài liệu như vậy, bởi vì trong đó một ít tài liệu mặt căn bản không có mua, nắm giữ ở thế gia đại tộc trong tay. Bất quá những thứ này không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần tài liệu đến nơi là được. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi luyện chế những thứ đồ này, nhưng là phải dùng đến công cụ, lựa lò đều là tông môn sản nghiệp, ngươi phải gánh trong đó sử dụng chi phí, đoán chừng cần ngũ bách linh tinh, ngươi không có gì nghĩ đi. Ngũ bách linh tinh. Vương Bình cân nhắc qua điểm này, nhưng là không nghĩ tới muốn nhiều như vậy. Phải biết đây là hắn cung cấp tài liệu, không tính nhân công dưới tình huống. Tốt, 500 liền 500, văn bối lúc nào giao cho tiền bối. Mã chấp sự nói, không gấp, ngươi đem tài liệu cho ta, 3 ngày sau mang linh tinh tới lấy chính là. Vương Bình chắp tay nói, vậy làm phiền tiền bối. Nói xong lấy ra tài liệu, hai bên xác nhận không có lầm sau mới rời khỏi. Mã chấp sự nhìn hắn bóng lưng, tự lẩm bẩm, mới luyện khí kỳ tầng 7 là có thể vẽ ra như vậy quy trình bản vẽ, đáng tiếc không phải đệ tử bổn môn, không phải. Vương Bình mang theo Lưu Tráng cùng Quách Quyền trở lại khách sạn, còn phải đợi 3 ngày, vì để tránh cho thêm rắc rối, dứt khoát đem cửa đóng, cũng nhốt trong phòng tu luyện. Bất quá có lúc không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy, buổi tối hôm đó đã tới rồi một đám khách không mời mà đến. Tại Hạ Thạch Kính Hồ Bạch Lam Phong, mấy vị này cũng là Hàn Quốc nổi danh con em thế gia, nghe nói Vương đạo hữu trèo lên bên trên Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9, bọn ta chuyên tới để chúc mừng. Bạch Lam Phong nói rõ ý tới, cười rạng rỡ chờ Quách Quyền mời bọn họ đi vào. Thế nhưng là Quách Quyền ngăn cản tại cửa ra vào, một chút không có mời bọn họ đi vào ngồi tính toán. Đa tạ các vị đạo hữu dịch trường đại nhân hôm nay trèo lên tháp háo tổn không ít tinh lực, đang tu dưỡng trong, không tiện chiêu đãi chư vị, xin hãy tha lỗi. Bạch Lam Phong nụ cười trên mặt phai nhạt 3 phần, nói, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không quấy rầy Vương đạo hữu. Một đám người tới đây vội vã, đi cũng vội vã, rất nhanh khách cửa phòng không có người nào. Quách Quyền đang muốn đóng cửa đi vào, lại nghe được cửa thang lầu lại chuyển tới tiếng bước chân. Chương 28. Tứ tượng khôi lỗi thú Quách Quyền đêm đó tiếp đãi không dưới 10 đợt khách tới thăm, phần lớn là tới từ Hàn Quốc các đại tu tiên gia tộc, còn có một chút tán tu tổ chức, đều bị hắn lấy lúc trước lý do chặn ngoài cửa. Lưu Tráng rất muốn ra ngoài đi một chút, rời đi Phong Châu nhiều năm, khó về được một chuyến, loại tâm tình này có thể thông hiểu. Bất quá hiểu thì hiểu, Vương Bình sẽ không thả hắn đi ra. Đây chính là gây chuyện tổ tông. Dùng được rồi là căn không sai xà beng, tỉ như trên Yên Vũ lâu đưa tới Mã chấp sự chú ý dùng không tốt chính là quỷ gây chuyện, không chừng gây ra chuyện gì tới hù được ngươi. Ở khách sạn nghẹn 3 ngày, đến cùng Mã chấp sự thời gian ước định, Vương Bình mang theo hai người lần nữa đi tới luyện khí viện. Mã chấp sự sớm liền chuẩn bị thứ tốt chờ hắn, Vương Bình kiểm nghiệm sau phi thường hài lòng, lấy ra ngũ bách linh tinh tính toán hoàn thành cuối cùng giao cắt. Vương tiểu hữu không gấp. Mã chấp sự xem đống ở trên bàn linh tinh lại không có động. Vương Bình kinh ngạc nói, tiền bối thế nhưng là có vấn đề gì không? Mã chấp sự nói, Vương tiểu hữu bên trên tầng thứ 9, nên được đến bộ kia tứ tượng khôi lỗi thú đi. Vương Bình gật đầu một cái, thấy đối phương nét mặt có loại không được tốt cảm giác. Mã chấp sự nói, ta muốn cùng Vương tiểu hữu làm cái giao dịch. Giao dịch? Không sai. Trừ cái này ngũ bách linh tinh, lão phu nguyện ý tái xuất 3000 linh tinh từ Vương tiểu hữu trong tay mua bộ kia tứ tượng khôi lỗi thú. 3000 ngũ bách linh tinh mua một bộ khôi lỗi thú, thủ bút này không coi là nhỏ. Nhưng vậy phải xem là dạng gì khôi lỗi thú. Tầng thứ 9 tưởng tượng tứ tượng khôi lỗi thú là năm đó Thiên Cơ môn đại trưởng lão Khôi Lỗi Chân Quân lúc còn trẻ luyện chế. Thiên Cơ tháp trước 8 tầng trèo lên tháp không cần bất kỳ chi phí, thế nhưng là từ khiêu chiến tầng thứ 9 bắt đầu, liền cần cung cấp nhất định đẳng cấp khí vật mới có thể thu được tư cách khiêu chiến, lại xưng tư cách đáp phẩm. Vạn năm qua, không biết bao nhiêu người khiêu chiến qua Thiên Cơ tháp, thất bại người đến cũng hết, vì vậy Thiên Cơ tháp tầng 9 trở lên, mỗi một tầng cũng cơ bản lưu lại tiền nhân tư cách đáp phẩm, tầng thứ 9 bây giờ chỉ còn lại một món tư cách đáp phẩm, chính là bộ kia Khôi Lỗi Chân Quân tứ tượng khôi lỗi thú. Vương Bình leo lên tầng thứ 9 không có chọn lựa, cho nên nhất định lấy được tứ tượng khôi lỗi thú. Bộ này khôi lỗi thú bản thân giá trị cực lớn, khái 3000 linh tinh tả hữu, Mã chấp sự ra giá không tính thấp. Thế nhưng là Vương Bình bây giờ thiếu linh tinh sao? Câu trả lời phải không thiếu. Có thanh giang linh tức, trong ngắn hạn chỉ cần không làm tụ linh trận loại này đại hạng mục, đủ hắn tiêu xài. Mà Thiên Cơ môn đại trưởng lão Khôi Lỗi Chân Quân lúc còn trẻ luyện chế khôi lỗi thú cũng không phải là linh tinh có thể mua được. 3 ngày nay hắn một mực tại nghiên cứu bộ này tứ tượng khôi lỗi thú, từ trong bị không ít dẫn dắt, đợi một thời gian tất nhất định có thể học được nhiều hơn vậy. Vì vậy, bất kể Mã chấp sự ra giá bao nhiêu, Vương Bình cũng không thể bán ra. Phi thường xin lỗi, bộ này tứ tượng khôi lỗi thú vạn bối 10 phần yêu thích, chỉ có thể để cho tiền bối thất vọng. Vương Bình thành khẩn biểu đạt tay nấy, thái độ lại rất kiên định. Vương tiểu hữu thật không có ý định cân nhắc một chút. Có ít thứ tuy tốt, thế nhưng là phòng tay a. Mã chấp sự trong lời nói có một tia đe dọa ý vị, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ ở hắn loại này trúc cơ tu sĩ uy áp hạ rất khó giữ vững bản tâm. Vương Bình gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thấy có một số việc có thể để cho, có một số việc không thể để cho, tứ tượng khôi lỗi thú quan hệ đến con đường của hắn, cái này là không thể nhượng bộ. Mã chấp sự nhìn hắn hồi lâu, xác nhận hắn sẽ không cải biến thái độ, phất tay một cái nói, đã như vậy, Vương tiểu hữu cũng không cần ở nơi này dừng lại, về sớm một chút đi. Vương Bình cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, cúi người hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Mã chấp sự chờ bọn họ đi xa, tay lấy ra âm điệp phù, kích thích sau nói câu không thành sau đó thả nó bay ra sân. Đáng tiếc, hắn thở dài. Âm điệp lượn quanh qua mấy chục cái nhà, đi tới một tòa 10 phần khí phái sân trước. Chỉ chốc lát từ bên trong đi ra một tên thân hình ngũ đoạn trung niên tu sĩ. Hắn đem âm điệp bóp đưa tới tay, một cái tay khác ở phía trên một chút, âm điệp nổ lên, từ trong truyền ra Mã chấp sự thanh âm. Không ngờ không thành. Trung niên tu sĩ sắc mặt trở nên khó coi, nếu như không phải xem ở Mã chấp sự mặt mũi, căn bản sẽ không cân nhắc hoa nhiều như vậy linh tinh đi mua. Một cái luyện khí kỳ tiểu tử, lại không có bối cảnh gì, tùy tiện cho điểm linh tinh, ý tứ hạ là được. Ai biết hoa lớn như vậy giá tiền, kia luyện khí kỳ tiểu tử lại còn không bán, thật là cho thể diện mà không cần. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hung ác dữ tợn, tay lấy ra âm điệp phù nói mấy câu đem thả. Lại nói Vương Bình ra luyện khí viện, càng nghĩ càng thấy trước tiên cần phải trước Mã chấp sự vậy ngậm có thâm ý, giống như là đang nhắc nhở hắn cho sớm rời đi nơi này. Mã chấp sự cho hắn cảm giác là một không sai thủ tín trưởng giả. Mặc dù ở Yên Vũ lâu đánh cược thua, lại không có chiếm thân phận quyền nợ, ở nơi này tràn đầy lời nói dối thế giới, cái này hiếm khi thấy. Lần này cần mua của hắn tứ tượng khôi lỗi thú cũng không có ép giá, thật lấy ra đủ linh tinh giao dịch, không có ép mua ép bán. Cuối cùng vậy rất đột ngột, không giống như là tính cách của hắn, hơn nữa tứ tượng khôi lỗi thú đối với một tên trúc cơ kỳ cao cấp luyện khí sĩ sức hấp dẫn sẽ không quá lớn, xem ra là do người khác đang đánh tứ tượng khôi lỗi thú chủ ý. Ba người rất nhanh liền đến khách sạn, Vương Bình không có lên lầu, trực tiếp để cho Lưu Tráng đi quẩy tính tiền. Lưu Tráng bị nhốt mấy ngày, vốn tưởng rằng làm xong việc có cơ hội đi dạo, kết quả chờ đến là tin tức như thế, không vui vẻ đi tới tính tiền. Quách Quyền lần đầu tiên tới bên này, cũng muốn khắp nơi nhìn một chút, nhưng là khi trở về cũng cảm giác Vương Bình tâm sự nặng nề, bây giờ liền lầu cũng không đi lên, trực tiếp để cho Lưu Tráng tính tiền, đây là muốn đi rồi chưa? Lưu Tráng rất nhanh thanh toán xong, Quách Quyền đã đem ngựa dắt tới, Vương Bình nói cái gì cũng không nói, trực tiếp lên ngựa hướng ba sao cầu mà đi. Lưu Tráng cùng Quách Quyền đầy lòng nghi ngờ cưỡi ngựa đuổi theo. Vương Bình tốc độ rất nhanh, lúc chạm vạng tối đã đến Phong Châu biên giới chỗ, thấy được phía trước mênh mông vùng quê, cái này mới dừng lại. Lưu Tráng cùng Quách Quyền thở dốc một hơi, vỡ xuống bình nước, cô lâu quát to vài hớp. Bọn họ một hơi chạy trăm dặm đường, dù là thân thể so với người bình thường mạnh hơn một chút, cũng có chút không chịu nổi. Dịch Trương đại nhân, chúng ta đây là trở về sao? Lưu Tráng buông xuống bình nước, mở miệng hỏi thăm. Vương Bình gật đầu một cái, đại gia nghỉ dưỡng sức nửa canh giờ, tiếp theo sau đó lên đường. Còn lên đường, trời tối nha. Lưu Tráng mở to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên. Quách Quyền giống vậy không hiểu, ban ngày tạm được, buổi tối có thể phân rõ phương hướng sao? Vương Bình đạo, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này, không phải sẽ có phiền phái. Phiền phái gì? Lưu Tráng càng thêm nghi ngờ. Quách Quyền như có điều suy nghĩ. Vương Bình cười cười không có giải thích. Nếu như không có đoán sai, phiền phái rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Sau nửa canh giờ ba người tiếp tục tiến lên, cũng may có ánh sao chiếu sáng đường xá, trên hoang dã cũng không có chướng ngại vật, con ngựa chạy hay là rất thuận lợi. Vậy mà liền như là Vương Bình theo dự liệu đồng dạng, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, phiền phái đến rồi. Ở trên vùng hoang dã là không thể nào thoát khỏi, hắn định dừng lại, nhìn một chút tới đến tột cùng là ai. Chương 29. Không nói võ đức rất nhanh người đâu xuất hiện ở trước mắt, Quách Quyền nhận ra một người trong đó, thất thanh nói, đó là Thạch Tính Hồ Bạch Lam Phong. Vương Bình mặc dù không có gặp qua, nhưng ở trong khách sạn đã nghe qua người này. Ba vị đi như thế nào phải nhanh như vậy, chúng ta thiếu chút nữa liền không đuổi kịp. Bạch Lam Phong tiến lên cười nói, đúng rồi, Vương đạo hữu chưa từng thấy qua chúng ta, trước tự giới thiệu mình hạ, ta là Thạch Tính Hồ Bạch Lam Phong, bọn họ đều là Hàn Quốc các con em đại gia tộc, chúng ta mộ danh tới trước, mong rằng Vương đạo hữu bỏ qua cho. Hắn nói chuyện phi thường hào khí, khí độ bất phàm. Vương Bình chắp tay nói, Bạch đạo hữu cùng các vị đạo hữu quá khách khí, Vương mộ tu vi thấp kém, không quá mức danh vọng, không dám nhận. Vốn nên cùng chư vị thật tốt tự, đáng tiếc tông môn có chuyện, tại hạ vội vã lên đường, chỉ có phụ lòng chư vị hậu vọng. Lời nói này vừa ra, Bạch Lam Phong bên cạnh một người nói, lần trước ở khách sạn vậy thì thôi, lần này lại dùng lời từ chối, chẳng lẽ xem thường ta Hàn Quốc tu sĩ? Người này vậy rất độc, đi lên liền cho Vương Bình trừ chủ mũ. Bạch Lam Phong cười nhưng không nói, những người khác trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, rồi rít lên tiếng ứng hòa, không ít nói nhảm bật thốt lên. Không phải là trèo lên bên trên tiên cơ tháp tầng thứ 9, chảnh cái gì chứ, không ngờ xem thường chúng ta. Không sai, chúng ta xa như vậy chạy tới, như vậy thành ý, chẳng lẽ liền nói chuyện công phu cũng không có. Hắn chính là xem thường chúng ta Hàn Quốc tu sĩ. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo hạ Vương đạo hữu thần thông, nhìn ta một chút nhóm Hàn Quốc tu sĩ xứng hay không nói chuyện cùng hắn. Lưu Tráng cùng Quách Quyền ở một bên thấy choáng. Cái này là tình huống gì? Dịch Trương đại nhân mới vừa nói lỗi cái gì không? Vương Bình không có phản bác, xem đối diện lấy Bạch Lam Phong cầm đầu đám người kia. Ngươi nhìn, đại gia cũng có thành kiến Vương đạo hữu không muốn nói gì sao? Bạch Lam Phong mặt nét cười, nhưng từng bước áp sát. Bạch đạo hữu có ý kiến gì không ngại nói một chút. Vương Bình không trả lời mà hỏi lại. Thạch Kính Hồ cách nơi này không xa, đạo hữu không bằng đi chúng ta Bạch gia tiểu tọa chốc lát, cũng để cho Bạch Mỗ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Bạch Lam Phong cho ra ý kiến. Vương Bình đạo, nếu là Vương Mỗ không muốn, vậy nhưng cũng không do ngươi. Bạch Lam Phong bên cạnh người nọ cười lạnh nói. Vương Bình không để ý đến người nọ, xem Bạch Lam Phong nói, Bạch đạo hữu cũng là cái ý này sao? Bạch Lam Phong cười nhưng không nói. Những người khác cười ha ha. Đây là đều chẳng muốn che giấu. Lưu Tráng siết chặt quả đấm, lại không dám lên tiếng. Đối diện có 7 người, người người tu vi đều ở đây bản thân 3 người trên, đánh nhau hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Quách Quyền trong lòng cũng không chịu nổi, bị người bức thành như vậy, là một người cũng sẽ có tính khí. Hơn nữa càng chọc tức chính là những người kia chưa có xem qua hắn cùng Lưu Tráng một cái, phản phất hai người là không khí. Vương Bình lại cười, không có nói nhiều một câu, tay áo bào huy động, 4 cái màu trắng bạc viên cầu từ bên trong bay ra. Lần này đem người đối diện sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới Vương Bình không có một tia triệu chứng liền ra tay, rồi rít hướng hai bên mau tránh ra. Bạch Lam Phong cũng lấy làm kinh hãi. Vốn tưởng rằng Vương Bình sẽ chất vấn hắn vì sao, kết quả nhân ra căn vốn không muốn hỏi, quả quyết ra tay. chỉ thấy bốn cái màu trắng bạc viên cầu trên không trung nhanh chóng triển khai, biến thành bốn thú, hai con rơi trên mặt đất, hai con quanh quẩn trên không trung. Chính là tứ tượng khôi lỗi thú. Tứ tượng vì thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền võ. Mười hơi trong thời gian vẫn còn ở ta trong tầm mắt, giết không tha. 10, 9, 8. Vương Bình thu hồi nụ cười, thanh âm lạnh băng thấu xương bắt đầu đếm ngược. Lưu Tráng cùng Quách Quyền vẫn là lần đầu tiên thấy Vương Bình chân chính phát huy, cũng bị giật mình. Nghĩ thầm hắn sẽ không động thủ thật ta. Bạch Lam Phong hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này, liếc nhìn bốn đầu nhấp nhổm khôi lỗi thú, vừa nhìn về phía đối diện toàn thân tản ra lăng liệt sát khí Vương Bình, trong lúc nhất thời ngây người. Những người khác đầu tiên là cả kinh, tiếp theo Bạch Lam Phong bên cạnh tu sĩ kia chỉ Vương Bình cười to nói, lại ra chớ bị hắn dọa sợ, ta sẽ chờ ở đây, nhìn hắn có dám giết ta hay không. Những người khác cảm thấy có đạo lý, nơi này chính là các con em của đại thế gia, Vương Bình nếu là dám ra tay, chẳng phải là cùng toàn bộ Hàn Quốc thế gia là địch. Từng cái một cũng cất tiếng cười to. Bạch Lam Phong giống vậy phục hồi tinh thần lại, trên mặt lần nữa lộ ra nét cười. 4, 3. Giết. Một tiếng chữ sát vừa ra khỏi miệng, bốn đầu khôi lỗi thú đồng thời động. Bạch Hổ tốc độ nhanh nhất, lắc người một cái đã đến Bạch Lam Phong trước mặt, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa từ trên ngựa rớt xuống. Thế nhưng là Bạch Hổ không có dừng lại, trực tiếp nhào vào bên cạnh tên tu sĩ kia trên người. Tu sĩ kia kiếm còn không có rút ra liền bị một cái cắn đứt cổ. Bốn đầu khôi lỗi thú là năm đó Thiên Cơ môn đại trưởng lão Khôi Lỗi Chân Quân lúc còn trẻ luyện chế, hắn sau đó bị tôn xưng là Khôi Lỗi Chân Quân, có thể thấy được ở con rối một đạo bên trên thấm nhuần sâu bao nhiêu. Cái này mỗi một đầu khôi lỗi thú đều có không kém gì luyện khí kỳ tầng 9 lực công kích, bốn thú hợp lực có thể cùng chúc cơ sơ kỳ tu sĩ chống đỡ. Tu sĩ kia không nghĩ tới Vương Bình không nói võ đức, còn không có đếm tới một liền ra tay, tự thân tu vi mới luyện khí kỳ tầng 8, vì vậy bị Bạch Hổ con rối một kích bị mất mạng. Bạch Lam Phong bị trước mắt hết thảy cho làm choáng váng. Hắn là thật không nghĩ tới một cái vùng khác tới luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ dám đối với bọn họ đánh thẳng tay. Thế nhưng là không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trên đỉnh đầu một cái móng vuốt đã rơi xuống. Tu vi của hắn so lúc trước người nọ cao hơn một tầng, đã đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, hoảng hốt khởi động cương khí hộ thể. Móng nhọn bị cương khí ngăn lại không cách nào rơi xuống, nhưng là phía trước một cái hỏa cầu khổng lồ đập vào mặt, trong nháy mắt đem hắn nuốt mất ở bên trong. Đó là chu tức phun ra tức viêm. Phía trên quanh quẩn là thanh long thu hồi móng vuốt, một cái đuôi quét vào cách đó không xa một tên luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ trên người, trực tiếp từ trên ngựa quất bay ra ngoài 10 trượng. Lấy thanh long lực lượng, tu sĩ kia không có cương khí hộ thể, lần này đem hắn cả người xương cốt cho rút ra rã rời. Huyền võ là rùa rắn đồng thể, tốc độ của nó không nhanh, công kích lại dị thường hung mãnh. Chỉ thấy từ này trong miệng thốt ra từng cây một băng nhũ, trong phút chốc liền đả thương ba người. Lưu Tráng cùng Quách Quyền bị một màn này sợ ngây người. Dịch Trường đại nhân điên rồi sao? Vì sao phải ra tay, còn như vậy ra tay tàn nhẫn? Không có dung hai người suy nghĩ nhiều, liền nghe Vương Bình cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, hợp lực ra tay, không thể lưu lại một cái người sống. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm thoáng qua, thân thể lại hướng một tên trong đó lạc đàn bị thương luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ đánh tới. Còn có cái gì thật là nhớ bây giờ đã là tử cục, chẳng lẽ bọn họ không ra tay liền không sao? Bọn họ tu vi không cao, đều là luyện khí kỳ 6 tầng, bất quá đối phó một tên sợ mất mật bị thương luyện khí kỳ tầng 7 tu sĩ hay là không thành vấn đề, chỉ chốc lát liền đem đối phương giết chết. Mặc dù trong lòng sợ hãi, hay là lại đánh về phía một gã khác bị thương luyện khí kỳ tầng 8 tu sĩ. Bạch Lam Phong phá vỡ tức viêm đi ra lúc, hiện trường đã là một mảnh hỗn độn, Lưu Tráng cùng Quách Quyền còn đang vây công tên kia luyện khí kỳ tầng 8 tu sĩ. Bốn đầu khôi lỗi thú quét ngang những người khác, ngoài ra còn có thể đứng chỉ còn sót hắn. Giờ khắc này thế gia công tử Phong Độ cùng Ưu Nhã không thấy đầy mặt đều là hoảng hốt, bi phẫn, hối hận cùng với vẻ lo âu. Chương 30. Miếu Sơn thần hỏi nguyên do tại sao phải như vậy? Làm sao như vậy? Làm sao như vậy? Hắn khóc. Vương Bình nhàn nhạt nói, chúng ta người như vậy muốn là theo chân các ngươi đi sẽ là kết cục gì, ngươi lại không biết. Hay là nói mạng của chúng ta không phải mệnh, mạng của các ngươi mới là. Bạch Lam Phong kinh ngạc xem hắn nói, làm sao có thể, chính là đi ngồi một chút, có thể có chuyện gì. Vương Bình cười lạnh. Ngồi một chút. Ha ha. Đuổi theo trăm dặm đường, uy bức lợi dụ, gặt quỷ nha. Lúc này bên kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lưu Tráng cùng Quách Quyền kết thúc chiến đấu, hai người máu me khắp người, chết lặng đứng ở đó, nhìn thi thể trên đất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vương Bình liếc nhìn, tiếp tục nói, không cần nói nhiều nói nhảm, là ai bảo các ngươi tới nói ra, cho ngươi thống khoái. Bạch Lam Phong nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn bất quá là thay người bàn bạc chuyện nhỏ, từ không nghĩ tới sẽ chết, trong lúc nhất thời tâm tình biến phải kích động dị thường. Không, ta vẫn không thể chết, ta là Thạch Tính Hồ Bạch gia đích hệ tử đệ, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Bình không có kiên nhẫn, xem ra hỏi không ra cái gì, phất tay một cái. Bốn đầu khôi lỗi thú đồng thời phát động. Ngươi không thể làm như thế. Bạch Lam Phong điên cuồng kêu to, chỉ ngăn cản mấy cái liền bị Bạch Hổ một móng vuốt phá vỡ lồng ngực. Ta không thể chết. Hắn chết không nhắm mắt. Còn nhìn cái gì, vội vàng lấy đi thứ hữu dụng, đem bọn họ cũng đốt. Vương Bình trừng Lưu Tráng cùng Quách Quyền một cái. Hai người trong phút chốc giống như là bị đạp cái đuôi, bật nhảy tìm kiếm bảy người thi thể. Lâu chừng nửa nén nhang, ba người cưỡi ngựa rời đi, trên đất chỉ để lại đống cho bụi. Dịch Trương đại nhân, phía trước là Đãng Cấu Sơn, chúng ta từ đường cũ trở về, hay là đi Đãng Cấu Sơn? Lưu Tráng hỏi. Vương Bình hiểu ý của hắn, đường cũ muốn gần một chút, bất quá dọc đường cần đi qua thành trấn, dễ dàng lưu lại dấu vết. Đãng Cấu Sơn người ở thưa thớt, mặc dù vòng chặt đường, lại tương đối an toàn rất nhiều. Đãng Cấu Sơn đường ngươi quen biết sao? Vương Bình hỏi Lưu Tráng. Lưu Tráng không chút nghĩ ngợi nói, trước kia đi qua. Vậy thì tốt, ngươi dẫn đường. Vương Bình không nói hai lời, đồng ý ba người cưỡi ngựa tiến vào Đãng Cấu Sơn, Lưu Tráng ở phía trước dẫn đường, lúc này trời đã trắng bệch. Ở ngọn núi kia thần miếu nghỉ ngơi một chút đi. Vương Bình nhìn ra hai người có chút mệt mỏi, vì vậy chỉ hướng về phía trước cách đó không xa một tòa miếu hoang. Lưu Tráng cùng Quách Quyền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật là mệt mỏi. Không chỉ có thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Hai người không phải chưa từng giết người, mà là không có như vậy không giải thích được giết người. Trong miếu đổ nát thần tượng chỉ còn lại nửa đoạn, cũng không biết là kia tôn sơn thần, trên đất lộn xộn có sinh qua lửa dấu vết, nghĩ đến trước kia có người ở chỗ này nghỉ qua bàn chân. Lưu Tráng cho Vương Bình tìm cái ụ đá tử ngồi, Quách Quyền ở bờ ngựa, hai người mấy ngày nay phối hợp ăn ý, ngược lại một cái làm gì, một cái khác tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Ngồi một hồi Lưu Tráng đánh bạo hỏi, tại sao phải giết bọn hắn? Quách Quyền nhìn qua không có vấn đề, kỳ thực ở bên cạnh bệnh hay nghe. Vương Bình uống một hớp thấm giọng nói, không nhanh không chậm nói, các ngươi cho là những người kia vì sao buôn tập trăm dặm, buộc chúng ta đi thạch kính hồ. Lưu Tráng suy nghĩ một chút sau chân thành nói, hẳn không phải là nghĩ mời chúng ta đi uống trà. Quách Quyền ở bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đúng, ngươi nói không sai. Kia là vì cái gì đâu? Vương Bình tiếp tục hỏi. Lưu Tráng sờ sờ đầu, cười nói, ta đây cũng không biết. Vương Bình nhìn về phía Quách Quyền. Quách Quyền nhớ tới kia bốn đầu khôi lỗ thú, suy đoán nói, Dịch Trường đại nhân trên người có bọn họ mong muốn vật. Vương Bình gật đầu một cái, lấy ra bốn cái màu trắng bạc viên cầu nói, có phải là vì bọn nó? Hai người lúc trước biết qua sự lợi hại của bọn nó, những người kia chủ ý rất có thể. Vương Bình đạo, các ngươi có phải hay không muốn nói cho bọn họ chính là vì sao muốn hạ sát thủ? Hai người mặt từng đỏ, bởi vì giờ khắc này chính là nghĩ như vậy. Ở hai trong mắt người, kia bốn đầu khôi lỗi thú mặc dù không tệ, nhưng vì thế giết nhiều người như vậy, gác tội toàn bộ Hàn Quốc tu tiên gia tộc, thực tại không có lợi. Vương Bình đạo, các ngươi biết vật này đáng giá bao nhiêu linh tinh? Hai người biết có giá trị không nhỏ, cụ thể đáng giá bao nhiêu lại không rõ ràng lắm, lắc đầu một cái. Có người ra 3000 ngũ bách linh tinh ta không có bán. Hai người nghe vậy cả kinh nói, cái gì? 3000 ngũ bách linh tinh? Bọn họ ở Bạch Sa Châu một tháng nguyệt lệ chưa đủ 10 cái linh tinh, một năm mới 120 quả, 10 năm mới 1200 quả, 3500 quả muốn ở Bạch Sa Châu dịch đứng làm ba chừng 10 năm, đây là số tiền lớn. Nếu có người muốn từ trong tay các ngươi lấy đi nhiều như vậy linh tinh, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vương Bình cười nhìn về phía bọn họ. Ta. Hai người há hốc mồm cứng lưỡi. Lưu Tráng chợt nghĩ đến cái gì nói, không phải có người nguyện ý mua sao? Ý là ngươi có thể coi lúc bán đi a. Quách Quyền gật đầu một cái, lần này hắn công nhận Lưu Tráng ý kiến. Bán nó rồi không phải không ai buồn muốn, cũng sẽ không cần giết người. Vương Bình đạo, các ngươi cho là ba cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, trên người mang theo 3500 quả linh tinh, chỉ cần tin tức để lộ ra điểm tiếng gió, có thể bình yên vô sự đi ra Hàn Quốc sao? Hai người nghe vậy ánh mắt đờ đẫn. Đúng nha. Đừng nói những người khác, nếu là bọn họ có cơ hội như vậy, sợ cũng không nhịn được muốn ra tay. Một lần liền có thể thu được mấy mươi năm được, còn muốn cái gì mặt mũi, cứ duy trì như vậy là được. Nhìn như vậy đến, vô luận Vương Bình như thế nào lựa chọn, kết quả cũng sẽ không cải biến. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện như vậy bọn họ có thể làm, lại sẽ không lộ ra, một đám người vây công ba người chúng ta luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, còn bị phản sát nói ra mất mặt, cũng không chiếm lý. Vương Bình vậy để cho trong lòng hai người an ổn điểm, không có có trước đó như vậy khẩn trương. Một lúc lâu sau, ba người lần nữa lên đường, ngày thứ 10 lúc đã có thể thấy được nguy nga cao vút thiên hà sơn mạch dựa theo trước mắt tốc độ, còn nữa nửa ngày là có thể đến Bạch Sa Châu dịch đứng. Đang lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Các ngươi ngược lại chạy đủ nhanh, ta nếu là chậm nữa điểm liền không đội kịp. Ba người mặt liền biến sắc, quay đầu đi, thấy được một tên thân hình ngũ đoạn trung niên tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa. Vương Bình đối với hai người nói, các ngươi đi trước, ta tới ứng phó hắn. Hai người liếc nhìn hắn, không nói nhiều, đột nhiên dương lên roi, hai con ngựa hướng Bạch Sa Châu phương hướng chạy như bay. Trung niên kia tu sĩ thấy Vương Bình liền hỏi cũng không hỏi, liền làm ra quyết định, biết đây là một dị thường quả quyết ra hỏa, không thể coi như không quan trọng. Vì vậy, cũng không nói nhiều, tung người về phía trước đánh về phía Vương Bình. Chỉ phải giải quyết rơi Vương Bình, hai người kia cũng chạy không thoát. Bốn cái màu trắng bạc viên cầu trên không trung triển khai, tứ tượng khôi lỗi thú chắn trước mặt. Trong phút chốc chiến đấu khai hỏa, trung niên tu sĩ mặc dù lợi hại, lại bị tứ tượng khôi lỗi thú cho vây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào đột phá đi ra. Vương Bình thấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước mắt nhìn đối phương nên là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chủ tu chính là phù văn cấm chế, chiến đấu phương diện hơi lộ ra hơi yếu một chút. Bất quá dù vậy, hai trong phạm vi 10 trượng linh quang lấp lóe, tiếng vang rung trời, phụ cận phi cầm giã thú sợ đến chạy tứ tán.